Chương 101, Văn mệnh. Nam tử trung niên ăn mặc rất bình thường, bình thường giống như một bụi cỏ tranh trong rừng rậm Nam Hoang tùy ý có thể thấy được. Dùng gai thô chế thành áo tay ngắn, quần đùi quá gối tính chất tương tự, chân đi một đôi giày đầy hai châu dây leo nhỏ bền thành, một mái tóc dài do một cây cỏ xanh mềm dẻo buộc chặt ở sau đầu, phục sức đơn sơ đơn giản lại sạch sẽ dị thường. Gương mặt vương vước nghiêm túc, trong đôi mắt có thần ánh mắt ngưng mà không tiêu tan, cho người ta một loại cảm giác rất mộc mạc, rất đáng tin. Cơ Hạo lúc nhìn thấy nam tử trung niên, thậm chí trong lúc nhất thời từ trên người hắn cảm nhận được khí tức tình thương của cha dày rộng giống Cơ Hạ. Mà thân hình hắn so sánh với chiến sĩ Nam Hoang thì tỏ ra hơi thấp một chút, chỉ cao hơn Cơ Hạo một cái đầu, không thể so sánh với đám hỏa nha bộ to con động cái hơn ba thước. Nhưng thể trạng hắn không thể hiện gầy yếu, ngược lại lúc hắn đứng lên, trong lúc hành động cho người ta cảm giác đặc biệt hùng hậu, dày nặng, giống như một con gấu đang tuần tra lãnh địa của mình. Trên người nam tử trung niên cũng không có bất cứ khí tức gì khác thường, như cổ mục, đại thạch trong núi rừng tùy ý có thể thấy được, đạm bạc, tự nhiên. Thậm chí một chiến sĩ vu nhân cảnh tầng thứ nhất của hỏa nha bộ, khí tức trên người cũng sắc bén, cường mãnh hơn hắn nhiều lắm. Nhưng lúc Cơ Hạo nhìn hắn, lại cảm thấy, nam tử trung niên giống như một biển lớn khôn cùng, không biết sự rộng lớn của hắn, không biết sự sâu cạn của hắn. Hắn cho Cơ Hạo cảm giác, thậm chí so với A Bảo còn sâu không lường được hơn, còn thâm thúy thần bí hơn rất nhiều. Mưa to tầm tã bị cuồng phong quấn, gào thét vô xuống. Nhưng trên thân nam tử trung niên sạch sẽ, một vết nước cũng không có, một chút bùn lầy cũng không có. Thậm chí hắn sau khi đỡ lấy Cơ Hạo, trên người Cơ Hạo và Man Man cũng không có nửa điểm hạt mưa rơi xuống. Gió vẫn là gió đó, mưa vẫn là mưa đó, nhưng ở bên người nam tử trung niên, gió và mưa không thể xâm nhập chút nào, giống như một khu vực nhỏ này chỗ Cơ Hạo và Man Man, vốn đã trời trong nắng ấm không nên có bất cứ mưa gió gì. Rúc, rúc, một con bồ câu đen trắng giao nhau từ trong tay áo nam tử trung niên bay ra. Cắp một bông lúa đứng ở trên vai hắn, bắt đầu tỉ mỉ cẩn thận mổ. Ha ha, thiểu gia hỏa tỉnh ngủ rồi. Nam tử trung niên đỡ Cơ Hạo và Man Man, cẩn thận để bọn họ ngồi ở dưới một cây đại thụ bờ sông, đưa tay từ trong một cái túi may từ da thú bên hông lấy ra một bình ngọc màu đen to bằng nắm tay. Bồ câu tò mò nhìn Cơ Hạo, không ngừng nhẹ nhàng kêu rúc rúc. Nha công tử trong lòng Cơ Hạo thò đầu ra, vẻ vải nhìn con bồ câu, hai con chim mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cu rúc cùng quạ quạ. Nam tử trung niên từ trong bình ngọc đổ ra hai viên thuốc to bằng ngón cái, ngón tay khẽ điểm, viên thuốc nổ tung, hóa thành hai luồng sương mù màu xanh lục phân biệt chui vào thân thể Cơ Hạo cùng Man Man. Lục phủ ngũ tạng như bốc cháy của Cơ Hạo nhất thời có một mảng mát mẻ ập vào. Trong cơ thể vô số vết thương ngầm nhanh chóng khép lại, trong lỗ chân lông vô số máu tụ đen xì hóa thành tơ máu tinh tế không ngừng trôi ra, rất nhanh máu tụ đã ở trên làn da hắn chồng chất lên một tầng vảy thật dày. Man Man thì khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, không ngừng vặn vẹo bả vai. Vết thương sau lưng nàng thương đến phổi cấp tốc mất máy, một tầng lục quang, một mảng huyết quang không ngừng ma sát lẫn nhau, từng tia máu không ngừng chảy ra. Phá hư và chữa khỏi, hai loại lực lượng đối lập xung đột, mang tới cho Man Man thống khổ thật lớn. Là lực ăn mòn của huyết nguyệt. Nam tử trung niên nhíu mày, nhẹ nhàng hừ lạnh nói, quả nhiên là một đám ác quỷ ở phía sau các ngươi. Bọn chết tiệt này, bọn hắn ở Nam Hoang đã hoành hành ngang ngược đến trình độ này sao? Thiếu nha đầu, A ba ngươi. Ừm, A ba ngươi không ở Nam Hoang sao? Man Man kinh ngạc nhìn nam tử trung niên, A Thúc, ngài quen A Ba con. Nam tử trung niên cười gật gật đầu, dùng sức vô vô cái đầu nhỏ của Man Man, ta tên là Tự Văn Mệnh, quả thực quen biết A Ba con. Năm đó con chào đời, A Ba con còn từ trên tay ta lừa 100 viên hoàng trung lý rèn thân thể cho con. Tự Văn Mệnh khụt khịt mũi, bàn tay to đặt ở trên vết thương sau lưng Man Man. Lòng bàn tay một mảng hoàng khí dày nặng phun trào, một mảng huyết khí dây dưa không đi ở trên vết thương của Man Man bị hoàng khí bá đạo rút ra. Hoàng khí xoay tròn một trận, huyết quang nhanh chóng bị mài thành một làn khó tiêu tán. Huyết nguyệt lực tiêu tán, vết thương của Man Man ở dưới lục khí tẩm bổ nhanh chóng khép lại, nàng há mồm nôn ra mấy ngụm máu bầm, tinh khí thần thoáng cái hoàn toàn khôi phục, sức mạnh so với Cơ Hạo còn dư thừa hơn rất nhiều. Tự Văn Mệnh lấy ngón tay dính dính máu bầm Man Man phun ra, cẩn thận ghé đến mũi ngửi ngửi, lúc này mới cười nói, hắc, không nhận lầm người, con thật sự là con gái của Lao Trúc Dung. Nếu A Ba con ở Nam Hoang, ai dám đem con đánh thành như vậy, đã sớm bị nướng thành tuổi rồi nhỉ. Man Man túm lấy tay háo rách tung tóe của Cơ Hạo, nước mắt lập tức tuôn ra, A Ba không có nhà, Man Man vụng trộm chuồn ra ngoài chơi. Lão Diêm đã chết, hộ vệ của Man Man đều đã chết, hu hu có ác nữ nhân tất phương bộ cấu kết bọn ác quỷ đó, giết bọn Lão Diễm. Cơ Hạo luôn nhìn Tự Văn Mệnh, luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Nghe xong lời Tự Văn Mệnh và Man Man nói, trong lòng Cơ Hạo lại khẽ động. Lao Trúc Dung A Ba của Man Man. Trúc Dung thì sao? Cơ Hạo khó khăn mới vận khí khống chế được tâm tình kích động, quả nhiên, Man Man là con gái Nam Hoàng Chúa Tể trong truyền thuyết. Ở trong truyền thuyết các vu tế hỏa nha bộ kể cho bọn trẻ con trong bộ lạc, Chúa Tể trí cao vô thượng nhất của Nam Hoàng Trúc Dung nhất tộc, bọn họ không phải nhân loại, mà là thần linh, loại thần linh thật sự kia. Tộc trưởng Trúc Dung nhất tộc Trúc Dung Thị, chính là hỏa thần nắm giữ tất cả hỏa diễm trong thiên địa, cũng chính là chính thần của phương Nam. Đối với cách nói thần linh này, Cơ Hạo luôn giữ thái độ từ chối cho ý kiến, Trúc Dung nhất tộc rất có thể chỉ là một bộ tộc cực kỳ cường đại, bọn họ đem cái mũ thần linh chụp ở trên đầu mình. Nhưng hắn quả thực tràn ngập tò mò đối với Trúc Dung nhất tộc, mà hiện tại, tiểu nữ nhi Man Man của Trúc Dung thị thế mà lại thật sự ngồi ở bên người mình gào khóc. Đưa tay vô vô đầu Man Man, Cơ Hạo thản nhiên nói, được rồi, Man Man. Khương Giao ác nữ nhân kia đã bị ta giết. Trên mặt sông đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ bén nhọn, oán độc, ngươi đã giết Khương Giao. Tiểu tạp chủng chết tiệt. Ta phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Chết tiệt, ta còn chưa kịp nhấm nháp hương vị của nàng, ngươi đã đem nàng đánh nổ. Ta đối với người chết một chút hứng thú cũng không có. Ngực phải đế la bị phá vỡ một lỗ thủng trong suốt, được hai thanh niên ba mắt đỡ. Cưới một con giết kim loại theo lòng sông lao nhanh đến. Hơn 1.000 chiến sĩ gia tộc, gần vạn phó binh, một đám như hung thần ác sát đánh trống reo hò gào thét hướng tới bên này chạy tới. Quả nhiên, là ác quỷ. Không đụng tới còn chưa tính, đã đụng phải, ha ha. Tự Văn Mệnh cười rút ra hắc thiết kiếm đeo sau lưng, một kiếm vô cùng đơn giản đâm về phía trước. Mặt đất phạm vi ngàn dặm khẽ động, một luồng thiên uy hùng hồn chợt lóe. Đế La, cùng với đám đông chiến sĩ tinh nhuệ huyết nha đoàn hắn mang đến đột nhiên động lại bất động. Vẻ mặt trên mặt bọn hắn hoàn toàn cứng ngắc, đông lại, theo một trận gió núi thổi qua, Đế La và các chiến sĩ huyết nha đoàn đồng thời hóa thành một mảng khói bụi theo gió phiêu tán. Đinh đinh đang đang vang một trận, áo giáp, binh khí, toàn bộ vật phẩm của Đế La và các chiến sĩ huyết nha đoàn đều rơi xuống. Cơ Hạo với Man Man đồng thời há hốc mồm, một lúc lâu nói không ra lời. Chương 102, trở về. Dắt. Nha công tử trong lòng Cơ Hạo thò cái đầu ra, khiếp sợ nhìn huyết nha đoàn theo gió hóa thành cho bụi. Trên vạn tinh nhuệ, trong đó cao thủ cấp đại vu hàng trăm, lại bị Tự Văn Mệnh một kiếm đánh chết. Càng làm người ta cảm thấy trong lòng rét run là, một kiếm này vô thanh vô tức đánh chết vào người. Lại ngay cả một cái áo giáp cũng chưa phá, trong núi rừng thậm chí một cái lá cây, một cây cỏ tranh cũng chưa tổn hại. Uy lực một kiếm này kinh thiên động địa, một kiếm này đồng thời lại phong khinh vân đạm. Cơ Hạo ngơ ngác nhìn những giáp trụ, mũ giáp kia rơi xuống đất, còn đang không ngừng lay động, không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Thực lực của Tự Văn Mệnh, cảnh giới của Tự Văn Mệnh, Cơ Hạo đã không thể tưởng tượng. Có thể đem uy lực khủng bố diệt sạch tất cả hóa thành một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ, giống như chuồn chuồn lướt nước như thế, Cơ Hạo không thể tưởng tượng cái này cần lực lượng cỡ nào mới có thể làm được. Lưỡi biếng phất phất trường kiếm trong tay chế tạo từ hắc thiết, tạo hình phong cách cổ xưa, hào phóng, toàn thân tối đen không có bất cứ hào quang gì, thậm chí lúc một đòn vừa rồi, ngay cả một phù văn cũng chưa sáng lên, tự văn mệnh từ trên vai giật xuống một sợi dây thừng, đem trường kiếm quấn qua quấn lại, lại treo ở sau lưng. Đã lâu chưa động thủ, có chút ngượng tay, thiếu chút nữa đem bảo bối trên người bọn chúng làm hỏng hết. Tự văn mệnh cười ha ha duỗi tay ra, một thanh kiếm sắc bén tinh quang bắn ra bốn phía, tạo hình tinh mỹ, trên tay cầm còn được khảm rậm rạp hơn 100 viên đá quý các loại liền tự bay vào trong tay hắn. Kiếm này không tệ, hoa mỹ chút, nhưng thực công thực liệu, là thứ tốt, cầm về bổ phản, có thể đổi ngàn con gia súc lớn, hơn 1000 vại rượu ngon đó. Tự văn mệnh vuốt ve mũi kiếm sắc bén, ngón tay khẽ búng thân kiếm. Cười hướng Cơ Hạo gật gật đầu, dựa theo quy củ Nam Hoàng, người gặp đều có phần, ha, ta lấy đi thanh kiếm này về đổi rượu, cái khác sao, hai đứa bé các ngươi chia đi. Man Man túm lấy tay háo Cơ Hạo, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không cần, Man Man không thiếu giáp trụ, binh khí. Toàn bộ cho Cơ Hạo đi, bộ lạc bọn họ khẳng định thiếu những cái này. Cơ Hạo cũng không làm ra vẻ, cười ho khan hai tiếng. Đem một khối máu bầm cuối cùng trong cơ thể ho phun ra, nặng nề hít thở một ngụm khí mát, cả người thoải mái hướng tự văn mệnh túi đầu hành một lễ, trưởng giả ban thưởng, tiểu tử không dám chối từ, sẽ nhận hết. Những cái này đều là thứ tốt, hỏa nha bộ chúng ta thật sự không có bao nhiêu loại giáp trụ, binh hoàn mỹ khí này. Tự văn mệnh cười gật gật đầu, hắn sờ sờ bồ câu đứng ở trên vai nhìn chằm chằm nha công. Ngữ thanh mộc mạc nói, cứ như vậy đi. Cơ Hạo, ngươi là trẻ con hỏa nha bộ. Hỏa nha bộ, hỏa nha bộ, nơi này xảy ra việc này, ta dứt khoát tiện đường đi hỏa nha bộ một chuyến đi. Nhún nhún vai, tự văn mệnh rất tự tại cười nói, dù sao ta cũng không có mục tiêu đặc biệt nào để đi, đi đến nơi nào, tính nơi đó. Cơ Hạo và Man Man tò mò nhìn động tác kế tiếp của tự văn mệnh. Hắn vươn ngón tay, ở trên đất bùn ướt xốp vẽ một cái phù văn phức tạp, tay phải nhẹ nhàng đặt ở chính giữa phù văn, thấp giọng niệm tụng chú ngữ. Cơ Hạo nheo mắt, lực lượng tinh thần sâu sắc hướng bốn phía phát tán ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng đợt linh hồn dao động kỳ dị từ trong cơ thể tự văn mệnh khuyết tán ra, nháy mắt đã truyền khắp núi rừng phạm vi ngàn dặm. Tiếng gầm gừ trầm thấp xa xa truyền đến. Kèm theo tiếng vang của cành cây gãy, rất nhanh đã có hai con hắc báo dài 5-6 trượng đạp khói đen lao nhanh đến. Hai con báo to nhìn tự văn mệnh ở xa một cái, híp mắt cảm thụ một phen linh hồn dao động trên người tự văn mệnh tản mắt ra, tiếng gầm gừ trầm thấp ban đầu liền biến thành tiếng hừ hừ nhẹ nhàng, lắc lư cái đuôi vui vẻ ghé lên. Không bao lâu, lại là mấy con hổ khổng lồ sặc sỡ lao tới. Chúng nó vừa mới bắt đầu cũng tràn ngập cảnh giác đối với Cơ Hạo, Man Man, nhưng ở dưới linh hồn dao động của tự văn mệnh tác động, mấy con hổ khổng lồ này rất nhanh đã đánh mất lòng cảnh giác, gần như mặt mày hớn hở ghé lên. Báo, mãnh hổ, voi khổng lồ, mãnh mã. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, mấy trăm con thú khổng lồ tấp nập tới. Cơ Hạo và Man Man bận rộn đem những giáp trụ, binh khí rơi xuống đất nhặt lên. Dùng dây mây buộc cẩn thận, đặt ở trên lưng những con thú khổng lồ này. Tốn hơn 2 canh giờ, đem tất cả đều thu thập thỏa đáng, tự văn mệnh cưỡi một con trâu rừng cường tráng ở phía trước mở đường, Cơ Hạo và Man Man cưỡi ở trên lưng một con báo khổng lồ mạnh mẽ theo sát sau. Đại đội mánh thu xếp đội ngũ chỉnh tề, nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, hướng về phương hướng hỏa nha bộ bước đi. Có tự văn mệnh đại năng thân thủ mạnh như thần như ma này đi kèm, Cơ Hạo và Man Man rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng. Mấy ngày mấy đêm liên tục đuổi giết, hai người liên tiếp bị thương nặng, Man Man đã sớm mệt mỏi muốn chết, hầu như là vừa ngồi ở trên lưng báo, nàng liền khẽ nghiêng đầu, dựa vào bả vai Cơ Hạo ngủ say. Cơ Hạo khoanh chân, dùng bả vai đỡ Man Man, hơi nheo mắt. Ngầm vận pháp môn ôn dưỡng linh hồn trong cửu tự chân ngôn đan kinh khôi phục tinh lực. Thiên địa nguyên khí xung quanh không ngừng hướng thân thể Cơ Hạo hội tụ lại, sau khi theo các đường kinh lạc trong cơ thể liên tục vận chuyển vài cái chu thiên lớn, ùn ùn hóa thành đan nguyên pháp lực tinh thuần dung nhập tử phủ nguyên đan. Tự Văn Mệnh cưỡi ở trên lưng châu rừng cảm nhận được thiên địa nguyên khí xung quanh dao động kỳ dị, hắn tò mò quay đầu, hướng Cơ Hạo nhìn một cái thật sâu. Trong con ngươi Tự Văn Mệnh một mảng thần quang thâm thúy xoay tròn, cẩn thận nhìn Cơ Hạo từ trên xuống dưới. Ở trong mắt hắn, thân thể Cơ Hạo giống như một lốc xoáy, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí đang không ngừng hướng thân thể gã hội tụ vào, sau đó hoàn toàn biến mất ở sâu trong thân thể giống như hắc động của gã. Tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Lúc thu thập những giáp trụ, binh khí kia, Tự Văn Mệnh đã từ miệng Man Man hỏi tham gia cảnh ngộ của bọn họ những ngày qua. Cơ Hạo bằng vào tu vi tiểu vu cảnh sơ giai vừa mới kích hoạt huyết mạch lực, thế mà có thể liên tiếp chém giết chiến sĩ gia tộc cấp đại vu, ở dưới huyết nha đoàn điên cuồng đuổi giết mang theo Man Man một đường trốn chạy mấy ngàn dặm, điều này làm Tự Văn Mệnh nhìn mà than thở. Càng quan trọng hơn là, Cơ Hạo tuổi còn nhỏ như vậy, hắn còn xuất thân một bộ tộc Nam Hoang suy sụp, không phải là xuất thân quý tộc Thiên Hoàng hậu duệ như Man Man, tài nguyên của hắn, vu pháp truyền thừa hắn đạt được, theo Tự Văn Mệnh thấy đều là bé nhỏ không đáng kể. Chỉ bằng vào tài nguyên cùng truyền thừa bé nhỏ không đáng kể đó, Cơ Hạo có thể có chiến quả huy hoàng như thế, Tự Văn Mệnh không khỏi động lòng một phen. Là đứa bé tốt, ô. Không biết cai sữa chưa, một con chim ưng nhỏ, có lá gan rời khỏi xào huyệt bay xa không? Cơ Hạo không có tinh lực chú ý Tự Văn Mệnh, hắn chỉ dốc lòng khổ tu, khôi phục thể lực, điều dưỡng tinh huyết, đồng thời hắn còn yên lặng hấp thu đại khủng bố, đại hoan hỉ một đường sinh tử này đuổi giết mang đến. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một mảng sáng sủa, một tấm màn đen từng ở kiếp trước gắt gao che ở phía trước linh hồn hắn đột nhiên bị tan rã. Một con đường bằng phẳng chói lọi xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo, tinh huyết toàn thân hắn đột nhiên điên cuồng dao động hẳn lên. Hắn gào thét chấm thấp, thiên địa nguyên khí các loại thuộc tính ở hư không xung quanh quần quận mà đến, lực lượng thần bí không thể hình dung trong vũ trụ bát cực ở dưới cửu tự chân ngôn thúc dục đều trống rông xuất hiện ở thần hồn không gian của hắn, trực tiếp rót vào tử phủ nguyên đan đã áp xúc thành thực chất. Đột nhiên Cơ Hạo mở hai mắt, trong con ngươi một mảng tử khí phun ra xa hơn ba thước. Trên tử phủ nguyên đan chín cái chân ngôn phù ấn ánh vàng rực rỡ ngưng tụ, tử phủ nguyên đan dạng hư ảo đang nhanh chóng hướng kim đan thực chất phát sinh tiến hóa thần kỳ long trời lở đất, không thể nghịch chuyển nào đó. Tự Văn Mệnh kinh hãi nhìn Cơ Hạo, thiên địa nguyên khí phạm vi trăm dặm, đều ở dưới lực lượng thần kỳ nào đó trong cơ thể Cơ Hạo quấy động điên cuồng dao động. Nguyên khí dao động bực này, không cần nói chiến sĩ tiểu vũ cảnh, cho dù là vu tế cấp đại vu, không có mấy chục năm vu pháp tế luyện, cũng không làm được. Đứa bé này, ta phải có. Tự Văn Mệnh dùng sức vỗ trán, cười to lên không phát ra tiếng. Chương 103, đan kiếp. Đại khủng bố, đại hoan hỷ. Trong đầu Cơ Hạo hiện lên cảnh tượng mấy ngày mấy đêm qua một đường đuổi giết, mình không ngừng bị thương nặng, không ngừng tìm được đường sống trong chỗ chết. Mỗi lần hắn hầu như tuyệt vọng, mỗi lần hắn bị đánh cho miệng phun máu tươi, mỗi lần hắn khủng bố khi lâm vào tuyệt cảnh. Như thủy triều không ngừng ập vào linh hồn hắn. Mỗi lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mỗi lần chém giết cường địch, mang theo Man Man bị thương nặng từ trong tuyệt cảnh nhìn như hẳn phải chết không thể nghi ngờ đào tẩu, vô tận vui mừng cũng như thủy triều, điên cuồng va chạm ở trên linh hồn. Khủng bố và vui mừng hỗn hợp thành làn sóng, đánh linh hồn Cơ Hạo lay động bất định, ép linh hồn hắn không ngừng co rút vào nguyên đan đang xảy ra chất biến. Vô số hình ảnh nhanh chóng hiện lên trước mắt, kiếp trước, kiếp này, tất cả trải qua. Từng màn, từng tấm, một cái trước mắt. Từ kiếp trước sinh ra đến chuyển thế kiếp này, từ lần đầu tiên theo Cơ Khuê thuận lợi thi triển ra vu pháp thứ nhất triệu tập độc trùng, đến bắt trước động tác hư ảnh, dốc hết toàn lực đánh ra khai thiên nhất kích. Thậm chí kiếp trước đi ngang qua một con đường. Một con muỗi từ trước mũi sẽ qua, mang theo mấy hạt cho bụi bé nhỏ không đáng kể bộ dạng thế nào, Cơ Hạo cũng rành mạch, không chút sơ hở hồi tưởng lại. Đây là tạp nghiệm, vô số ý niệm ùn ùn thổi quét đến, mỗi một ý niệm đều là một phần lực lượng linh hồn, đại khủng bố, đại hoan hỷ giao hội đánh vào, vô số ý niệm lần lượt dung nhập linh hồn, xâm nhập nguyên đan, lực lượng linh hồn cơ hạo đang đột nhiên tăng mạnh. Trong nguyên đan một mảng đan hỏa màu tím hừng hực thiêu đốt lên, linh hồn cơ hạo cuộn mình thành một cục, ở trong nguyên đan áp xúc thành một điểm bé nhỏ không đáng kể. Cơ hạo mặt mang mỉm cười bay lên trời, một đạo cuồng lôi trên bầu trời quét qua mây đen thật dày, lôi quang hầu như nổ tung ngay tại đỉnh đầu cơ hạo. Cơ hạo bay lên trời, chân đạp làn gió bay lên trời, chạy ra khỏi rừng rậm, cao hơn ngọn cây, thẳng tắp hướng về phía trước, lên mãi vào đám mây. Hào tiểu tử, khá lắm. A nha, tiểu tử này, nhất định phải mang về. Ô, hậu duệ thần linh sao? Thần nhân trời sinh sao? Hay là đại năng chuyển thế nhỉ? Tự Văn Mệnh nhìn không chớp mắt bóng người nho nhỏ đã nhập vào tầng mây của cơ hạo, mười ngón tay cấp tốc nhảy lên, không ngừng tính toán danh hiệu các đại năng hắn biết, từ có văn tự ghi lại tới nay ngã xuống trong thiên địa. Đại năng ngã xuống, linh hồn chuyển thế làm người, trải qua tu luyện dài lâu mà gian khổ, một lần nữa thu hoạch lực lượng, thân phận cùng quyền thế kiếp trước. Loại chuyện này ở thế giới thái cổ này cũng không hiếm thấy, thậm chí tự Văn Mệnh biết, ở trong bằng hữu của hắn, còn có mấy người là thần linh ngã xuống chuyển sinh mà thành. Nhưng pháp lực dao động trên người cơ hạo cực kỳ đặc thù, tự Văn Mệnh ở trên đời này xem như người kiến thức rộng, thế mà cũng không thể nhìn thấu gót chân cơ hạo, tính toán không rõ lai lịch của hắn. A nha, thật tò mò, lòng ngưỡng ấy, khó chịu. Tự Văn Mệnh đột nhiên lấy ra một khối mai rùa trắng như ngọc, cắn chót lưỡi phun một ngụm máu ở trên mai rùa, hai tay ở trên mai rùa liên tục đánh ra mấy chục pháp ấn kỳ dị. Ta chỉ muốn biết, ngươi là vị nhân vật cao cường nào chuyển sinh, chỉ tò mò thôi, chớ trách, chớ trách. Nhưng kêu khẽ một tiếng, mười đầu ngón tay Tự Văn Mệnh tuôn ra mảng lớn điện quang xám xịt đục ngầu, mai rùa màu bạch ngọc rắc một tiếng nứt thành vô số mảnh vỡ. Tự Văn Mệnh ngẩn ngơ, có chút đau lòng nhìn mai rùa vỡ nát, sau đó cười ôn hòa, ngẩng đầu nhìn về phía đám mây nồng đậm đã cấp tốc xoay tròn. À, xem ra là người rất cao thâm. Như vậy cũng tốt, chúng ta hiện tại, thiếu là người như vậy. Mong nhân tộc ta có thể thêm một trụ cột. Chống đỡ quá mệt, quá khổ. Trên khuôn mặt nghiêm túc hiện lên một chút cay đắng cùng mệt mỏi cực nhỏ. Nhưng một tia cảm xúc tiêu cực này chợt lóe rồi biến mất, Tự Văn Mệnh dùng sức ưỡn ngực, cười lớn hướng đám mây vung hai tay, cơ hạo, có hứng thú theo ta đi trung lục không? Theo ta đi bộ phản, theo ta đi đô thành nhân tộc chúng ta bộ phản. Cười to ha ha vài tiếng, Tự Văn Mệnh đứng dậy, lớn tiếng kêu lên, ta có thể giới thiệu cho ngươi rất nhiều cô nương xinh xắn. Này! Là cô nương xinh xắn nhất Đông Di tộc cường đại nhất trên đất Đông Hoang. Cơ hạo đã không có tinh lực chú ý tới Tự Văn Mệnh hò hét, hắn lao thẳng tắp qua tầng mây, chạy thẳng tắp ra khỏi tầng mây. Trên không mây mưa tối như mực, ánh mặt trời sáng lạn đầy trời, giữa trời đất một mảng thanh minh, cơ hạo chân đạp mây mưa, tận tình đắm chìm trong ánh mặt trời nóng cháy, nhiệt liệt. Phía sau, một đám lửa màu đỏ vàng trào ra. Hư ảnh một con hỏa nha ba chân như ẩn như hiện ở trong ánh lửa. Bốn phương tám hướng có ánh mặt trời màu đỏ vàng mắt thường mơ hồ có thể thấy được hội tụ đến, hóa thành ánh lửa nhàn nhạt dung nhập thân thể cơ hạo. Đại vu tinh huyết lưu lại trong cơ thể cơ hạo đang cấp tốc tiêu hóa, hấp thu, cơ nhục hắn nhúc nhích rất khẽ, xương khớp phát ra tiếng vang giòn bút bút, chiều cao lại lặng yên cao thêm hơn một tấc. Linh hồn giấu ở trong tử phủ nguyên đan, ở dưới đan hỏa màu tím rèn luyện, lượng lớn cảm xúc tiêu cực của linh hồn hóa thành khói đặc màu đen không ngừng bị linh hồn cơ hạo bài xích ra. Cảm xúc tiêu cực không ngừng tiêu tán, cơ lòng hạo càng thêm trong suốt long lanh, dần dần trở nên mượt mà cứng rắn như bảo châu. Lực lượng linh hồn đang tăng lên, đang nhanh chóng tăng lên, cơ hạo giang hai tay ôm về phía bầu trời. Chỗ cực xa Thái Dương tựa như cũng bành trướng thêm một vòng, từng tia nắng chẳng những rót vào thân thể cơ hạo, không ngừng dung nhập kim ố huyết mạch trong cơ thể hắn thắp sáng hơn trăm đường kinh lạc kia. Rắc một tiếng, trong tử phủ nguyên đan của cơ hạo một điểm kim quang phun ra. Trong nguyên đan bốn dạng xương mù một điểm thực chất nảy sinh, nặng trịch, ánh vàng rực rỡ, cứng rắn vô cùng giống như tử kim đúc thành. Cơ Hạo thật sâu hít một hơi, thiên địa nguyên khí kéo dài hóa thành dòng sông trăm dặm mắt thường có thể thấy được bị hắn hút một hơi sạch sẽ, một điểm màu vàng trong tử phủ nguyên đan to bằng ngón cái nhất thời cấp tốc bành trướng lên. Nguyên đan biến hóa bắt đầu, từ tử phủ nguyên đan hướng tử phủ kim đan chuyển hóa. Cựu tự chân ngôn đan kinh, bước thứ nhất đại thành tượng trưng chính là tu thành tử phủ hồn hải, cũng chính là một viên tử phủ kim đan này trong thần hồn không gian. Kim đan vừa thành, thì đến thẳng diệu cảnh thiên nhân hợp nhất, thiên địa nguyên khí hạ bút thành văn, uy lực các loại thần thông bí pháp đột ngột tăng trưởng hơn 10 lần, mà lực lượng linh hồn cường đại, tinh thuần gấp trăm lần, càng là chỗ dựa lớn nhất, lực thúc đẩy lớn nhất tương lai tiếp tục tu luyện. Kiếp này, đời này, Cơ Hạo cho là người đầu tiên của thái cổ thế giới ngưng tụ thành linh hồn kim đan. Cái này là đến từ thời đại mạt pháp của đời sau, pháp môn tối thượng hỗn hợp vô số bí tàng, vô số thần thông của Phật, đạo hai giáo, Cơ Hạo lấy Phật đạo bí tàng làm cầu thang, cựu tự chân ngôn đan kinh ngưng tụ thành linh hồn kim đan, ở một mức độ nào đó đã đến cảnh giới trò giỏi hơn thầy. Một điểm màu vàng tựa như dã hỏa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng xâm nhiễm cả viên nguyên đan. Vạn dặm hư không bên người Cơ Hạo tựa như đều ngưng trệ nháy mắt, một viên tử phủ kim đan trước nay chưa từng có xuất hiện, một vùng thiên địa này cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Hầu như mang theo một tia do dự, một đám mây tía màu lam ở đỉnh đầu Cơ Hạo chợt lóe qua, vang xoẹt 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 một trận, liên tục 9 tia sét to như ngón cái bắn nhanh xuống. Nối liền bổ vào đỉnh đầu Cơ Hạo, đem hắn bổ cả người trào khói đen, cắm đầu từ trên không cách mặt đất 10 dặm ngã cắm xuống. Cơ thịt, xương khớp toàn thân Cơ Hạo nhúc nhích một trận, điện quang trong cơ thể bắn ra bốn phía, vô số tạp chất trầm tích ở trong cơ thể vù vù hóa thành khí đen phun trào ra. Kim đan lôi kiếp nháy mắt thông qua, tử phủ kim đan đã thành tựu. Chương 104, Kinh Văn Phong. Quát nhẹ một tiếng, dưới chân Cơ Hạo dâng lên một làn gió mát, gió vô hình vô tích nhanh chóng bao vây lên. Cơ Hạo hóa thân làm gió, dán mặt đất nhẹ nhàng thổi đi. Trong mưa to tầm tã, mấy chục giọt mưa nhẹ nhàng quơ quơ, qua thời gian một lần hô hấp, Cơ Hạo hiện ra thân hình ở ngoài ba dặm. Vũ! Vừa mới thò đầu ra ở dưới một cái cây to, Cơ Hạo vung đôi tay lên, trong phạm vi trăm trượng xung quanh. Toàn bộ hạt mưa long lanh trong suốt đồng thời đọng lại thành băng. Cục băng to bằng ngón cái mang theo tiếng xé gió chói tai từ trên cao điên cuồng rơi xuống, như một trận mưa sao xa dày đặc đem mặt đất gội rửa một lần. Mấy chục cái cây to hai người ôm bị hạt mưa đục lỗ, trong tiếng nổ chói tai mảng lớn vụn gỗ, vỏ cây phun ra. Cơ Hạo mỉm cười, hai tay kết ấn đồng thời nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài vung lên. Lôi! Hét to một tiếng, hai tay khẽ kéo, mây mưa tối như mực trên đỉnh đầu Cơ Hạo kịch liệt quay cuồng một trận, một cái mây xoáy như lốc xoáy hướng phía dưới vươn ra dài mấy chục trượng, trong xoáy mây ánh sáng mạnh chợt lóe, một viên lôi hỏa màu đỏ rực to bằng đầu người gào thét rơi xuống, hung hăng rơi xuống trong rừng rậm ngoài hai dặm. Nổ vang một tiếng, lôi hỏa phát nổ, vô số phích lịch hỏa to bằng nắm tay hướng xung quanh bắn lung tung ra. Nổ mấy chục cái cây to tan xương nát thịt, nơi xa hơn có hơn trăm cây to cành lá tan nát, vô số gỗ vụn lá rụng bị hất bay xa hơn một dặm, trên mặt đất càng xuất hiện một cái hố to phạm vi mấy trượng. Điện! Cơ Hạo cuối cùng hét to một tiếng, đan nguyên pháp lực tinh thuần, khổng lồ trong tử phủ kim đan được ăn cả ngã về không lao vào trong pháp ấn hai tay. Mây đen trên bầu trời giận dữ cuồn cuộn. Từng vòng điện quang màu bạc lam giống như gợn sóng, không ngừng từ sâu trong tầng mây tràn ra, nhanh chóng hội tụ thành mấy chục quả cầu tia chớp to bằng bãi nước. Theo pháp ấn của Cơ Hạo chỉ, mấy chục dòng điện sáng chói mắt từ trên cao buông xuống, giống như đao sắc hung hăng cắt qua một khối đá nho nhỏ cao mười mấy trượng. Tiếng dòng điện xẹt xẹt không dứt bên tai, mấy chục tia chớp hung hăng cắt qua khối đá cứng rắn có thể so với sắt thép. Bùi đất bắn tung tóe, đốm lửa văng tứ tung, một khối núi đá to như vậy bị dòng điện mạnh mẽ vặn vẹo thành tấm lưới lớn sẽ thành phấn. Phun một ngụm chọc khí, chọc, đục, bẩn, thật dài, Cơ Hạo hướng tới bầu trời hít một hơi thật sâu, linh hồn lực lượng cường đại gấp trăm lần hóa thành tấm lưới lớn vô hình, đem thiên địa nguyên khí trong phạm vi vài dặm nháy mắt nuốt vào thân thể. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn gào thét mà đến, mỗi một cái lỗ chân lông toàn thân Cơ Hạo đều co rút, sưng, lông dựng thẳng lên từng sợi, từng tia lốc xoáy trong suốt mắt thường có thể thấy được từ trong từng lỗ chân lông vươn ra, thiên địa nguyên khí lúc dâng trào không ngừng phát ra tiếng xẹt xẹt nhỏ bé. Ngắn ngủn 10 hơi thở, toàn bộ đan nguyên pháp lực tử phủ kim đan tiêu hao không còn rất nhanh bổ sung đầy, đan nguyên pháp lực mới sinh so với vừa hao hết, ở trên phẩm chất lại tăng lên khoảng 1 phần vạn. Hai tay Cơ Hạo biến ảo phát ấn, cửu tự chân ngôn đối ứng cửu ấn, giữa nhau có thể sinh ra vô cùng vô tận biến hóa. Câu thông vũ trụ, kích phát tiềm năng, lấy nguyên thần khống chế thiên địa lực, đồng thời rèn luyện thân thể, tính mạng giao tu. Cơ Hạo chỉ cảm thấy linh hồn bản thân trói lọi, mượt mà, chân bóng như ngọc, cứng rắn như vàng, nhấc tay nâng chân đều có thể bộc phát ra vô cùng diệu dụng, vô cùng uy lực. Vừa rồi 4 chiêu phong vũ lôi điện, chỉ là Cơ Hạo giết gà bằng dao mổ trâu, hiện nay trong đầu Cơ Hạo vô số thần thông bí pháp ùn ùn tới, tùy ý vung vẩy cũng có thể có vô số pháp môn kỳ dị đối địch. Ở ngực một vầng kim ô thổ tức dâng trào muốn phát, ngoài thân kim ô thiên y hề dạng rỡ tỏa sáng, phía sau lưu quang hỏa rực hơi chấn động, trong con ngươi tia sáng màu đỏ vàng lóe ra, kim ô thần mâu càng lấp lánh như ngôi sao, liếc một cái mười mấy dặm núi rừng rõ ràng trong tầm mắt. So sánh với kiếp trước tìm hiểu các loại thần thông bí pháp, 4 đại huyết mạch thần thông kiếp này nhận được phát động nhanh hơn, tốn ít sức hơn, tiêu hao khí lực giống nhau, uy lực nhận được lại tăng lên khoảng 5 thành. Cơ Hạo yên lặng đem thiên phú thần thông và pháp môn khác mình nắm giữ so sánh, càng thêm khách quan cân nhắc chiến lược của mình. Ngoài vài dặm, Man Man cuộn mình ở dưới một cái lá khoai lang cực lớn, rất tò mò nhìn Cơ Hạo. Văn mệnh A Thúc, Cơ Hạo là tộc nhân Hỏa Nha Bộ, hắn kế thừa lực lượng huyết mạch là thượng cổ Tam Túc Kim Ô, hắn hẳn chỉ có thể nắm giữ hỏa diễm mới đúng. Sao hắn phong vũ lôi điện đều có thể khống chế? Man Man rất kinh hỉ nhìn Cơ Hạo, tuy mấy ngày hôm trước, cũng thấy Cơ Hạo dùng một ít vu pháp kỳ diệu, Man Man còn chưa kịp nghĩ đến những cái này. Trong đôi mắt tự văn mệnh thần quang rạng rỡ, cười ha ha nhìn Cơ Hạo xa xa trên sườn núi nhỏ. Trầm ngâm một lúc lâu, tự văn mệnh thản nhiên nói, ồ, Man Man à, ai nói tộc nhân Hỏa Nha Bộ kế thừa kim ô huyết mạch, cũng chỉ có thể nắm giữ hỏa diễm. A mô của Cơ Hạo. Không phải tộc nhân Thanh Di Bộ sao, Thanh Di Bộ chính là thượng cổ phong bằng huyết mạch. Vậy cũng chỉ là phong lực, vũ, lôi, điện khác thì sao? Man Man ánh mắt sáng ngời nhìn tự văn mệnh, A Ba nói Man Man có chút ngốc, A Thúc ngài đừng gạt con. Tự văn mệnh cạc cạc cười gượng 3 tiếng, nghiêm trang nhìn Man Man cười nói, ai nói Man Man ngốc? Đầu óc bản thân A Ba con. Hắc hắc, Man Man là rất thông minh. A Thúc cũng không lừa con, một điểm này, A Thúc là dám hướng ông trời thề. Một đạo cuồng lôi từ trên trời đánh xuống, cách tự văn mệnh mười mấy trượng bổ lên một cái cây to. Tự văn mệnh như không có việc gì nhìn thoáng qua đại thụ bị sét đánh giống như cây đuốc, thản nhiên nói, A mẫu của Cơ Hạo là tộc nhân Thanh Di Bộ, A mẫu của A Ba hắn thì sao? Chẳng lẽ không thể là tộc nhân bộ tộc thủy mạch nào đó của Nam Hoàng sao? Như vậy còn có A mũ của A công hắn thì sao? Từng thế hệ truyền đi như vậy, thật ra huyết mạch các đại bộ tộc Nam Hoang đã sớm hỗn tạp, loãng đi rất nhiều, cho nên hiện tại đại bộ tộc Nam Hoang, phần nhiều thực lực cũng không bằng trước kia. Man Man ngẩn ngơ, sau đó nhíu mày, lâm vào trầm tư. Qua hồi lâu, Man Man mới nghiêm túc gật gật đầu, Man Man hình như nhớ, A Ba cùng các đại thần của ông từng nói cùng loại lời. Các đại bộ tộc Nam Hoang xếp hạng trước 10, những năm qua Vu Vương, Vu Đế xuất hiện so với vạn năm trước đã ít đi rất nhiều. A Ba vì chuyện này, có vài ngày cũng không có tâm tư uống rượu, sau đó không biết chạy đi đâu. Bộ phản. Tự văn mệnh cười ha ha nhìn Man Man, A Ba con, hiện ở bộ phản bàn bạc công việc với nhân vương. Man Man à, bộ phản là nơi rất thú vị, chơi rất vui. Con có hứng thú cùng A Thúc đi bổ phản chơi một chút hay không? A ba con cũng đang ở bộ phản. Dừng một chút, Tự Văn Mệnh rất thần bí hề hề nói, bên kia, còn có rất nhiều tiểu gia hỏa tuổi không sai biệt lắm với con, mọi người cùng một chỗ, rất náo nhiệt. Ừm, ta không lừa con, nơi đó thật sự chơi rất vui. Cơ Hạo đạp một cơn gió chạy như điên đến. Ngưng tụ thành tử phủ kim đan, nói từ trên ý nghĩa nào đó, Cơ Hạo đã thoát ly thân thể phàm thai, trở thành thân thể bán tiên, cho nên hắn dựa vào thần thông pháp lực của bản thân, đã có thể ngự phong phi hành. Mà phi hành, đối với bộ tộc Nam Hoang mà nói, đây là chuyện Vu Vương mới có thể làm được, đại vu cường đại nhất, vô luận ngươi có thể nhảy cao bao nhiêu, cũng không cách nào bay lượn thời gian dài ở không trung. Cơ Hạo vừa lúc nghe được hai câu nói cuối cùng của Tự Văn Mệnh, hắn tò mò hỏi, bộ phản. Ta hình như từng nghe nói cái tên này. Nhân Vương, Vương của nhân tộc sao? Hắn tên là gì? Tự Văn Mệnh cười ha ha nhìn Cơ Hạo, nhẹ giọng nói, Nhân Vương hiện tại à, vốn tên là Diêu Trọng Hoa, nhưng chúng ta đều xưng hắn Đế Thuấn. Đế Thuấn ư? Một đạo kinh lôi từ bầu trời rơi xuống, hung hăng đánh vào trong núi rừng, cùng lôi nổ tung, Cơ Hạo mỉm cười nhìn về phía bầu trời. Đế Thuấn Diêu Trọng Hoa sao? Bộ phản, Cơ Hạo đột nhiên sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với bộ phản. Chương 105, vấn tội. Bộ phản là địa phương tốt. Không khí tươi mát, phong cảnh tuyệt đẹp, đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, địa linh nhân kiệt, vạn tộc hội tụ. Nơi đó có thể tìm được tất cả chân bảo trên thế gian, nơi đó có thể nhìn thấy toàn bộ chủng tộc trên đời, nơi đó có dũng sĩ cái thế sức mạnh rời non, nơi đó cũng có khuynh quốc giai nhân ôn nhu như nước. Ở bộ phản, anh hùng hào kiệt có thể tìm được tuyệt thế thần binh lợi khí, ở bộ phản, tuyệt sắc mỹ nhân cũng có thể tìm được châu báu đẹp nhất. Bộ phản là địa phương tốt, trong không khí nơi đó lúc nào cũng phiêu đãng hương thơm trăm hoa. Bộ phản là địa phương tốt, ở nơi đó tùy tay ném một vốc hạt giống cũng có thể có thu hoạch. Bộ phản là địa phương tốt, lòng dạ tiểu tử nơi đó rộng lớn như bầu trời, chỉ cần ngươi là một hảo hán đích thực, ngươi nên đi bộ phản, ngươi có thể ở bộ phản quen biết vô số hảo huynh đệ, bạn tốt. Bộ phản là địa phương tốt, cô nương nơi đó đến từ trời Nam đất Bắc, bốn phương tám hướng, ngươi có thể kiến thức Nam hoang nóng bỏng đa tình. Ngươi có thể kiến thức Đông Hoang nhiệt tình hào sảng, ngươi cũng có thể kiến thức Bắc Hoang si tình triền miên, càng có thể kiến thức Tây Hoang dịu dàng chân thành. Nói ngắn lại, bộ phản là địa phương tốt, tốt không thể tốt hơn nữa. Con người, nhất là một nam nhi hán, nếu đời này nghẹn khuất ở một tiểu bộ lạc suy sụp tại Nam Hoang, không đi bộ phản kiến thức đời một phen, vậy thật là uổng kiếp làm người. Đủ loại kể trên đều là nguyên văn của Tự Văn Mệnh. Từ khi kiến thức Cơ Hạo ngưng tụ kim đan, vượt qua đủ loại dị tượng của lôi kiếp, Tự Văn Mệnh dọc theo đường đi đã bắt đầu điên cuồng cổ suý chỗ tốt của bổ phản, cổ vũ Cơ Hạo lớn mật đi ra ngoài, theo mình đi bổ phản kiến thức cuộc đời. Trong lòng Tự Văn Mệnh biết rõ, thậm chí trong lòng bản thân Cơ Hạo cũng rõ, trừ Man Man có chút ngây thơ, trong lòng hai người đều thấu triệt như tấm gương, tu vi đột phá, đưa tới thiên lôi hoanh đỉnh, cái này ở Nam Hoang thậm chí địa phương khác cũng là có. Nhưng những kẻ có tư cách đưa tới lôi kiếp đều là loại người nào? Sơn tinh thủy quái vạn năm trở nên, thời điểm hoàn toàn hóa thành hình người, âm khí, tà khí trầm tích vạn năm trong cơ thể dâng trào ra, ma sát, hấp dẫn lẫn nhau với thiên địa chính khí, sẽ đưa tới lôi đỉnh hoanh đỉnh. Có lẽ chiến sĩ Tiểu Vu Đình Phong, trong đời lần đầu tiên mở vu huyệt thứ nhất mở ra, lượng lớn thiên địa nguyên khí chen chúc mà vào. Thiên địa nguyên khí kịch liệt ma sát va chạm, dẫn phát thiên địa rung chuyển, tự nhiên cũng sẽ có lôi đình hạ xuống, hung hăng rèn luyện thân thể một phen cho hắn, rèn luyện một phen vu lực toàn thân. Lao quái vạn năm hoặc là đại vu mới có tư cách đưa tới lôi đình kiếp nạn, Cơ Hạo chỉ là một tiểu vu vừa mới kích phát huyết mạch lực, đã đưa tới lôi kiếp, hơn nữa còn nắm giữ lực lượng cường đại vượt qua huyết mạch truyền thừa cực hạn. Tự Văn Mệnh xem trọng tiền đồ của Cơ Hạo, nhưng Cơ Hạo cũng không chuẩn bị đem bản thân đi bán rẻ như vậy. Cho nên mặc cho Tự Văn Mệnh dọc theo đường đi miệng lưỡi lưu loát, lưới nở hoa sen liều mạng dỗ dành, Cơ Hạo chỉ khúm núm liên tục gật đầu xứng phải, trong lời nói tràn ngập vô cùng khát khao cùng hướng tới đối với bổ phản do Tự Văn Mệnh hình dung, nhưng hắn lại không chịu nói rõ cho Tự Văn Mệnh, hắn là muốn theo Tự Văn Mệnh đi bổ phản hay không. Nhìn Tự Văn Mệnh không chút che giấu vẻ mặt buồn bực, sắc mặt Cơ Hạo trầm tĩnh như nước, trong lòng lại đang điên cuồng cười to. Đế Thuấn, Đế Thuấn, Đế Thuấn Diêu Trọng Hoa. Ha ha, Tự Văn Mệnh à. Một đường buôn ba, Cơ Hạo chỉ rất nghiêm túc đánh giá cao thấp Tự Văn Mệnh. Đối với cái tên này, Cơ Hạo vốn không có bất cứ phán đoán gì, nhưng sau khi Đế Thuấn Diêu Trọng Hoa cái tên này, danh hiệu này đột nhiên nhảy ra, Cơ Hạo đối với Tự Văn Mệnh cũng có phán đoán cực kỳ thần kỳ. Sẽ là Tự Văn Mệnh kia sao? Văn Mệnh đại thúc, một đường vài ngày như vậy, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc ở bổ phản là đang làm gì? Phía trước đã xa xa có thể nhìn thấy một mảng núi non, đó là dãy núi chỗ Lanh Khê Cốc, Cơ Hạo rốt cuộc không kiềm chế được, mở miệng hỏi Tự Văn Mệnh. Nếu hắn thật là Tự Văn Mệnh mà Cơ Hạo đoán kia, vậy hắn sẽ không nên đeo một thanh kiếm, mang theo một con bổ câu mập mạp chạy khắp nơi chứ? Ta sao? Hai tay Tự Văn Mệnh ôm ở sau đầu, miệng ngậm một cây cỏ tranh thật dài, siêu siêu vẻo vẻo nằm ở trên lưng châu rừng, ngơ ngác nhìn mây mưa trên bầu trời quay cuồng không ngừng, nhìn điện chớp sấm rền điên cuồng. Ta chỉ là một người rảnh rỗi, muốn làm chút chuyện hữu dụng, nhưng không biết bắt đầu làm từ nơi nào. Tự Văn Mệnh nhẹ nhàng thở dài một hơi, cho nên, cứ cố sức đi làm đi. Ừm, trời Nam biển Bắc, đi khắp nơi, dạo khắp nơi. Không biết hữu dụng vô dụng, nhưng có một số việc, không thể tiếp tục như vậy. Tự Văn Mệnh rất kiên định dùng sức siết nắm tay, rất nghiêm túc, rất có sức thuyết phục nói, có một số việc, bọn họ không nhìn thấy, bọn họ không để trong lòng, nhưng không thể tiếp tục như vậy. Cho nên, ta muốn làm chút gì đó, cho dù không có gì hữu dụng. Từ trong tay háo lấy ra một nắm cây dại, Tự Văn Mệnh đem cây đút cho bổ câu đứng ở trên vai, cười ha ha nói, về phần con bổ câu này. Hắc, ta phát hiện, bổ câu có loại bản lĩnh rất thần kỳ, chúng nó gần như không thể lạc đường, hơn nữa bay rất khá, ta luôn luôn tính toán, con bổ câu này có thể có ích lợi gì. Truyền tin. Cơ Hạo theo bản năng cười nói. Truyền tin. Man Man cười to lên ha ha, Cơ Hạo, truyền tin mà nói, hung cầm hữu dụng hơn con chim béo này có cả đống. Hơn nữa, người truyền tin dưới trướng A3 đều là vu vương, một con chim có ích lợi gì? Cơ Hạo nghẹn họng chân chối nhìn Man Man, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Truyền tin. Ánh mắt Tự Văn Mệnh lại chợt sáng ngời, hắn như có chút đăm chiêu gật gật đầu, cười nói, thật ra cũng là ý kiến hay. Ừm, một số bộ lạc nhỏ yếu, còn có một số thời điểm, một số địa phương, vu vương ngược lại không đáng tin bằng một con chim. Truyền tin. Đám đông hung thú con ba người bọn Cơ Hạo, chậm rãi đến gần Lánh Khê Cốc. Đặt ở ngày thường, cách Lánh Khê Cốc còn có mười mấy dặm, nên đụng phải đội ngũ tuần tra của Hỏa Nha Bộ. Nhưng một đường này đi tới, thế mà một người cũng chưa đụng tới. Trái tim Cơ Hạo trầm xuống từng đợt, hắn theo bản năng thúc giục vật cưỡi, đẩy nhanh tốc độ hướng về phía Lánh Khê Cốc. Tự Văn Mệnh cũng hơi biến sắc, vội vàng thúc giục vật cưỡi hướng Lánh Khê Cốc chạy như điên. Trong Lánh Khê Cốc, một thanh niên nam tử mặc trường bào màu đỏ tơ vàng dệt thành, bộ dạng tuấn lãng phiêu giật kiêu căng cười ở trên lưng một con hỏa kỳ lân, lơ lửng cách mặt đất mười mấy trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào tộc nhân Hỏa Nha Bộ trong Lánh Khê Cốc. Mấy vạn chiến sĩ Hỏa Nha Bộ tụ tập cùng một chỗ, một đám gương mặt căng thẳng, tức giận ngập trời nhìn thanh niên nam tử. Trong Lánh Khê Cốc yên tĩnh như chết, mấy vạn chiến sĩ Hỏa Nha Bộ bụng đầy lửa giận, lại không một ai phát ra nửa điểm thanh âm. Mấy chục chiến sĩ khôi ngô khoác giáp trụ màu đỏ rực, thân thể được mây lửa nồng đậm bao vây phân biệt cưỡi một con hỏa dao, cầm các loại binh khí, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm các chiến sĩ Hỏa Nha Bộ. Cơ báo, Cơ Hạ quỳ dưới đất, cả người bị xiềng xích màu đỏ to bằng ngón cái trói rất chặt. Cơ Hạ càng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, trên lưng có mười mấy vết roi rõ ràng có thể thấy được sâu tới xương, phụ cận vết thương đang có ngọn lửa nhỏ bé không ngừng thiêu đốt. Thanh niên nam tử cưỡi ở trên hỏa kỳ lân tửa cười mà không cười nhìn Cơ Hạ, chậm rãi nói. Thằng ngãi con của hỏa nha bộ các ngươi hại chết tiểu nữ nhi man man của đại vương, tất cả các ngươi cũng đừng nghĩ sống nữa. Chương 106, thần vệ. Cơ Hạ đau đến cả người run rẩy. Vết thương do roi sâu tận xương, trên vết thương có lửa bám vào, lửa nhỏ bé kiếm cốt cách mang theo chút màu đỏ vàng, phát ra tiếng ba ba khe khẽ. Cơ Hạo từ nhỏ tu luyện vu pháp thần thông, ở bên người các vu tế kiến thức rộng rãi biết, đây là tiếng xương tủy bị lửa đặc thù luyện sống ra dầu xương. Dù là rút gân lột ra, đập xương hút tủy cũng không cách nào hình dung tuyệt đỉnh thống khổ. Thân thể khôi ngô của Cơ Hạ bởi vì đau đớn như thế, đau đến mức cả người run rẩy, đau đến mồ hôi lạnh cả người không ngừng chảy xuống, nhưng hắn không chút yếu đuối khóc lóc cầu xin tha thứ, mà là nhìn chằm chằm thanh niên vênh váo tự đắc kia, vô cùng kiên nghị nói từng chữ một, Hạo, là con ta, nó sẽ không làm ra chuyện ngươi nói. Thân thể kịch liệt giật giật một cái, Cơ Hạ cất tiếng rít gào lên, ham tài bảo, giết người mưu tài. Phạm tội lẩn trốn, việc này, Hạo sẽ không làm. Thanh niên cười lạnh, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cây roi dài màu lửa đỏ dài 20 mấy trượng, to bằng ngón út mang theo tiếng xé gió chói tai hung hăng vụt xuống, vụt thật mạnh ở trên lưng Cơ Hạ. Một đòn này dị thường trầm trọng, dù là Cơ Hạ có thực lực đại vu, thân thể cứng rắn đến cực điểm, so với sắt thép còn chắc chắn hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Vẫn bị cái roi nhỏ vụt máu thịt bay tứ tung. Cơ Hạ lớn tiếng kêu đau, một lần này thanh niên ra tay nặng, không chỉ có một mảng lớn thịt trên lưng bị vụt bay, mấy cái xương của hắn cũng bị đánh cho vỡ ra, ngọn lửa màu đỏ theo vết nứt trên xương cốt, chậm rãi xâm nhập cốt tủy hắn, trực tiếp bốc cháy lên trong ở cốt tủy. Trên tường bảo vệ trống rỗng, toàn bộ chiến sĩ hỏa nha bộ đều tụ tập ở trong sân cốc. Trên tường bảo vệ không có mờ ai. Cơ Hạo đứng ở trên tường bảo vệ lãnh khê cốc, từ rất xa thấy rõ tất cả cái này. Mình vì tiền hại mạng, giết người bỏ trốn. Thanh niên tuấn tú cao cao tại thượng cưới hỏa kỳ lần kia, là hình dung mình như vậy. Lại tập trung nhìn, một ngụm ác khí trong lòng Cơ Hạo đột nhiên xông lên, con người hắn chợt biến thành một mảng màu máu. Huyết quang cuồn cuộn như thực chất từ trong con ngươi hắn phun ra xa hơn 3 thước. Thiên địa nguyên khí ngoài lãnh khê cốc kịch liệt dao động, hạt mưa trong phạm vi 10 dặm đột nhiên động lại ở không trung, sau đó bị gió xoáy vô hình cưỡng ép, lấy Cơ Hạo làm trung tâm cấp tốc xoay tròn bay vút. Hạt mưa xé rách không khí, phát ra tiếng vang xẹt xẹt, tử phủ kim đan cấp tốc xoay tròn, đan nguyên pháp lực như thủy triều tôn trào. Phía sau Cơ Hạo phun ra một mảng ánh lửa, trong ánh lửa màu đỏ vàng, hai con mắt hỏa nha tròn trịa điên cuồng thiêu đốt. Tất cả biến hóa đều xảy ra ở ngoài lãnh khê cốc, trong lãnh khê cốc vẫn mưa gió, chưa có ai phát hiện động tĩnh Cơ Hạo tạo thành. Man man, kẻ này là ai? Cơ Hạo hung hăng chỉ thanh niên tuấn tú kia. Thất ca thị vệ đại thần phổ liên của Man Man, kẻ đáng ghét, vì sao là hắn tới nơi này? Ta xảy ra chuyện, không nên là đại ca phái người đến truy tra sao. Man Man mở to mắt nhìn, chỉ Cơ Hạ, Cơ Hạo, hắn là người nào? A ba ta. Cơ Hạo rít gào một tiếng trầm thấp, sau đó chỉ vào một phụ nhân xinh đẹp nằm ở trong vũng bùn, không ngừng hộc máu phía sau Cơ Hạ cười lạnh nói, A mô ta. A ba ta da thô thịt dày, chịu được đòn, nhưng A mô ta. Phổ Liên khinh thường nhìn Cơ Hạ, thản nhiên nói, ta tới nơi này, chỉ là nói cho các ngươi kết quả. Cơ Hạo giết người không nên giết, hắn phải chết. Nhưng chỉ chết một người chưa đủ, Cơ Hạo phải trả giá đắt hơn nữa. Cơ Hạo phẫn nộ dãy rủa, nhưng hai chiến sĩ giáp đỏ bên người hắn gắt gao áp chế hắn để hắn không thể động đậy. Cơ Hạo giận dữ hét, Cơ Hạo sẽ không làm chuyện như vậy. Phổ Liên ngả ngớn cười nói. Chứng cơ vô cùng xác thực. Giết nữ nhân này trước. Ngũ thú liệt thể, như ngũ mã phanh thây, ta muốn xem, cô ta nếu sau khi bị xé thành vài mảnh, còn có thể xinh đẹp mê người như bây giờ không? mấy chiến sĩ cưỡi ở trên hỏa dao nhảy xuống khỏi vật cưỡi, bọn họ mang theo xiềng xích to bằng ngón cái, không ngừng phun lửa bước về phía Thanh Phục nằm ở dưới đất hộp máu. Mấy con hỏa dao hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng phun ra mảng lớn đốm lửa. Hình phạt ngũ thú liệt thể. Tự Văn Mệnh bất mãn lẩm bẩm một tiếng, đây là thủ pháp thời thần cổ, Đế Hiên Viên diệt ác ma ngoại vực Thiên Ma Sivu. Bởi nó quá tổn thương ý thiên địa nhân tử, hậu dưỡng vạn vật, Đế Hiên Viên sớm phế truất hình phạt tàn khốc này. Ngũ thú liệt thể, làn da toàn thân Cơ Hạo cũng đã biến thành màu đỏ rực. Cái gì ngũ thú liệt thể, không phải là năm ngựa xé sắt sao? Nhìn xem mấy con hỏa dao hưng phấn kia, Thanh Phục sao có thể thừa nhận khổ hình như thế? Chết! Cơ Hạo hét giận dữ một tiếng, hai chân giẫm mạnh, nhất thời như trời sập, mây mưa trên bầu trời đột nhiên chìm xuống phía dưới mấy trăm trượng, cuồng phong cuốn theo vô số giọt mưa cấp tốc xoay tròn, mang theo vô số đạo thủy quang màu bạc, dập trời dập đất từ bốn phương tám hướng của Lãnh Khê Cốc chút xuống. Lãnh Khê Cốc chợt bị thủy quang lóe lên tràn ngập, khắp trời đều là thủy quang màu bạc chói mắt. Vô số hạt mưa rậm rạp lăng không bắn nhanh, thanh thế cỡ đó như vô số châu chấu bay đầy trời, đông dưng khiến người ta có một loại cảm giác khủng bố tận thế buông xuống. Phổ Liên ngẩn ngơ, sau đó khinh miệt cười cười. Hắn há mồm, nhẹ nhàng phun ra một hơi, một đóa hoa sen màu trắng to bằng nắm tay từ trong miệng hắn dần dần phun ra, bạch quang nhàn nhạt phun trào, hoa sen trắng to bằng nắm tay trong chớp mắt đã bành trướng đến to cả đấu. Phóng ra một mảng bạch quang phạm vi mấy chục trượng bao phủ chiến sĩ bên người hắn. Vô số hạt mưa gào thét đánh vào trên bạch quang hoa sen trắng phát ra, bạch quang tạo nên nhiều điểm gợn sóng, vô số hạt mưa ầm ầm nổ tung, phát ra tiếng gầm rú trầm thấp. Bạch quang kịch liệt run rẩy, bạch quang vốn bao phủ phạm vi 50 trượng, rất nhanh đã thu nhỏ lại đến phạm vi khoảng 45 trượng. Phổ Liên kinh hãi nhìn tới. Liếc một cái liền thấy rõ khuôn mặt non nớt của Cơ Hạo, hắn không khỏi kinh hô, tiểu tử, ngươi bao nhiêu tuổi, vậy mà có thể lay động bản mạng Bạch Liên của ta. Cơ Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể vẽ ra một ánh lửa màu đỏ dài vài dặm, đáp mạnh xuống bên người Thanh Phục không ngừng hộp máu, vội vàng đánh ra một đạo cửu tự chân ngôn phát ấn, ngưng tụ sinh mệnh khí cơ trong thiên địa xung quanh, không ngừng dung nhập trong cơ thể Thanh Phục. Lay động bản mạng Bạch Liên của ngươi, rất giỏi sao? Cơ Hạo cười lạnh, lật tay lấy ra khối lệnh bài lực sát thương cực lớn nọ còn chưa trả lại cho Man Man. Vốn khối lệnh bài này sử dụng một lần, nhất định phải ở dưới mặt trời phơi nắng một ngày mới có thể thúc giục lần nữa, nhưng Cơ Hạo đem nó cùng nhà công, còn có khối bản đồ gia thú kia đặt cùng một chỗ, hai cái cách mỗi mấy canh giờ, cũng có thể bổ sung đầy năng lượng cho nó. Phổ Liên chợt nhìn thấy khối lệnh bài này, hắn nhất thời khàn giọng kêu lên, lớn mật, ngươi đã mưu hại Man Man, vậy mà còn dám vận dụng của nàng. Thung một tiếng vang lớn, Bạch Liên của Phổ Liên bị một lực phát nổ đáng sợ nổ nát, Man Man lớn tiếng rít gào, như mẫu bạo long phát cuồng, bay vồ đến trước mặt Phổ Liên, một cước dốc hết toàn lực đá vào trên ngực Phổ Liên. Ầm vang một tiếng. Trường bào đỏ rực trên người Phổ Liên lực phòng ngự không kém nổ tung, nhuyễn giáp bó sát thân tiếp tục nổ tung, ngực lõm vào thật sâu, nôn từng ngụm máu, dù kêu thảm thiết cũng chưa thể phát ra một tiếng bị một cước của Man Man đá bay mười mấy dặm. Lệnh bài trong tay Cơ Hạo chợt lóe hồng quang, một đạo hồng quang phun ra, nụ cười dữ tợn trên mặt mấy chiến sĩ cầm xiềng xích đi về phía Thanh Phục còn chưa tiêu tán. Đầu đã ầm ầm bị hồng quang nháy mắt tăng dã. Một chiến sĩ cưỡi ở trên hỏa dao ngây ra rồi hét lên, ngươi dám giết chết thần vệ của Trúc Dung thần tộc. Man Man một cú hổ vồ lao qua, một bạt thai đem thần vệ này đánh bay lên cao hơn 300 trượng. Chương 107, ra sức đánh. A mỗ. Cơ Hạo đem Thanh Phục nâng dậy, giao cho mấy người phụ nữ hỏa nha bộ, nâng nàng đưa về trong phòng. Thanh Phục thương thế rất nặng, nhưng chính nàng là vu tế tinh thông vu dược thuật, chỉ cần có thể yên tĩnh điều dưỡng, thương thế cũng không phải vấn đề. Cơ Hạ lảo đảo dãy rủa đứng lên, sau khi điên cuồng cười một tiếng, một bạt thai đem thần vệ vừa rồi áp chế hắn đánh bay ra hơn một dặm, răng đầy mồm đều vỡ vụn ra, lợn với máu không ngừng phun ra. Phổ Liên vẻ mặt khó coi từ xa xa bay về, một đóa hoa sen màu trắng quanh quẩn ở trước ngực hắn, không ngừng phóng ra từng đạo bạch quang tiến vào vết thương sụp đổ. Kèm theo tiếng cốt cách ma sát rất nhỏ, ngực Phổ Liên chậm rãi nô lên, thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Sắc mặt tối tăm, hắn tức giận nhìn thi thể mấy thần vệ dưới đất, hướng tới Cơ Hạo điên cuồng rít gào lên, ngươi thật to gan. Lời mới ra khỏi miệng, Man Man đã lao tới trước mặt Phổ Liên, hai tay nắm lên cánh tay hắn, đem hắn xách lên, hung hăng đập xuống đất. Mặt đất chao đảo một trận, toàn bộ thân thể của Phổ Liên được cứng rắn khảm xuống đất, trong miệng lại phun ra lượng lớn máu. Ngươi to gan. Man Man giẫm một cước ở trên mặt Phổ Liên lớn tiếng quát, Cơ Hạo đã cứu mạng ta, là ai bảo ngươi đến bộ lạc của hắn quấy rối? Phổ Liên ngây người một lúc lâu, nhìn Man Man kêu lên quái dị, hắn cứu ngươi. Lời này là nói thế nào? Ta nghe nói, là Cơ Hạo cấu kết dị tộc các quỷ, hại tính mạng của ngươi, ta lúc này mới dẫn người đến. Man Man nâng chân, hung hăng đạp xuống một cước. Phổ Liên vốn bộ dạng rất tuấn tú oai hùng, gương mặt rất có cảm giác lập thể biến thành một mảng phẳng phẳng, ngũ quan xen lẫn một cục, máu chảy đầy mặt, nói cũng không được trọn vẹn một câu. Hắn ố ô dãy rủa, gương mặt không ngừng vặn mẹo, trong con ngươi máu tươi bao trùm tràn đầy sợ hãi cùng oán độc nói không nên lời. Hắn từng nghe nói một số sự tích vẻ vang nào đó của Man Man, biết Man Man ở rất nhiều thời điểm ý nghĩa phiền toái cực lớn. Nhưng lần này, Phổ Liên vẫn là lần đầu tiên trực tiếp giao tiếp với Man Man, hắn nằm mơ cũng không ngờ, Man Man đâu chỉ là phiền toái, nàng quả thực chính là ác ngộng. Một câu không hợp đã ra tay nặng, thế này cũng quá không giảng đạo lý rồi nhỉ. Cơ Hạo kiểm tra một phen vết thương của Cơ Hạ, nhất là những vết roi sâu tới tận xương trên lưng, mặt âm trầm. Hắn tới bên người Phổ Liên, túm cổ hắn xách lên, không nói hai lời nện một quyền ở trên bụng hắn. Phổ Liên ru thảm một tiếng, hắn cảm thấy nắm tay Cơ Hạo giống như một cây cọc sắt, còn là cọc sắt đốt đỏ hồng chui vào bụng mình, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn cũng run rẩy thành một cục. Trước mắt một mảng tối như mực, Phổ Liên kịch liệt co giật, hoa sen trắng lơ lửng trước ngực kịch liệt dao động, thiếu chút nữa bởi vì tâm thần hắn thất thủ mà sụp đổ tăng dã. Người dám đánh ta? Phổ Liên không dám trực diện Man Man, nhưng đối với Cơ Hạo, hắn có ưu thế tâm lý tuyệt đối, hắn khàn cả giọng phun ra bọt máu, lớn tiếng thét chói tai, ngươi làm sao dám đánh ta? Ti tiện mọi dợ, ngươi dám đánh thần tử Trúc Dung thần quốc, ngươi! Đối mặt Phổ Liên tức giận quát lớn, Cơ Hạo rất dứt khoát từ bên hông tộc nhân bên người rút ra một thanh đao nhọn sừng trâu, mũi đao bằng đá dài ba trượng mài thật sự sắc bén. Hàng năm tắm máu khiến đao nhọn mài bằng đá này lóng lánh hào quang màu đỏ rực nhàn nhạt. Tay Cơ Hạo dùng sức một chút, đao nhọn sừng trâu liền cắm thật sâu vào bụng Phổ Liên. Hắn rất hiểu biết đối với kết cấu cơ thể người, một đao này tránh được nội tạng yếu hại phụ cận bụng Phổ Liên, chỉ là xuyên thấu hai tầng cơ thịt không nguy hiểm, đã từ sau lưng Phổ Liên chui ra. Nhưng Phổ Liên chợt thấy Cơ Hạo dùng một thanh đao nhọn dài như vậy đâm xuyên qua mình. Xúc giác thân thể rõ ràng nói cho hắn thanh đao này cứng bao nhiêu, lạnh lẽo bao nhiêu. Trái tim Phổ Liên cũng vỡ thành cạn, giống như cá gần chết điên cuồng vặn vẹo nhảy lên. A gặc, a gặc, trong cổ họng Phổ Liên truyền đến thanh âm kỳ quái, hắn trợn mắt, hoảng sợ nhìn Cơ Hạo, đột nhiên một mùi khai thối từ dưới khố hắn truyền đến, gã này thế mà bị dọa đến mức vãi cả da quần. Ghê tởm quá. Khốn kiếp. Man Man chán ghét lui ra phía sau vài bước, nhăn mặt nghiêm mặt quát lạnh, tên đáng ghét. Các ngươi đều lăn qua đây cho ta, là ai bảo các ngươi tới nơi này quấy rối? Mấy chục thần vệ cao cao tại thượng vốn cưới hỏa dao, bay lượn ở không trung đã sớm ngoan ngoãn nhảy xuống tòa kỵ, kính cẩn quỳ một gối ở dưới đất. Bọn hỏa dao kiêu ngạo làm càn kia cũng ngoan ngoãn cuộn mình thành một cục, lẳng lặng ghé vào phía sau kỵ sĩ nhà mình không dám núp ních. Nghe được tiếng Man Man thét ra lệnh, đầu lĩnh những thần vệ này, một tráng hán dáng người cực kỳ khôi ngô, ước chừng trên dưới năm thước, trên trán còn mọc một cái sừng duy nhất màu đỏ vội vàng đứng dậy, đi về phía trước hai bước, sau đó quỳ một gối nặng nề xuống ở trước mặt Man Man, cúi đầu thật sâu. Man Man tiểu chủ nhân, chúng ta chỉ là phụng mệnh theo Phổ Liên ra ngoài. Chúng ta không phải hộ vệ lệ thuộc trực tiếp thất thái tử, mấy kẻ đó đều bị vị tiểu huynh đệ này xử lý rồi. Tráng hán một sừng ôm ôm nói, chúng ta cũng không bắt nạt những người bộ tộc này. Hai tay Phổ Liên nắm chặt đao nhọn cắm trên bụng, khàn cả giọng, điên điên khùng khùng thét chói tai, các ngươi dám giết người của thất thái tử, các ngươi dám giết ta, các ngươi đều không được chết tử tế. A, a, Man Man, ta là người của thất thái tử, ngươi thế mà cấu kết người ngoài giết ta. Đao nhọn trên bụng làm Phổ Liên triệt để sụp đổ, cổ họng hắn kêu lên chói tai quái dị, ta phụng mệnh lệnh thất thái tử ra ngoài làm việc công. Các ngươi giết ta, các ngươi chính là đối nghịch với thất thái tử. Man Man, thất thái tử là huynh trưởng của ngươi, ngươi sao lại cấu kết người ngoài giết ta? Man Man dứt khoát lưu loát cho Phổ Liên một bạt tai, hung tợn quát lớn, cho dù là người của thất ca lại thế nào? Đánh chết, cũng đánh chết rồi. Này, tuy ta không hiểu sự tình trong nhà thế nào, nhưng cương vực cực bắc này, hình như không phải địa bàn của thất ca nhỉ. Vẫn luôn là đại ca phụ trách chuyện bên này, ngươi là người của thất ca, ngươi sao lại chạy tới nơi này? Phổ Liên ha ha mồm, không nói được lời nào. Hai tay hắn nắm chặt đao nhọn, thân thể giật giật giống như con cá gần chết. Cơ Hạo thâm trầm nhìn Phổ Liên, trong đầu nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm. Tự Văn Mệnh luôn đứng ở một bên lẳng lặng nhìn chuyện bên này, nhìn thấy Phổ Liên phản ứng quái dị như thế, Tự Văn Mệnh không khỏi thở dài một hơi. Lắc lắc đầu. Hắn tiến lên hai bước, một tay đặt ở trên vai Cơ Hạo, một tay vô vô đầu Man Man. Man Man, ta đang muốn đi Trúc Dung Phong một chuyến, lần này vốn là đến vì chuyện khác, nhưng không ngờ đụng phải chuyện như vậy. Ừm, Cơ Hạo, ngươi lưu lại hảo hảo bầu bạn A Ba, A Mô ngươi. Chờ lúc ta trở lại, ngươi đồng ý theo ta đi bổ phản không? Nghe xong Tự Văn Mệnh nói. Cơ Hạo nhất thời chưa nói gì. Nhưng Cơ Báo đứng ở một bên thì ánh mắt đột nhiên trở nên sáng loáng, rất cuồng nhiệt nhìn về phía Tự Văn Mệnh. Bộ phản đó. Cơ Báo thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chương 108, Khởi binh. Mảng lớn mây lửa bay lên trời, Tự Văn Mệnh mang theo Phổ Liên bị thương nặng, cưới con hỏa kỳ lân nọ của hắn, mang theo mấy chục thần vệ hướng về phía nam bay nhanh đi. Rất nhanh mây lửa màu đỏ rực bị mây mưa quần quần cắn ướt, Cơ Hạo đứng ở đỉnh núi tiễn đưa rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa. Cơ Báo, Cơ Hạ đứng ở phía sau Cơ Hạo, cố ra vẻ mặt thông dong, trong con ngươi lại tràn ngập kích động. Hạo, vị đại nhân này, mời ngươi đi bộ phản. Trầm mặc hồi lâu, Cơ Báo rốt cuộc mở miệng, thanh âm hắn hơi mang theo một tia run rẩy. Đúng vậy, Văn Mệnh A Thúc nói. Bồ phản là địa phương tốt, chờ lúc hắn trở về, muốn ta theo hắn cùng đi. Cơ Hạo vớt ve nha công quận mình vào trong ngực. Dùng đan dược chữa thương Tự Văn Mệnh đưa tặng, nha công mấy ngày qua ngủ ly bì. Bồ phản quả thật là địa phương tốt. Cơ Báo ngẩng đầu, mang theo một tia hồi ức nói, đó là vương đô của nhân tộc chúng ta, trung tâm vạn tộc hội tụ. So sánh với bồ phản, hỏa nha bộ chúng ta, còn có tất phương bộ. Chu Tức Bộ, Viêm Long Bộ các đại bộ tộc này, đều nhỏ bé như con kiến. Bộ phản là địa phương tốt. Cơ Báo dùng sức vô vô bả vai Cơ Hạo, con ưng nhỏ trưởng thành rồi, thì rời khỏi xào huyệt bay cao đi. Nếu không gãy cánh, thì dùng hết toàn lực bay càng cao hơn. Hạo, ngươi khác với đứa trẻ khác trong tộc, ngươi là có tiền đồ to lớn. Cơ Hạo nhìn phía nam, nhìn phương hướng Trúc Dung thần quốc trong truyền thuyết. Hắn nhớ tới A Bảo nọ khẳng khái, một mạc, nhiệt tình, hào sảng, hắn từng đáp ứng A Bảo, chờ A Bảo từ phía nam trở về, sẽ theo hắn bái vào sư môn của A Bảo, bái Vũ Dư đạo nhân làm thầy. Nhưng Tự Văn Mệnh, còn có bổ phản trong truyền thuyết, điều này làm Cơ Hạo lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Mùa mưa vẫn duy trì, mưa dầm kéo dài khiến Cơ Hạo cũng cảm thấy mình sắp ngốc nghèo. Cách Tự Văn Mệnh đi hướng nam đã qua nửa tháng, trong những ngày này, tin tức tốt duy nhất chính là thương thế của Cơ Hạ, thanh phục đều đã khỏi. Không chỉ có vu dược của thanh phục hiệu lực cường đại, Tự Văn Mệnh cũng để lại mấy viên đan dược chữa thương, đây mới là nguyên nhân Cơ Hạ, thanh phục khỏi nhanh như vậy. Lãnh Khê Cốc bình tĩnh cùng lạnh nhạt trước sau như một, mấy vạn quặng nô mỗi ngày mồ hôi như mưa, điên cuồng khai thác tinh kim và mỹ ngọc trong lòng đất. Lại có một kho hàng mới mở bị tinh kim và mỹ ngọc lấp đầy, mỗi ngày cơ báo, cơ hạ đều muốn đích thân kiểm kê một phen tài phú mới vào kho. Rừng rậm Nam Hoang vốn đã giao thông bất tiện, nước lũ do mùa mưa mang đến tràn ra, càng làm Lãnh Khê Cốc hầu như thành nơi ngăn cách với đời, ngay cả vài cái bộ lạc hỏa nha bộ gần nhất cũng đoạn tuyệt liên hệ với Lãnh Khê Cốc. Nhưng cơ báo dù sao cũng là trưởng lão bộ tộc, cách mỗi ba ngày, sẽ luôn có một con hỏa nha từ Kim Ô Linh bay tới, đem một khúc xương thú khắc đầy chữ viết giao cho cơ báo. Cho nên cơ hạo vẫn có thể nhận được tin tức bên ngoài, càng biết hiện tại hỏa nha bộ là sóng ngầm mãnh liệt như thế nào. Khương Giao chết, cũng chưa nổi lên nửa điểm gợn sóng, vô luận là Khương Bạc hay Cơ Xu, tựa như đều đã hoàn toàn quên nữ nhân này. Ngay ngày thứ ba tự Văn Mệnh đi về phương Nam, Khương Bạc tự xưng chiếm được ý chí tổ linh, ở dưới một đám vu tế cùng trưởng lão tất phương bộ ủng hộ, thông qua lệnh chinh chiến đối với Thủy Viên Bộ. Thủy Viên Bộ lại được xưng là Huyết Mâu Thủy Viên Bộ, là một loại thượng cổ thần thú trời sinh khống thủy thần thông, tụ cư ở đáy nước, thân hình như khỉ vượn, gân thép xương sát, khỏe vô cùng. Bọn nó trời sinh một đôi huyết mâu, có lực lượng thần kỳ câu hồn đoạt phách, phối hợp thân thể cường hãn, cự lực vô biên của bọn nó, là vật hung thần cực kỳ khó có thể ứng phó. Như quan hệ của Hỏa Nha Bộ cùng Tất Phương Bộ, Hắc Thủy Huyền Xa Bộ chính là bộ tộc phụ thuộc Thủy Viên Bộ. Nam Hoang là lãnh địa truyền thống của Trúc Dung Thị, lãnh địa Thủy Viên Bộ cũng không ở Nam Hoang, mà là ở Đông Bắc Bộ Nam Hoang, trên một mảng đại lục khác cách xa nhau vạn dặm. Hắc Thủy Huyền Xa Bộ chỉ là nước cờ đầu để Thủy Viên Bộ nhúng chàm Nam Hoang, xâm nhập địa bàn Nam Hoang mà thôi. Tất Phương Bộ muốn hướng Thủy Viên Bộ toàn diện khai chiến, lãnh địa Hỏa Nha Bộ cài răng lược với Hắc Thủy Huyền Xa Bộ, hơn nữa có nhiều thế hệ huyết cửu nghe tin lập tức hành động, bắt đầu toàn diện động viên. Ở dưới mệnh lệnh của Cơ Xu, trong hơn 1.000 bộ lạc lớn nhỏ của Hỏa Nha Bộ, toàn bộ đại vu, trên 7 phần tiểu vu, cùng với hơn phân nửa chiến sĩ tinh nhuệ vu nhân cảnh đỉnh phong, toàn bộ hướng Kim Ô Lĩnh hội tụ. Rừng rậm Nam Hoang xôn xao hẳn lên, phi cầm truyền dụ lệnh Tất Phương Bộ bay loạn đầy trời, đem mệnh lệnh cứng rắn, không cho phép phản kháng của Tất Phương Bộ truyền cho mấy chục bộ tộc lớn nhỏ tương ứng. Diễm Ma Bộ, Hỏa Hổ Bộ cách Ly Hỏa Nha Bộ gần nhất, cũng là bộ tộc phụ thuộc Tất Phương Bộ đã triệu tập tinh nhuệ cả tộc, lượng lớn chiến sĩ đang quần quận không ngừng hướng Kim Ô Lĩnh đi đến. Thậm chí Chu Tức Bộ thực lực tương đương với Tất Phương Bộ, lãnh địa cũng giáp giới Nam Hoang, cung ứng Tất Phương Bộ thỉnh cầu, điều động một đám tinh nhuệ tới tiếp viện. Ở sau khi thương thế của Cơ Hạ và thanh phục khỏi không tới 2 ngày, Kim Ô Lĩnh ra lệnh một tiếng, toàn bộ tinh kim, Mỹ Ngọc Lãnh Khê Cốc chữ hàng còn có lẫn hỏa ngọc thủy, bị trở đi không sót một khối. Dựa theo tin tức cơ báo nhận được, những tài phú này, bị Cơ Xu đổi thành lượng lớn binh khí cùng giáp trụ hoàn mỹ, trang bị cho tộc nhân Hỏa Nha Bộ. Sau khi trang bị binh khí cùng giáp trụ mới, đại đội chiến sĩ tinh nhuệ Hỏa Nha Bộ lập tức xuất phát, hướng lãnh địa Hắc Thủy Huyền Xa Bộ phát động đánh bất ngờ toàn diện. Ngày đầu tiên chiến tranh bùng nổ, Hỏa Nha Bộ ỷ vào ưu thế ra tay bất ngờ, một hơi tiêu diệt hơn 100 bộ lạc to nhỏ của Hắc Thủy Huyền Xa Bộ, đoạt được mấy trăm khu vực săn bắn sản xuất dồi dào, mấy trăm quặng tràng quy mô không nhỏ. Nhưng Hắc Thủy Huyền Xa Bộ và Hỏa Nha Bộ giao thủ nhiều năm như vậy, bọn hắn phản ứng cũng cực nhanh, lượng lớn chiến sĩ nhanh chóng điều động hẳn lên, triển khai đối chọi gay gắt ác chiến chém giết với Hỏa Nha Bộ, tổn hại của Hỏa Nha Bộ nhất thời tăng vụt lên, ngắn ngủn vài ngày, thậm chí đại vu cũng tổn hại mất mười mấy người. Ngu xuẩn! Cơ báo sau khi nhận được chiến báo, không khỏi tức giận đến mức dậm chân. Cơ Hạo cũng rất tán đồng liên tục gật đầu. Ở mùa mưa bùng nổ chiến tranh toàn diện với Hắc Thủy Huyền Xa Bộ. Đây là ngu xuẩn bao nhiêu? Hỏa Nha khổng lồ chiến lực lớn nhất của Hỏa Nha Bộ, bọn nó ở mùa mưa tốc độ phi hành cũng sẽ giảm hơn phân nửa. Mưa to tầm tạ cảng sẽ suy yếu thật lớn thiên phú thần thông của chiến sĩ Hỏa Nha Bộ, nhưng chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xa Bộ còn có chiến thú bọn hắn nuôi dưỡng, ở mùa mưa thì như cá gặp nước, sức chiến đấu có thể gia tăng hơn phân nửa. Bên tăng bên giảm, hỏa nha bộ vốn chiếm ưu thế đánh bất ngờ nhất thời lâm vào trong khổ chiến. Cho dù có diễm ma bộ, hỏa hổ bộ quần quần không ngừng đưa tới chiến sĩ tinh nhuệ trợ trận, đối mặt nước lũ tràn ra trong núi rừng, thỉnh thoảng lũ bất ngờ, ba bộ lạc sức chiến đấu chủ yếu đều ở trên lửa vẫn bị hắc thủy huyền xà bộ làm cho sức đầu mẹ chán. Hơn nữa đối mặt bọn độc giác huyền xà khổng lồ kia của hắc thủy huyền xà bộ đánh bất ngờ, đại vu hỏa nha bộ có cự nha trợ trận, không ổn có thể bay lên trời bỏ chạy bất cứ lúc nào còn đỡ, chỉ tổn hại mấy người. Nhưng đại vu diễm ma bộ, hỏa hổ bộ, thế mà ở trong 7-8 ngày ngắn ngủn chiến tổn hại gần 100 người. Sau khi toàn diện khai chiến 10 ngày, một ngày này Cơ Hạo vừa mới tỉnh ngủ, ngoài lãnh khê cốc đã truyền đến tiếng kèn bén nhọn. Đồ đăng chiến kỳ múa lên, một con độc giác huyền xà, một con thủy mãng dữ tợn, một con hậu giáp thủy quy, ba lá chiến kỳ đồ đằng đồng thời bay lên cao cao ở trong rừng rậm ngoài lãnh khê cốc. Lãnh khê cốc, bị đám đông tinh nhuệ không biết từ nơi nào toát ra bao vây chật như nêm cối. Chương 109, truyền tin. Chính phương Bắc, cách Kim Ô lĩnh hơn 20 vạn dặm, vượt qua một dòng sông lớn sóng đục quần cuộn rộng chừng ngàn dặm, lục địa Nam Hoang ở đây im bặt mà dừng. Đứng ở bên bờ sông lớn, phía trước là một mảng hư không vô ngần, không biết sự rộng lớn của nó, không biết giới hạn của nó. Dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy cực xa xa, mấy khối lục địa to nhỏ lơ lửng ở trong hư không, giống như tinh tú vận chuyển. Trong hư không, mấy trăm con chim khổng lồ hình thể cực lớn, giang cánh vài dặm lượn lờ lên xuống, ở trong hư không tuần tra săn mồi. Đám chim khổng lồ này ngẫu nhiên ngửa mặt lên trời rít một tiếng, tiếng gầm thật lớn hóa thành làn sóng màu trắng quét ngang hư không, thường thường chấn cho trong phạm vi ngàn dặm đất rung núi chuyển, nhấc lên sóng to trăm trượng ở trên sông lớn. Một chiếc phi thiên thuyền toàn thân do kim loại đúc thành, tạo hình tinh xảo tuyệt luân, trên mép thuyền hai bên có mấy chục cái cánh chim tinh mỹ vươn ra, đang không ngừng chấn động mang theo một đạo ác phong từ rừng rậm Nam Hoang bắn nhanh ra, cắm đầu chui vào trong hư không. Chim khổng lồ bay qua lại trên bầu trời đồng loạt quay đầu, nhìn về phía con thuyền kim loại này. Một con chim to ác ý đập cánh lướt qua bên thuyền kim loại, cái cánh thật lớn hung hăng vỗ, đem thuyền kim loại đánh cho liên tục quay cuồng. Đám chim to cùng cất tiếng kêu to, trong tiếng kêu tràn ngập ác ý tràn đầy khoái hoạt. Trên phi thiên thuyền, một huy chương con mắt dựng thẳng điêu khắc ở đầu thuyền đột nhiên sáng lên. Nổ vang một tiếng, một cột lửa to như vại nước bắn nhanh ra, hung hăng xuyên qua đầu con chim to tập kích mình. Cái đầu chim cực lớn ầm ầm nổ tung, thân thể cao lớn quay tròn hướng hư không vô ngần không thấy đáy rơi xuống. Đàn chim kinh động, biết con thuyền bộ dạng quái dị này không dễ trêu chọc, chúng nó đều bay khỏi nơi này, đi tìm khu vực săn bắn kế tiếp săn bắn. Thuyền kim loại gào thét cắm đầu chui vào hư không vô ngần. Huy chương con mắt dựng thẳng ở đầu thuyền thỉnh thoảng lóe lên, dẫn đường thuyền hướng một chỗ nào đó của hư không tiến lên với tốc độ tối đa. Mỗi một canh giờ, thuyền kim loại đều có thể đi tới trên vạn dặm ở trong hư không. Như thế sau 3 ngày 3 đêm, phía trước đột nhiên xuất hiện một lục địa lơ lửng phạm vi mấy vạn dặm. Trên lục địa khổng lồ có cây tốt tươi, nơi nơi đều là hồ nước sáng như gương, nơi nơi đều là rừng rậm nguyên thủy cây rừng che trời. Giữa hồ nước cùng rừng rậm, vô số hung cầm mảnh thu đang tuân theo pháp tắc sinh tồn từ cổ tới nay giết chóc lẫn nhau, ngẫu nhiên hai con hung thú bùng nổ xung đột, tiếng đánh nhau thật lớn có thể theo gió truyền ra mấy trăm dặm. Ở vị trí chính giữa lục địa, một tòa lăng bảo hình lục giác đứng sừng sững ở đỉnh cao nguyên, ở cao nhìn xuống ngạo nghễ nhìn xuống cả lục địa. Chính giữa lăng bảo, một tòa tháp cao trăm trượng cắm thẳng vào không trung. Đỉnh chóp tháp cao một mảng xương mù máu mờ mịt, trong xương mù máu ảm đạm, một con mắt dựng thẳng cao cả trượng hơi khép mở, trong con ngươi màu đỏ tươi không ngừng phóng ra các tia huyết quang chiếu rọi bốn phương. Đỉnh chóp tháp cao, một chiến sĩ gia tộc mặc giáp trụ màu vàng, làn da cũng ánh vàng rực rỡ giống như vàng dòng đúc tứ bình bát ổn đứng ở phía sau tường bảo vệ cao ngang hông, hai tay ôm ở trước ngực, bốn con mắt tỏa tinh quang tuần tra bốn phía, con thuyền kim loại kia cách Lăng Bảo còn hơn ngàn dặm, đã bị bốn con mắt của hắn gắt gao tập trung. Là huy chương này, là thuyền vận chuyển nô lệ của Huyết Nô Đoàn. Chiến sĩ giả tộc ôm ôm lẩm bẩm một tiếng, Huyết Nguyệt Nhất Mạch, sản nghiệp đế gia bảng chi của đế thích nhất tộc. Trong tộc truyền về tin tức, vị kia của đế thích nhất tộc, rất có thể tấn thăng làm chấp chính đại đế nhiệm kỳ tiếp theo. Sau khi lẩm bẩm một phen bối cảnh gia tộc, thế lực phía sau Huyết Nha Đoàn, chiến sĩ gia tộc từ trên tường bảo vệ vươn thân thể ra, hướng về đám đông chiến sĩ dưới tháp cao quát lớn, thuyền của Huyết Nha Đoàn tới, khách khí với bọn họ chút. Tuy chỉ là một số kẻ buôn nô lệ hạ lưu, nhưng bọn hắn chỗ dựa cứng, không cần đắc tội bọn hắn. Ta cũng không muốn lần sau ở trên cột đá ngoài tử đấu chẳng nhìn thấy đầu của các ngươi. Mấy con độc giác hùng sư lưng mọc hai cánh bay lên trời, cong trên lưng chiến sĩ giả tộc nhanh chóng hướng thuyền vận chuyển nô lệ của Huyết Nha Đoàn nên đón. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một chiến sĩ giả tộc vẻ mặt hốt hoảng, mặt xám như cho tàn sông lên tháp cao, tới trước mặt chiến sĩ giả tộc làn da màu vàng, kính cẩn hướng hắn hành một lễ quỳ một gối xuống. Đại nhân tôn kính, ta là sĩ quan phụ tá hậu cần Huyết Nha Đoàn Thác Ngông, ta thỉnh cầu ngài đồng ý, mượn truyền tống trận khẩn cấp của chiến bảo các ngươi. Thác Ngông, họ Thác. Ngươi là phụ thuộc đế gia. Chiến sĩ giả tộc làn da màu vàng khoanh hai tay ở trước ngực, tiêu căng nhìn Thác Ngông, ngươi có tư cách gì hướng ta đưa ra thỉnh cầu? Ngươi hẳn là biết thân phận chênh lệch giữa chúng ta, muốn thỉnh cầu ta. Mời tộc nhân đích hệ đế ra các ngươi ra mặt đi. Thác Ngông cười gượng một tiếng, lấy ra một túi da to bằng nắm tay, mặt ngoài trang trí lượng lớn phủ văn phức tạp, đây là một chút tâm ý nho nhỏ. Đại nhân tôn kính, Huyết Nha Đoàn chúng ta toàn quân bị diệt, bao gồm đế La Đại Nhân ở trong, toàn bộ tộc nhân đích hệ ở Huyết Nha Đoàn đều bị giết chết. Ngẩng đầu lên, Thác Ngông nhìn chiến sĩ gia tộc vẻ mặt kinh ngạc lạnh nhạt nói, chúng ta những tộc nhân gia tộc trở thành phụ thuộc tộc khác này, ở trên thân phận, địa vị, tự nhiên không bằng ngài đại nhân tôn quý xuất thân quý tộc gia tộc như vậy. Nhưng ngài đáp ứng thỉnh cầu của ta, ngài nhất định sẽ được sự hữu nghị của đế sát tướng quân. Đế sát? Tân tấn Huyết Nguyệt tướng quân sao? Chiến sĩ gia tộc nhìn Thác Ngông một cái thật sâu, lạnh nhạt nói, lời của ngươi khiến ta động tâm, Thác Ngông. Ta là Cương Nham, ta hy vọng có thể đạt được sự hữu nghị của đế sát. Ngươi phải nói cho đế sát, toàn bộ hao phí sử dụng truyền tống trận khẩn cấp, ta sẽ đem giấy tờ ký cho hắn. Vượt qua hư không vô biên, vượt qua lục địa trôi nổi to nhỏ lấy hàng vạn để tính hoặc là rời rạc, hoặc là tụ tập cùng một chỗ. Trong hư không xuất hiện một quần thể lục địa kéo dài không biết bao nhiêu vạn ức giảm, lục địa trôi nổi lớn nhỏ lấy hàng chục vạn để tính vờn quanh một lục địa tuyệt đại chính giữa, giống như lốc xoáy chậm rãi xoay tròn. Chính giữa khối lục địa tuyệt đại khổng lồ dị thường này, đem khối lục địa rừng rậm Nam Hoang nọ chỗ nhà cơ hạo đặt ở nơi này, đại khái chỉ tương đương với một hạt đậu thật nhỏ cạnh một ngọn núi lớn, bởi vậy có thể thấy được khối lục địa này khổng lồ kinh người. Ngay tại trên lục địa này, ở một nơi màu mỡ chín dòng sông lớn giao hội mà thành, một tòa thành trì vô cùng hùng vĩ lẳng lặng đứng sừng sững ở ven chín dòng sông. Chân trời tờ mờ sáng, hơi nước đến từ mặt sông bao phủ thành trì to lớn, tường thành kim loại cao hơn trăm trượng cuộn mình ở trong vụ ảnh như quái thú. Ngẫu nhiên mảng lớn phủ văn mặt ngoài tường thành lóe lên một trận, liền có vô số ánh lửa điện phun ra, phát ra tiếng bốp bốp chói tai. Kèm theo tiếng gầm rú nặng nề, 36 cửa thành rộng cả dặm trên tường thành xung quanh đồng thời mở ra. Trên tường thành bên cửa thành, mảng lớn phù văn sáng lên, lực lượng pháp trận khổng lồ đẩy cửa thành dày tới 10 trượng hướng hai bên trượt đi, chậm rãi tụt vào trong tường thành. Ngoài thành trì, trên một mảng đất cao nho nhỏ, trong một tòa chiến bảo đề phòng nghiêm ngặt, Thác Ngông thân thể quay quay, bốn con mắt xoay loạn. Giống như uống say bước chân lảo đảo từ trong một tòa tháp cao lảo đảo chạy ra, ở trong chiến bảo mượn một con tọa kỵ giống sói hoang, nhanh chóng quất ngựa hướng trong thành chạy như điên. Thác Ngông lớn tiếng quát, không ngừng vụt tọa kỵ, bước bách nó dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh như chớp lao vào trong thành. Chương 110, tin dữ. Trong thành 4. đường rộng trăm trượng tất cả lấy kim loại đúc thành, trên mặt đường khắc nổi vô số phù văn phức tạp, trên tiết điểm mấu chốt của phù văn và phù văn được khảm rậm rạp vô số tinh thạch các loại to bằng nắm tay. Hai bên đường là tường cao dày nặng chỉ so với tường thành hơi thấp hơn một chút, quay từng tòa nhà khổng lồ. Xuyên thấu qua tường cao nhìn xa vào, có thể nhìn thấy bộ vị trung tâm mỗi một tòa nhà tất nhiên dựng sừng sững một tòa tháp cao. Đỉnh tháp có các loại sương mù quanh quẩn, bên trong tất nhiên có một con mắt dựng thẳng màu đỏ tươi như ẩn như hiện. Trong thành trì khổng lồ, trừ tháp cao lấy hàng vạn để tính chiều cao, đường kính khác nhau, còn có 12 tòa tháp khổng lồ khí thế hoành tráng, cao vạn trượng bảy thành hình tròn, đứng sừng sững ở khu vực trung tâm thành trì. 12 tòa tháp khổng lồ màu sắc khác nhau, hoặc màu máu, hoặc màu vàng, hoặc màu bạc, mỗi một tòa tháp khổng lồ đều dày đặc phù văn, mặt ngoài mơ hồ có các loại làn sóng năng lượng quay cuồng. Những tòa tháp khổng lồ này đâm thẳng tắp lên trời cao, bởi vì làn sóng năng lượng, phụ cận một đám mây cũng không có, đứng trên mặt đất, có thể mơ hồ nhìn thấy con mắt dựng thẳng thật lớn đỉnh chóp tháp khổng lồ lóe lên. Thác Mông cưỡi tọa kỵ, hướng về một tòa tháp khổng lồ cả vật thể màu máu, làn sóng năng lượng mặt ngoài theo tần suất cố định co rút, bành trướng, giống như tim đập cho người ta cảm giác gác bách khác thường chạy như điên. Ven đường thỉnh thoảng có chiến sĩ giả tộc võ trang hạng nặng xếp thành hàng đi qua, tay phải Thác Mông giơ lên cao cao một khối lệnh bài màu máu, các chiến sĩ giả tộc này hướng trên lệnh bài tùy ý nhìn lướt qua, liền tránh đường. Phía dưới tòa tháp khổng lồ màu máu là một tòa lăng bảo sao sáu cánh. Toàn thân lăng bảo dày nặng hiện ra màu máu, một tầng hào quang màu máu dày cả thước phủ ở trên tường thành, trong huyết quang ngẫu nhiên có vô số phủ văn to bằng nắm tay bơi qua lại như cá, cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm không thể phá vỡ, thần bí. Ngoài cửa thành duy nhất của lăng bảo, 100 chiến sĩ ngu tộc ba mắt mặc giáp trụ phân ra hai bên trình tề, ánh sáng mặt trời chiếu trên người bọn họ. Áo giáp mài như gương phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Các chiến sĩ ngu tộc này phục sức tinh mỹ, trên giáp trụ điêu khắc vô số hoa văn phức tạp, kỳ hoa dị thảo, chim bay cá nhảy cái gì cần có cũng có. Trên thân bọn họ khoác áo choàng lớn màu máu, tất cả đều là dùng tơ lụa, gấm vóc các tài liệu đỉnh cấp nhất chế thành, dùng máu tươi chim quý hiếm nhuộm thành màu máu. Mỗi một dạng vật phẩm trang sức, mỗi một món binh khí, tấm khiên cùng quân giới khác trên thân bọn họ đều xa hoa mỹ lệ, hoàn toàn là tác phẩm nghệ thuật công nghệ đăng phong tạo cực. Thác Mông quất ngựa đến trước cửa lăng bảo, phi thân xuống khỏi tọa kỵ, sải bước hướng cửa thành chạy như điên. Thanh niên ngu tộc đứng ở bên cửa thành lăng bảo thân thể không chút sức mẻ, thậm chí mỉm cười lạnh nhạt trên mặt cũng chưa có bất cứ sự biến hóa nào, bọn họ lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi đó, giống như một dãy bình hoa trang trí đẹp đẽ. Trái lại, trong cửa thành hai chiến sĩ gia tộc thân hình khôi ngô chạy ra, bọn họ đỡ Thác Ngông, sau khi đưa ra nghi vấn một phen, bọn họ mang theo Thác Ngông vào lăng bảo. Nhìn từ bên ngoài, mỗi một tường thành lăng bảo này chỉ trên dưới 10 dặm, lăng bảo diện tích cực có hạn. Nhưng vào cửa thành, không gian sau lăng bảo lại lớn kinh người, chỉ cần 10 tòa quân doanh lớn sau cửa thành, mỗi một tòa quân doanh đều dài rộng hơn 100 dặm. Trong quân doanh sát khí dữ dội, chiến sĩ gia tộc lấy hàng vạn để tính đang để trần thân thể, vung nắm đấm ở dưới ánh mặt trời tận tình đổ mồ hôi đánh nhau. Các chiến sĩ gia tộc này không phân chia địch ta, hoặc là nói mỗi người trong quân doanh đều là kẻ địch của bọn họ. Bọn họ điên cuồng la lên, vung nắm đấm nặng trịch, tận tình công kích mỗi người bên cạnh. Đỉnh đầu bọn họ lơ lửng một khối ngọc bài, mỗi khi bọn họ đánh bại một chiến sĩ, trên ngọc bài sẽ gia tăng một điểm đỏ. Trong chiến sĩ ở đây, ngọc bài lơ lửng trên đầu vài người thực lực mạnh nhất đã rậm rạp che kín điểm đỏ, bọn họ ít nhất đã đánh bại hơn 1.000 người. Mồ hôi lẫn máu tận tình rơi, các chiến sĩ gia tộc điên cuồng gầm rú, hơi nóng xen lẫn tiếng giống lên hóa thành gió xoáy mắt thường có thể thấy được, gào thét xông lên bầu trời, quấy động cờ xí bốn phía quân doanh liều mạng chấp lên. Trong đó, chính giữa một tòa quân doanh, bên cạnh một đài cao diện tích khoảng một mẫu, đế sắt mặc giáp trụ hạng nặng, hai tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiến sĩ gia tộc phía dưới tận tình ẩu đấu. Hắn thỉnh thoảng hướng về phía vị chiến sĩ gia tộc nào đó bình luận vài câu. Ở phía sau hắn có mấy chiến sĩ ngu tộc đem lời hắn nói nhanh chóng ghi trên quyển trục thật dày. Một tòa lăng bảo này, là nơi huyết nguyệt trú đóng. Mà đế sát, nay là thống lĩnh một quân đoàn chủ lực dưới huyết nguyệt, dưới trướng có 1.000 chiến sĩ ngu tộc cao quý, có 30.000 chiến sĩ gia tộc mạnh mẽ, phó binh tinh nhuệ phụ trợ tác chiến vượt qua 10.000. Đây là một mũi lực lượng tác chiến cường đại. Đế sát thỏa thuê mãn nguyện nhìn 30.000 chiến sĩ gia tộc đang tiến hành thể dục buổi sáng theo lệ, vô cùng thỏa mãn ngẩng đầu nhìn mặt trời từ từ mọc lên trên bầu trời. Không cần bao lâu, hắn sẽ mang theo lực lượng đáng sợ, đủ để quét ngang tất cả này kiến công lập nghiệp, tích lũy công huân, không ngừng hướng bên trên leo lên. Đế sát tự nhận không phải một người dã tâm bừng bừng, hắn cũng không xa cầu có thể trèo lên vị trí cao hơn. Ví dụ như nói chấp chính đại đế địa vị cao như vậy, cái này không phải quý tộc ngu tộc xuất thân cũng không phải cực kỳ cao quý như hắn có thể hy vọng xa vời. Nhưng trở thành chấp chính quan phong kiến một phương, thành lập vương quốc chấp chính thuộc về mình, ở dưới sự phụ trợ của đệ đệ đế la, dần dần tích góp lực lượng gia tộc thuộc về mình, thành lập gia tộc thuộc về mình. Có lẽ ở vài năm sau, mình cũng có thể giống các lao tổ tông tiếng tăm lừng lẫy kia của đế gia, trở thành người khai sáng một gia tộc chủ mạch nào đó của đế gia. Ừ, bọn khốn kiếp đó bức bách chúng ta tới thế giới nguyên thủy này. Chúng ta đổ máu đổ mồ hôi, đoạt lấy tài nguyên cùng tài phú cho bọn hắn lại cao cao tại thượng, tận tình hưởng thụ xa hoa lãng phí. Bọn hắn những phế vật đó đều có thể cao cao tại thượng, dựa vào cái gì ta không được. Đế sắt dùng sức nắm tay, âm thầm nổi hung, lực lượng cùng quyền thế. Lực lượng cường đại mang đến, còn có tuổi thọ dài đằng đẵng, ta không hy vọng xa vời có thể đạt tới cảnh giới vĩnh hằng, nhưng có thể bất hủ đã đủ rồi. Hy vọng đế la có thể ở Nam Hoang rèn luyện cho tốt, tích góp tài phú thêm cho gia tộc, cho huynh đệ chúng ta. Đế sắt âm thầm lắc đầu, có đủ tài phú mới có thể khiến ta thực hiện mục tiêu của mình nhanh hơn tốt hơn. Đế la à, đế la, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Ngươi là huynh đệ ruột thịt của ta, trong gia tộc, thật sự có thể tín nhiệm, chỉ có một mình ngươi đó. Đang lúc âm thầm tính toán, Thác Mông lảo đảo chạy tới, cắm đầu ngã quỵ ở dưới chân đế sát. Đế sát đại nhân, đế la đại nhân hắn. Hắn. Thác Mông lắp bắp kêu loạn lên. Nói, đế la đã có chuyện gì? Còn có, ngươi trở về một mình. Ngươi từ Nam Hoang trở về, có thể nhanh như vậy. Ngươi mượn truyền tống trận khẩn cấp của quân đội. Đã xảy ra chuyện gì, đáng giá ngươi trả giá lớn như vậy? Đế sắt lớn tiếng quát, đế la, hoặc là, huyết nha đoàn, đã xảy ra chuyện gì? Thác Mông cuộn mình dưới đất, tội nghiệp nhìn đế sắt, đế la đại nhân hắn. Bị giết rồi. Huyết nha đoàn, trừ một số phó binh phụ trách hậu cần, toàn bộ tinh nhuệ chủ chiến, toàn quân bị diệt. Thân thể đế sát loạn choạng, con mắt dựng thẳng ở mi tâm đột nhiên mở ra, một dòng máu phốc một cái phun ra xa 7-8 trượng. Chương 111, mượn tiền. Xâm nhập lòng đất ngàn dặm, trong động quật khổng lồ trong lòng đất, mười mấy con sông dung nham rộng cả dặm cuồn cuộn chạy qua. Hơn 10.000 nam tử cường tráng mi tâm khắc huy chương nô lệ, chân chuông lộ thể đứng ở cạnh con sông dung nham, dùng môi loại lớn đặc chế, không ngừng từ trong con sông dung nham vớt ra từng mảng chất lỏng kim loại nóng cháy. Chất lỏng kim loại lóng lánh ánh sáng chói mắt theo mương máng kim loại đặc chế, không ngừng rót vào trong lô đỉnh loại lớn ngoài mười mấy dặm. Lô đỉnh to lớn tạo hình kỳ dị lơ lửng ở không trung, trên mặt đất đục ra hỏa nhãn đường kính vài thước. Thái cổ địa viêm đến từ sâu trong lòng đất hóa thành cột lửa màu thanh lam bắn nhanh ra, có lửa như thực chất đem những lô đỉnh này nâng vững vàng ở giữa không trung. Thỉnh thoảng có từng mảng dung dịch hợp kim dựa theo tỷ lệ đặc thù rèn hỗn hợp mà thành từ trong lô đỉnh bay ra, mang theo mảng lớn đốm lửa, nặng nề rơi xuống ở trên đài rèn xa xa. Đài rèn lấy hàng vạn để tính sắp hàng chỉnh tề. Cạnh từng cái đài rèn đều có hán tử cường tráng hoặc nhiều hoặc ít thân hình thấp bé, nhưng đặc biệt tráng kiện hữu lực đứng. Các tráng hán vung chủ y kim loại to nhỏ, đinh đinh đang điên cuồng gõ dung dịch hợp kim trên đài rèn, dần dần đem chúng nó rèn thành phôi thô các loại binh khí. Đao thương tên, cung mạnh nỏ cứng, giáp trụ hộ thuẫn, các loại khí giới cỡ lớn, binh khí bước đầu thành hình, được đám đông bóng người thấp bé lui tới buôn tẩu vận đi sâu trong động quật nhỏ rậm rạp giống như tổ ong sắp hàng chỉnh tề. Các động quật trong lòng đất, chính là một cái xưởng công binh khổng lồ, lửa cháy và dung nham, nhiệt độ cao thống trị tất cả. Từng đại đội chiến sĩ giả tộc thân khoác trọng giáp ở trong động quật lui tới tuần tra, các nô lệ vất vả cần cù lao động kia hơi đình trệ, hoặc là làm ra bất cứ động tác nào không được cho phép sẽ bị một trận đòn hiểm, thậm chí trực tiếp bị ném vào trong sông dung nham thiêu chết tươi. Đế sát đã đổi một thân thường phục, ở dưới một bóng người thấp bé dẫn dắt, cau mày đi vào động quật cực lớn này. Theo đường đi xoắn ốc mở trên vách hang, đế sát ở trong động quật quang ảnh biến ảo đi một hồi lâu, rốt cuộc tới trước một cái cửa động hình vuông đỉnh chóp động quật. Hai thiếu nữ bộ dạng rất mỹ mạo mỉm cười đẩy cửa hang, một luồng khí lạnh phun ra, khiến đế sát cả người khô nóng giật mình. Trong hang truyền đến tiếng cười quái dị khanh khách khanh khách, một thanh âm bé nhọn, nhỏ bé âm ú cười nói, có khách quý nha. Mời vào, vào nhanh chút, đừng để hơi nóng bên ngoài xông vào. Bọn nô lệ chết tiệt kia, mùi mồ hôi trên thân bọn chúng quá khó ngửi. Đế sát vội vàng đi vào trong hang, trải qua một đoạn hành lang dài hơn trăm trượng, phía trước bừng sáng lên. Đây là một gian động phủ phạm vi trăm trượng, bố trí cực độ hoa lệ. Trên mặt đất trải ra lông quý hiếm thật dày, bốn vách tường cũng treo thảm treo tường hoa mỹ, trên trần nhà không có đèn đuốc, mà là được khảm mấy ngàn viên dạ minh châu to nhỏ. Ánh châu trắng sáng chiếu khiến trong động phủ sáng bừng lên. Chính giữa động phủ, trên một cái bàn đài dùng san hô màu đỏ tỉ mỉ mài thành, một lao nhân mập mạp ngồi xếp bằng ở phía sau bàn đài, đang cấp tốc viết cái gì đó trên một quyển sổ sách thật dày. Nhìn thấy đế sát vào, lao nhân buông bút trong tay, đem sổ sách đậy lại, cười hướng đế sát vươn tay. Đế sát, à, ta nhớ ra rồi. Ta lần trước gặp ngươi, cũng là 530 năm trước, trên lễ mừng sinh nhật tổ phụ ngươi. À, nghe nói những năm qua ngươi làm không tồi, từ trên tay ta cũng vắt ra được không ít nước béo, nhìn xem các nô lệ dưới ta, có một nửa đều là hướng huyết nha đoàn của ngươi mua, đó chính là một số tiền lớn. Nói đến mấy chữ một số tiền lớn, một mảng lục quang tham lam lóe lên trong con ngươi lão nhân, trên khuôn mặt tròn trịa. Năm con mắt đồng thời mở thật lớn. Ngu tộc là ba mắt, gia tộc là bốn mắt, mà trên mặt lao nhân có năm con mắt. Trừ hai mắt của người bình thường, hai mắt trong lông mi, vị trí phía dưới mi tâm lão nhân một chút, trên mũi một chút, có một con mắt dựng thẳng so với bình thường lớn hơn gấp đôi có thừa dạng rỡ tỏa sáng. Ở trong con mắt dựng thẳng của lão nhân, mơ hồ có thể thấy được vô số phù văn nhanh chóng xoay quanh bay múa. Không ngừng góp lại thành từng cái phù trận kỳ dị. Ngẫu nhiên cũng có vô số đường cong phức tạp xuất hiện ở trong con mắt dựng thẳng của hắn, cùng các phù trận kia tất cả phát họa ra từng thanh binh khí quân giới tạo hình kỳ dị. Đại sư, ta cần một khoản tiền. Đế sát đứng ở trước mặt lão nhân, đi thẳng vào vấn đề nói, một khoản tiền rất lớn, tiền đủ để xây dựng một cái huyết nha đoàn càng cường đại hơn. Đồng thời thuê một đám sát thủ ảnh ma tinh nhuệ, xây dựng lại huyết nha đoàn. Năm con mắt của lão nhân cấp tốc lóe lên, đột nhiên thất thanh cười lên, trước đó vài ngày, đệ đệ đế la của ngươi bị đưa đi huyết nha đoàn. Ừm, phải nói, đế la ở phương diện nữ nhân rất có thiên phú, nhưng ở chỗ khác, hắn còn quá non một chút. Xây dựng lại huyết nha đoàn, nói như vậy, huyết nha đoàn toàn quân bị diệt. Loại chuyện này ở vùng tứ hoang cũng không hiếm thấy, hàng năm luôn có đoàn buôn nô lệ của mấy tiểu gia tộc xui xẻo đụng phải loại chuyện xui xẻo này. Lão nhân vui vẻ cười nhìn đế sát sắc mặt khó coi, nhưng ta không ngờ, lấy thực lực huyết nha đoàn chi nhánh đế gia cường đại nhất của đế thích nhất tộc, thế mà cũng sẽ. Đế sát mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm, một mảng hắc khí thâm thúy chậm rãi xoay tròn ở trong con ngươi. Châu quang trong động phủ chợt tạm đạm xuống. Giống như toàn bộ châu quang đều bị con mắt dựng thẳng của đế sát hấp thu, không khí trong động phủ cũng chợt âm lánh đi rất nhiều. Trong tiếng xẹt xẹt, bên cạnh lão nhân có tám bóng người trong suốt đột nhiên ngưng hiện, kèm theo tiếng năng lượng va đập rất nhỏ. Rất nhanh tám chiến sĩ ngu tộc mặc nguyên bộ giáp trụ hiện ra thân hình ở trong không khí, đem lão nhân bảo vệ chặt chẽ ở phía sau. Đế sát hơi sửng sốt, con mắt dựng thẳng ở mi tâm lặng yên khép lại. Lão nhân cười phất phất tay, thản nhiên nói, đừng khẩn trương, quan hệ của ta và đế thích nhất tộc vẫn luôn rất tốt, cho nên, đế sát tướng quân là sẽ không làm khó ta lão gia hỏa này, có phải không? Trừ phi đế thích nhất tộc, về sau cũng cách nào từ tu tộc ta nhận được một món binh khí tinh phẩm nữa, nếu không đế sát tướng quân tuyệt đối sẽ không làm khó ta lão gia hỏa này. Đế sát hướng lão nhân hơi hạ thấp người, tỏ vẻ xin lỗi đối với mình vừa rồi xúc động, sau đó hắn lạnh nhạt nói, ta dùng toàn bộ tiền lời trăm năm tương lai của quân đoàn dưới trướng ta làm gắn nợ, hướng ngài mượn tiền. Lão nhân hưng phấn đứng dậy, mười ngón tay trắng trẻo tinh tế, non mịn chân bóng, so với tay của giai nhân xinh đẹp 16 tuổi còn nhắn nhủi hơn, còn hoàn mỹ hơn cấp tốc gãy, kích động nói, một quân đoàn chủ lực của huyết nguyệt, toàn bộ tiền lời trăm năm tương lai. A, đây là một số tiền lớn, cho nên, ngươi muốn bao nhiêu, ta cũng có thể cho ngươi mượn tiền. Dừng một chút, lão nhân cảnh giác nhìn đế sát nói, ta và đế thích nhất tộc quan hệ rất không tồi, nhưng giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, 9 ra 15 về, quy định lợi hàng năm cộng dồn là không thể sửa. Hơn nữa, về sau quân đoàn của ngươi, còn có toàn bộ quân giới của huyết nha đoàn phải hướng ta mua, cái này cũng là luật lệ, ngươi hiểu không? Đế sát trầm mặc một phen, sau đó hung hăng gật gật đầu, lãnh khốc nói, như vậy, ta còn biết đại sư ngài và ảnh ma quan hệ không tồi, xin giúp ta liên hệ thủ lĩnh của bọn họ đi. Lão nhân mỉm cười, nhẹ nhàng ưỡn ngực. Thế nào, thủ lĩnh ảnh ma, chính là ta. Đế sát tướng quân thân ái, xin hỏi ngươi có nhiệm vụ gì muốn ủy thác cho chúng ta sao? Đế sát nghẹn họng chân chối nhìn lão nhân, qua hồi lâu, hắn mới kinh ngạc mà hoán độc nói, giúp ta giết người. Một tiểu tạp chủng nam hoang, ta muốn hắn chết vô cùng thê thảm. Chương 112, Cường Công. Ngang 3. Tiếng giống như rồng gầm xa xa truyền đến, rừng rậm ngoài lãnh khê cốc dao động một trận, từng hàng cây to ầm ầm sụp xuống, hiển nhiên có vật khổng lồ nào đó đang xuyên núi vượt rừng mà đến. Mặt đất run nhẹ nhẹ, một số viên đá nảy lên, đánh vào trên tường bảo vệ vang lên đát đát. Đám người cơ hạo đứng ở trên tường bảo vệ, kinh hãi nhìn ba tâm chiến kỳ đồ đằng. Dán ra thối hắc thủy huyền xa bộ, sao lại toát ra ở chỗ này? Cơ báo giận dữ rít gào, dựa theo tin tức của Kim Ô lĩnh bên kia, tộc ta đem chiến tuyến hướng lãnh địa hắc thủy huyền xa bộ đẩy mạnh mấy ngàn dặm, đánh cho hắc thủy huyền xa bộ liên tục lui lại. Bọn hắn sao có thể chia quân đến tấn công lãnh khê quốc? A công, ta đối với Khương Bặc và Cơ Su đã có chút chán ngấy rồi. Cơ Hạo thưởng thức khối lệnh bài nọ man man đưa cho hắn, lạnh lùng nói, xử lý Cơ Su, để A ba ta một lần nữa trở thành thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ đi, bằng không. Cơ Hạ hung hăng cho Cơ Hạo một cái vô vào đầu, tiểu tử thối, bằng không thế nào. Cơ Su chính là dựa theo quy củ của tổ linh trở thành thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ. Con nói bậy bạ gì đó. Kẻ địch bên ngoài, có gì quan hệ với hắn? Cơ Hạo thưởng thức lệnh bài, thản nhiên nói, ba, trong lòng ngài thật sự cho rằng không quan hệ với hắn sao? Cơ Hạ không hề răng nữa, cơ báo cũng trầm mặc không nói, hai người nhìn ba cây chiến kỳ đồ đằng lơ lửng trên không rừng rậm. Sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nhất là khối lệnh bài đại biểu thân phận man man kia trong tay Cơ Hạo ngẫu nhiên tỏa ra một luồng sáng đỏ, càng làm mặt bọn họ thỉnh thoảng giật giật một chút. Uy lực bản thân khối lệnh bài này, đủ để đánh chết đại vu. Mà người lệnh bài đại biểu, là quái vật lớn cỡ nào, không cần nói hỏa nha bộ, dù là 101.000 cái tất phương bộ, cũng không ngăn được một câu nhẹ nhàng bâng cơ của người nọ. Lấy tính tình man man, lấy giao tình của hắn với Cơ Hạo, chỉ cần Cơ Hạo đưa ra thỉnh cầu, tất phương bộ tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Khốn kiếp! Cơ báo đột nhiên buồn bực rít gào một tiếng, cũng không biết hắn rốt cuộc là đang mắng Cơ Su, hay là kẻ địch trong rừng rậm. Tiếng rắc, giác không dứt bên hai, rất nhanh một con độc giác thủy quy giáp lưng phạm vi khoảng 10 trượng, trên giáp lưng đen xì dày đặc mũi nhọn húc nát mấy cái cây to, từ trong rừng rậm bỏ ra. Con thủy quy này khí thế hùng hồn, khí huyết mênh mông mạnh mẽ, bốn vó đạp dưới đất, mỗi một bước đều là đất rung núi chuyển. Mảng lớn hơi nước không ngừng hướng về thủy quy hội tụ, dần dần ở trên người nó ngưng tụ thành một tầng băng giáp thật dày. Tiếng gió kêu vù, vù từ rừng rậm trong truyền đến, hai con thủy quy khắc kích cỡ tương tự từ trong rừng rậm bò ra, bọn nó nhấc lên gió lạnh, nước đọng trên mặt đất nhanh chóng biến thành khối băng thật dày, khối băng màu lam nhạt một đường hướng về phía tường bảo vệ của lãnh khê cốc lan tràn tới. Trên tường bảo vệ của lãnh khê cốc, hỏa ngọc thủy được khảm ở trong thân tường hồng quang đại thịnh, lượng lớn phủ văn phun ra ánh lửa lóa mắt. Ba con rùa lớn nhấc lên gió lạnh bọc hàn băng đánh vào trên tường bảo vệ, nhất thời phát ra tiếng nổ chói tai. Lực lượng liệt hỏa và hàn băng điên cuồng đánh vào trên tường bảo vệ, nhưng không hề nghi ngờ, hàn băng chiếm lợi thiên thời, hạt mưa trên trời rơi xuống ở trong gió lạnh nhanh chóng đông lại, biến thành cục băng to như ngón cái nện rậm rạp ở trên tường bảo vệ, đánh cho mặt ngoài tường bảo vệ đốm lửa văng tung tóe, không ngừng tiêu hao hỏa nguyên lực trong hỏa ngọc thủy. Đấu tiêu hao sao? Bảo quặng nô đẩy nhanh khai thác. Cơ Hạ khoanh hai tay ở trước ngực, ngạo nghệ cười nói, lãnh khê cốc cái khác không có, hỏa ngọc thủy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đấu tiêu hao, ta cũng không tin bọn chúng đánh đường dài, mang theo đồ quân nhu hơn được chúng ta. Cơ Ưng đáp lại, sau lưng phun ra một ánh lửa, mang theo mảng lớn tàn ảnh lao về phía quặng mỏ sâu trong sân cốc. Cơ Hạo cũng không khỏi cười một tiếng. Cơ Hạ nói không sai, nếu đơn thuần là đấu tiêu hao, có được một cái mạch khoáng to lớn của lãnh khê cốc chống đỡ, bức tường bảo vệ này của lãnh khê cốc tuyệt đối sẽ trở thành ác mộng của bất cứ kẻ địch nào. Ba con thủy quy phun hàn khí đại khái nửa canh giờ, sau đó thở hổn hển lui về phía sau. Thanh ảnh luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện thét dài một tiếng, chiến sĩ thanh di bộ phía sau hắn đồng thời kéo trường cung, mũi tên dài tẩm kịch độc giống như hạt mưa, gào thét xé rách màn mưa, hướng ba con rùa lớn bắn nhanh đi. Ba con rùa lớn co rụt tứ chi, cả đầu lẫn đuôi rụt hết vào trong mai rùa bị băng tầng thật dày bao trùm. Mũi tên đánh vào trên thân bọn họ, chỉ tung tóe lên vô số vụ băng, chưa thể tổn hại bọn nó một chút nào. Tiếng tê tê không ngừng truyền đến, lượng lớn cây cối trong rừng rậm dao động một trận, theo tiếng ma sát nhỏ bé của mặt đất, hai con ban văn thủy mãng to lớn chậm rãi từ trong rừng rậm truyền ra. Dù là Cơ Hạo ở Nam Hoang, đã kiến thức vô số sinh linh cổ quái, bọn hung cầm mánh thu to lớn cũng đã gặp nhiều, nhưng thoáng cái nhìn thấy hai gia hỏa hung ác này, vẫn không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Bọn nó ăn cái gì lớn lên? Bọn nó một bữa phải ăn hết bao nhiêu thứ? Lông toàn thân Cơ Hạo tất cả đều dựng thẳng lên, trên làn da nổi lên vô số da gà. Hắn không phải sợ hãi, mà là xuất phát từ bản năng, đối với một số sinh linh nào đó vượt qua lẽ thường sinh ra phản ứng nên có. Hai con ban văn thủy mãng này, trên thân dày đặc đốm màu xanh lục, nâu, bọn nó có một cái đầu tròn đã to lớn như ba con thủy quy kia dưới đất. Mà bọn nó thân hình thật dài, cực to, thân thể bọn nó đã từ trong rừng cây chui ra dài hơn trăm trượng, nhưng phía sau còn có một đoạn thật dài không nhìn thấy điểm cuối. Hai con cự mãng chậm rãi trườn về phía lãnh khê cốc, chậm rãi thẳng lên nửa đoạn thân thể, nhất thời ở trước tường bảo vệ của lãnh khê cốc giống như có hai cây cột chống trời dựng thẳng lên. Thân rắn cao hơn 200 trượng hơi loạn choạng, sau đó hung hăng, vô cùng dã man hướng tường bảo vệ đập xuống. Thủy mãng bộ cũng đến xen vào. Cơ báo cười khan vài tiếng, Hạo, còn có lẽ nói đúng đại mãng thủy mãng bộ, mặc kệ đến nơi nào cũng kinh thiên động địa như vậy, bọn nó cách hỏa nha bộ chúng ta rất xa, một đường này đi tới, muốn nói không có ai phát hiện bọn nó, sao có thể chứ? Cự mãng gào thét nện xuống, nhưng vô số rễ cây to bằng vại nước xuyên thấu mặt đất, bệnh thành một tấm lưới lớn phạm vi vài dặm, rất nhanh hướng về hai con đại mãng nên đón. Thân hình cự mãng vụt thật mạnh ở trên rễ cây, mấy chục cái rễ cây vỡ vụn, tấm lưới lớn không ngừng phát ra tiếng rạn nứt đáng sợ, mơ hồ có tư thế không ngăn được. man lực của hai con cự mãng quả thực khủng bố tới cực điểm, bọn nó tựa như cũng không am hiểu bất cứ thiên phú thần thông, pháp thuật nào, nhưng đơn thuần dựa vào thân thể cao lớn và lực lượng khủng bố, sức chiến đấu của bọn nó đã đủ kinh người. Trong Lãnh Khế Cốc, hai lão thụ yêu vạn năm trước đó vài ngày được lao thụ quái mời đến hỗ trợ, sau bị Cơ Hạo dùng rượu ngon dụ hoặc, bị thanh phục lấy bí pháp khế ước phẫn nộ rít gào, bọn họ mở to đôi mắt, trong hốc mắt xanh mượt lóe lên quỷ hỏa, rễ cây từ trong lòng đất đâm xuyên ra chợt từ kích thước vại nước bông dưng biến thành khoảng 3 trượng. Rễ cây thật lớn hung hăng đâm vào thân thể hai con cự mãng, rễ cây cửa quậy, điên cuồng rút lấy máu tươi của cự mãng. Hai con cự mãng đau đến mức khàn giọng giống thảm, thân thể cao lớn nặng nề đổ xuống đất không ngừng quay cuồng run rẩy, vô số rễ cây gắt gao vây khốn bọn nó quay cuồng đến nơi nào, càng nhiều rễ cây sẽ điên cuồng kéo dài đến nơi đó. Trong rừng rậm lại phun ra mảng lớn hàn khí, một lần này, ước chừng 12 con độc giác huyền xà to lớn thân hình vượt qua 100 trượng trườn ra. Trên đầu mỗi một con độc giác huyền xà đều có một đại vu hắc thủy huyền xà bộ khí tức cường đại, thâm thúy đứng. Chương 113, Vây Thành. Hắc Thủy Thu, ngươi lão cá trạch này, rốt cuộc bỏ ra gặp người rồi. Trên tường bảo vệ, Cơ Báo hướng vị lão nhân dáng người cực kỳ gầy yếu, giống như cây gậy trúc dẫn đầu trên đầu 12 con độc giác huyền xà kia liên tục cười lạnh. Không ra làm sao được. Bọn nhỏ đều bị hỏa nha bộ các ngươi bắt nạt chết rồi. Hắc Thủy Thu bộ dạng mặt mày đau khổ liên thanh thở dài, Hắc Thủy Ô Giao, đứa nhỏ chúng ta đều xem trọng bị các ngươi giết rồi, hỏa nha bộ các ngươi gần đây được lắm. Hư lạnh một tiếng, Hắc Thủy Thu chỉ Cơ Hạo còn có Cơ Hạ, các ngươi giết một đứa nhỏ tốt của Hắc Thủy huyền xa bộ chúng ta ít nhất phải trả thù gấp 10. Ví dụ như nói, diệt huyết duệ một chi vu đế của các ngươi, vậy mới không lô vốn. Cơ Hạ khoanh hai tay ở trước ngực, vững vàng đứng ở trên tường bảo vệ, sang sảng cười nói, lao cá trạch, muốn giết người ta, phải làm tốt chuẩn bị bị người ta giết. Sao, chỉ bằng chút người đó của các ngươi sao? Tiếng bước chân trầm thấp truyền đến, lao thạch mang theo 5 vị thạch quái chiều cao khác nhau 5 trượng đến 30 trượng, hành la quân mang theo đám đông tinh mị quái thú trong núi rừng. Hắc Mao cự viên mang theo 13 đồng bạn loài vượn cấp đại vu, lão thụ yêu mang theo 3 thụ quái khác thân hình khổng lồ, chậm rãi đi tới bên tường bảo vệ. Hành La Quân, Hắc Mao cự viên loại thân hình nhỏ nhắn này thì trực tiếp lên tường bảo vệ, lạnh lùng nhìn đám người Hắc Thủy Thu ở cửa Lãnh Khê Cốc. Mà lao thạch bọn sơn tinh thủy quái thân hình đặc biệt khổng lồ, thậm chí so với tường bảo vệ còn cao hơn một mảng lớn, thì ở sau tường bảo vệ, một đám nhe răng trợn mắt hướng tới kẻ địch thấp giọng rít gào. Cơ Hạo cười hướng đám đồng bạn nhỏ này của mình gật gật đầu, từ đáy lòng cảm khái nói, rượu, quả thật là thứ tốt. Hành La Quân nét mặt tươi cười như hoa, che cái miệng nhỏ cười hi hi. Không phải sao, rượu ngon Cơ Hạo tự tay sản xuất quả nhiên là thứ tốt, mấy ngày qua, bọn họ lại giúp đỡ Cơ Hạo từ trong núi rừng triệu tập một đám sơn tinh thủy quái thông linh trí. Lấy rượu ngon để trả giá cung cấp nuôi dưỡng ở Lãnh Khê Cốc. Tổng số hơn 30 sơn tinh thủy quái đại vũ cảnh, bọn họ phân biệt đều có thiên phú thần thông, thiên phú bí pháp kỳ lạ, thuộc tính bao hàm mộc, thổ, kim, linh cùng với diễn sinh ra thuộc tính kỳ lạ, có được sức chiến đấu so với đại vũ cùng giai còn cường đại hơn một đoạn. Cộng thêm đám người Cơ Báo, Cơ Hạ, còn có những ngày qua vừa mới đột phá, đại ngưu tiểu ngưu, đại hổ tiểu hổ cùng phong lưng 5 vị nô bộc tân tấn đại vu của Cơ Hạo, Lãnh Khê Cốc nho nhỏ, tập trung hơn 50 vị chiến lực cấp đại vu. Nhiều chiến lực cấp cao như vậy, đối mặt Hắc Thủy huyền xà bộ bọn 3 cái bộ lạc đánh bất ngờ, Cơ Báo và Cơ Hạ đều là trong lòng ổn định, hoàn toàn không có áp lực. Ngang 3. Trong tiếng giống to thê lương, hai con cự mãng vằn vện điên cuồng dãy thoát vô số rễ cây giam cầm. Bọn nó lắc lư thân thể khổng lồ, dãy đứt vô số rễ cây, cả người phun máu tươi, mang theo vô số vết thương sâu tận xương, lảo đảo hướng phía sau rút lui. Hai lão thụ yêu cũng thấp giọng rít gào, bản thể bọn họ cuộn mình ở trong Lãnh Khê Cốc dần dần bành trướng ra, bản thể cao lục trăm trượng vung loạn vô số rễ cây to như vại nước đầy trời, rễ cây rậm rạp che trời dập đất, khiến ánh sáng của Lãnh Khê Cốc cũng ảm đạm đi rất nhiều. Bọn họ rất bất mãn hai con cự mãng dậy thoát mình giam cầm, vừa rồi bọn họ đang điên cuồng cắn nuốt tinh huyết trong cơ thể cự mãng, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cắn nuốt lượng lớn máu thịt, chiếm được không ít lợi ích. Nếu không phải Hắc Thủy Huyền Xà Bộ có nhiều độc giác huyền xà cấp đại vu cùng đại vu xuất hiện như vậy, hai lão thủ yêu đã đuổi giết ra ngoài, không chém giết hai con cự mãng thể không bỏ qua. Đáng chết! Ai nói Lãnh Khê Cốc nhiều nhất chỉ có 10 đại vu? Hắc Thủy Thu phẫn nộ rít gào, điên cuồng mắng tên khốn kiếp nào đó cung cấp tình báo không xác thật. Mặt đất chậm rãi run rẩy, lại có 7 con đại thủy quy chậm rãi từ trong núi rừng bỏ ra. Ở trên lưng bọn đại thủy quy, có 20 chiến sĩ cùng vu tế cấp đại vu đứng. Cộng thêm 3 con đại thủy quy phía trước thử tấn công tường bảo vệ, bộ lạc này tổng cộng xuất động 30 cao thủ cấp đại vu. Ngay sau đó lại có 3 con ban văn thủy mãng to lớn từ trong rừng rậm trườn ra, trên đầu bọn nó có 10 tên đại vu đứng. Tổng cộng 5 con ban văn thủy mãng to lớn, cơ báo ở một bên thấp giọng hướng Cơ Hạo giải thích. Đây cũng là số lượng thủy mãng lớn nhất thủy mãng bộ một lần có thể xuất động, thủy mãng to lớn chăn nuôi khó khăn, lấy lực cả thủy mãng bộ, tổng cộng cũng chỉ dự trữ nuôi dưỡng đại khái không đến 20 con đại mãng, một lần xuất động 5 con, đây đã là toàn bộ lực lượng cơ động bọn hắn có thể lấy ra. 3 cây chiến kỳ đồ đằng lay động trên không, trong rừng rậm một trận tiếng cành lá gãy truyền đến, 3 con độc giác huyền xà hình thể đặc biệt to lớn. Thân dài hơn 150 trượng chậm rãi truyền ra, đỉnh đầu 3 con độc giác huyền xà này cả thể 20 gã đại vu hắc thủy huyền xà bộ đứng, hơn nữa thuần một sắc đều là vu tế thân hình tiểu tụy thấp bé, cầm các loại cốt trượng. Các ngươi cũng thật to gan. Cơ Hạ lớn tiếng quát, bộ lạc các ngươi đang bị chúng ta tấn công, chiến sĩ của các ngươi đang bại lui, các ngươi còn dám điều động nhiều tinh nhuệ như vậy tập kích Lãnh Khê Cốc. Hắc Thủy Thu cười xì xì quái dị, chậm rãi rút ra một thanh kiếm tinh tế sắc bén hầu như dài bằng thân thể hắn, hung hăng chỉ hướng Cơ Hạ, vậy thì thế nào? Dù sao lúc chúng ta tấn công Lãnh Khê Cốc, vô luận đánh thành như thế nào, cũng sẽ không có ai đến cứu viện các ngươi. Không phá Lãnh Khê Cốc, chúng ta thể không thu binh. Thê tê ngang. 5 con vằn cự mãng đồng thời há mồm, hung hăng hướng tới mặt đất hút một hơi. 5 cái cột nước bay lên trời, cột nước màu đen ào ào rót vào trong bụng cự mãng, thân thể cự mãng cấp tốc bành trướng, cuối cùng thế mà biến thành quả cầu to lớn không gì so sánh được, chỉ có khỏe miệng không ngừng có dòng nước dinh dính nhỏ xuống. Toàn lực, bảo vệ. Cơ báo giống to một tiếng, chà chà mạnh chân. Thanh Phục mang theo mấy chục vị vu tế đứng ở phía sau tường bảo vệ, đồng thời niệm tụng chú ngữ. Thúc giục toàn bộ vu pháp phủ văn trên tường bảo vệ. Đám đông nô lệ lui tới buôn tẩu, đem từng sọt mỹ ngọc và hỏa ngọc tùy nhét vào vu trận sau tường bảo vệ, cung cấp năng lượng cho toàn bộ tường bảo vệ. Ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, trên vạn hỏa ngọc tùy, 30 mấy vạn khối mỹ ngọc hóa thành hư ảo trong vu trận, tường bảo vệ của Lãnh Khê Cốc chợt nổ bắn ra ánh sáng mạnh lóa mắt, ánh lửa màu đỏ ở trên mặt tường phun ra cao khoảng hơn 3 trượng. Sắc mặt đám người Hắc Thủy Thu trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ biết Lãnh Khê Cốc là một chỗ mạch khoáng lớn, nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, mạch khoáng lớn này sản xuất nhiều như vậy. Tấn công một chỗ thành lũy có mấy chục đại vu tọa chấn, có vu trận hoàn toàn phòng ngự, càng có tài nguyên quần quận không ngừng cung ứng, thế này khí lực phải hao phí sẽ rất lớn. Trong tiếng ô ô, 5 con đại mãng há mồm, thân thể cấp tốc gáp súc. Lượng chất lỏng khổng lồ trong cơ thể hóa thành 5 con rồng nước bắn nhanh ra. Trải qua thân thể cự mãng áp xúc, rồng nước ngưng tụ như thực chất, 5 con rồng nước đen xì hung hăng đánh vào trên tường bảo vệ, nhất thời đất rung núi chuyển một trận, ánh lửa tường bảo vệ phun ra lay động một trận, đám người Cơ Hạo chỉ cảm thấy dưới chân chớp lên một trận, thiếu chút nữa không thể đứng vững bước chân. 10 con đại thủy quy cùng cất tiếng giống dài. Mảng lớn hàn khí phun trào ra. 15 con độc giác huyền xà cũng há mồm, ùn ùn phun ra vô số băng tinh mũi băng. Các đại vu của 3 bộ lạc càng lần lượt ra tay, các loại vu pháp cường lực đồng loạt xuất động, hóa thành mảng lớn khói đen thủy khí hướng về Lãnh Khê cốc bao phủ xuống. Chương 114, thảm thiết. Bán. Đánh giết hắn cho ta. Thanh ảnh đứng ở trên tháp tên cao cao, chỉ vào một gã tiểu vu đỉnh phong thân khoác mai rùa thật dày lớn tiếng giống giận. 30 chiến sĩ thanh di bộ dựa theo thanh ảnh chỉ điểm, tên ra như mưa, mảng lớn mũi tên tẩm độc gào thét quét ngang, rậm rạp đóng đinh ở trên người địch nhân. Chiến sĩ thân khoác mai rùa rụt tứ chi, tránh được 99% tên bắn trụm, nhưng chung quy một mũi tên vô thanh vô tức bắn nhanh đến, xuyên thủng bàn tay phải hắn không kịp thu hồi. Rú thảm một tiếng, chiến sĩ thân khoác trọng giáp ôm bàn tay phun máu đen, nhảy xuống khỏi tường bảo vệ xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn vừa mới chạy ra không đến 5 trượng, cơ hạo hú dài từng tiếng, sau lưng lưu quang hỏa dược kịch liệt chấn động, mang theo mảng lớn tàn ảnh nóng cháy như quỷ mị đuổi tới phía sau đối phương, một thanh trường mâu toàn thân tỏa ánh lửa mang theo tiếng xé gió bén nhọn đâm tới, xuyên thủng mai rùa dày nửa thước đối phương khoác ở trên lưng, đâm xuyên qua ngực hắn. Ánh lửa phun trào, chiến sĩ bị đâm thủng cả người tản ra ngọn lửa, trong chớp mắt đã cháy thành một ngọn lửa hình người. Mười mấy chiến sĩ tiểu vu cảnh đỉnh phong tinh nhuệ của Hắc Thủy Huyền Xa bộ chen chúc đến, trường kiếm hình thù kỳ lạ trong tay âm hiểm vô cùng theo quỹ tích quái dị, vô thanh vô tức hướng yếu hại toàn thân cơ hạo đâm xuống. Giáp trụ sát người cơ hạo lưu động thanh quang, mấy đóa hoa sen bằng bàn tay như ẩn như hiện, trường kiếm của mười mấy kẻ địch đâm vào trên thanh quang tất cả đều bắn mạnh ngược lại, lực phản chấn thật lớn làm bọn hắn đứng không vững, thân thể cũng chợt lảo đảo một cái. Chết đi! Cơ hạo thét dài một tiếng. Trường thương trong tay quét ngang, mang theo một ánh lửa hình cung, trong lúc vô ý lại đem áo nghĩa của Khai Thiên Nhất Kích thi triển một chút. Tìm khe hở đảo hư, có thể phá vạn pháp. Khai Thiên Nhất Kích ảo diệu vô cùng, trường mâu của cơ hạo nhẹ nhàng khéo léo xuyên thấu phòng ngự đám tinh nhuệ Hắc Thủy Huyền Xa bộ trong lúc gấp gáp tổ chức, đầu mâu chuẩn xác quét qua yết hầu bọn hắn, đem đầu bọn họ quét hết xuống. Cả mảng lớn máu tươi thiêu đốt tuôn trào. Thân thể mười mấy chiến sĩ tinh nhuệ run rẩy ngã xuống đất, rất nhanh ánh lửa lan tràn toàn thân, đem bọn hắn đốt thành tro. Giết tiểu tử này. Không, tốt nhất bắt sống. Hắc Thủy Thu đứng ở trên một con độc giác huyền xà to lớn rất xa, xa xa giằng cò với cơ báo. Ánh mắt hắn lóe lên, đang chú ý gắt gao chiến trường, chợt nhìn thấy cơ hạo thế mà lại nhảy xuống khỏi tường bảo vệ, vội vàng phát ra tiếng giống to kinh hỉ. Hai mươi mấy chiến sĩ thủy quy bộ thân khoác mai rùa, lực phòng ngự kinh người chạy như điên đến, bọn hắn cầm cây rìu lớn tạo hình kỳ dị, lặng lẽ không lên tiếng nhằm vào đầu cơ hạ hung hăng chém tới. Các chiến sĩ thủy quy bộ này cũng đều là tinh nhuệ tiểu vu cảnh cao giai thậm chí đỉnh phong, cây rìu lớn cách cơ hạ xa mấy chục trượng, đã kích động lên mảng lớn thủy quang, hàn khí, hóa thành từng con cự quy to như cái thất hương cơ hạ đánh tới. Huyết mạch lực thủy quy bộ bắt nguồn từ thượng cổ thủy hệ linh thú quý thủy huyền quy, bản thân phòng ngự kinh người, càng kiêm lực lượng lớn vô cùng, càng trời sinh thần thông khống thủy, tuy biến hóa ít, nhưng thiên phú thần thông trực tiếp, lực công kích cũng cực kỳ kinh người. Đối mặt hai mươi mấy luồng khí kình thủy quy đập vào ngực, cơ hạo cười điên cuồng, ưỡn ngực mãnh liệt nên đón. Giáp trụ A Bảo tế luyện lực phòng ngự kinh người. Tinh nhuệ gia tộc của huyết nha đoàn cũng không thể đục lỗ bộ giáp trụ này phòng ngự, thì không cần nói các chiến sĩ tiểu vu cảnh kia. Hai mươi mấy đoàn thủy quy khí kình hung hăng nện ở trên ngực cơ hạo, bắn tung tóe ra mảng lớn thủy quang, lại ngay cả thân thể cơ hạo cũng chưa thể đẩy được một chút. Chết! Cơ hạo hét lớn một tiếng, ở trước ngực một đám ánh lửa chợt sáng ngời, trong miệng một cột lửa dinh dính màu đỏ vàng mang theo tiếng xé gió chói tai phun ra. Kim ô thổ tức, phun ra là một ngụm thái dương chân hỏa tinh luyện trong huyết mạch tam túc kim ô, tuy hiện tại huyết mạch lực hỏa nha bộ đã loang đến cực điểm, nhưng cơ hạo dùng bí pháp huyết tế cửu nhật lăng không hiến tế tổ linh, huyết mạch trong cơ thể được tăng lên rất nhiều, một ngụm kim ô thổ tức này đã có vài phần bóng dáng uy lực khủng bố của thượng cổ kim ô thổ tức. Mảng lớn ánh lửa hóa thành một bức tường lửa phạm vi mấy chục trượng thổi quét về phía trước, nơi đi qua nước đọng trên mặt đất nháy mắt bốc hơi lên, bùn đất trực tiếp bị đốt thành vật chất dạng lưu ly hòa tan. Hai mươi mấy chiến sĩ thủy quy bộ tiểu vu cảnh rú thảm một tiếng bị thiêu đốt cốt nhục thành tro, càng có trên trăm chiến sĩ vu nhân cảnh bình thường bị đốt thành một làn khói. Còn có ai? Cơ Hạo cầm truyền thừa vu bảo thanh tang trường mâu cơ cho hắn mượn, dùng tay lên mấy chục ánh lửa bắn ra, trong trăm trượng phụ cận thân thể kẻ địch giống như đàn kiến chen chúc đánh úp lại nhất thời đều ở trong ánh lửa kêu rên dãy rủa, bị lửa lớn thiêu đốt thành từng đám cho tàn. Dám đến tấn công Lãnh Khế Cốc, tất cả các ngươi đều chết đi. Ỷ vào lực phòng ngự khủng bố món giáp trụ thần kỳ này của A Bảo, Cơ Hạo không sợ hai ở giữa kẻ địch lấy hàng vạn để tính dưới thành lui tới xuyên qua, trường mâu trong tay rơi như mưa, nơi đi qua động cái là trên trăm kẻ địch bị dẫn cháy thân thể, cuối cùng đốt thành một đám cho bụi. Đây đã là ngày thứ ba liên quân ba tộc tấn công Lãnh Khê Cốc, nhưng tường bảo vệ của Lãnh Khê Cốc vẫn lù lù bất động, kẻ địch đột kích lại ở dưới Cơ Hạo và một đám tộc nhân cuồng dã phản kích tử thương thảm trọng. Chỉ riêng tiểu vu bị Cơ Hạo giết chết đã vượt qua 300, si tốt bình thường tổn thất vô số kể. 300 tiểu vu, con số đặt ở bất cứ một bộ lạc nào của Nam Hoang, cũng sẽ khiến cao tầng bộ lạc đau lòng. Nhưng ở Lãnh Khê Cốc, ngắn ngủn 3 ngày, một mình Cơ Hạo đã giết chết 300 tiểu vu. Hắc Thủy Thu đám cao tầng bộ lạc đột kích tức giận nhìn Cơ Hạo, con mắt mỗi người đều biến thành đỏ bừng. Một vị vu tế Hắc Thủy Huyền Xà bộ hét giận dữ một tiếng, trong tay một khúc xương rắn đen xì hóa làm một đạo hắc quang hướng Cơ Hạo bắn nhanh đi, nhưng một thạch quái trong Lãnh Khê Cốc cũng hét lớn một tiếng, lật tay một tảng đá lớn đập ra. Hắc quang cách Cơ Hạo còn xa mấy trăm trượng, đã bị tảng đá lớn thạch quái ném ra đập cho đồng quy vu tận. Phía sau tường bảo vệ, mấy thạch quái, thủ yêu, ba con đại yêu loại vượn thân hình thật lớn, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Cơ Hạo, chuyên môn bảo vệ cho hắn. Cho dù đại vu liên quân ba tộc chiếm ưu thế ở trên số lượng, nhưng muốn chặn giết Cơ Hạo, nào có dễ như vậy. Càng không cần nói bản thân Cơ Hạo lực phòng ngự kinh người, cầm thanh tang trường mâu của Cơ Báo, càng có lực công kích đáng sợ đánh chết đại vu. Một mình Cơ Hạo, quả thực đã thành ngoại tộc đảo loạn toàn bộ chiến trường. Giết tiểu tử đó. Hắc Thủy Thu nổi giận gầm lên một tiếng, độc giác huyền xà dưới chân hắn chợt lao về phía trước, thanh kiếm sắc bén trong tay hóa thành mấy chục cột băng đen xì điên cuồng trượt về phía Cơ Bưu trực mặt đánh tới. Hắc Thủy Thu vừa động, đại vu ba tộc phía sau hắn đồng thời hành động, bọn hắn đều tìm đúng một đối thủ, dựa vào ưu thế nhân số, nhu cầu cuốn lấy toàn bộ cao thủ cấp đại vu của Lãnh Khê Cốc, sáng tạo điều kiện cho đại vu bên mình đánh chết Cơ Hạo. Thử như vậy đã tiến hành vài lần ở trong 3 ngày đã qua, một lần này, bọn Hắc Thủy Thu vẫn thuận lợi đem toàn bộ đại vu phe Lãnh Khê Cốc cuốn lấy gắt gao, mấy cao thủ cấp đại vu bọn hắn còn lại đồng thời hướng Cơ Hạo đánh tới. Nhưng Cơ Hạo nghiêng người, mặc cho trường kiếm trong tay một đại vu hung hăng đâm vào trên ngực mình, lật tay một thương mãnh liệt vô cùng xuyên thủng ngực đại vu. Áo giáp trên thân Cơ Hạo thanh quang lưu động, như vài lần trong quá khứ không tổn thương chút nào, mà đại vu ra tay bị thanh tang trường mâu làm bị thương nặng, hộc từng ngụm máu bay ngược. Vừa mới lui không được mấy bước, đứng ở trên tháp tên thanh ảnh không nói một tiếng bắn ra một mũi tên, đại vu không kịp trở tay rú thảm một tiếng, bị mũi tên nhọn tẩm độc của thanh ảnh đục lô mắt bên phải, tên cắm thật sâu vào trong đầu, trực tiếp bị thanh ảnh đánh chết ngay tại chỗ. 3 ngày qua, vị đại vu đầu tiên ngã xuống. Chương 115, Nam Hạ. Sau 7 ngày công thành, thế cục Lãnh Khê Cốc chuyển tiếp đột ngột. 12 con quái khổng lồ cao gần trăm trượng, toàn thân do đá hoa cương màu đen tạo thành gia nhập đội ngũ công kích. Bọn cự quái này mi tâm lóng lánh dấu ấn màu đỏ chói mắt, hiển nhiên bọn nó đều là nô lệ bị người ta thu phục. A giống. Theo tiếng gầm gừ điên cuồng hung dữ, hai tay một con cự quái vô hướng mặt đất, một ngọn núi nhỏ trên dưới trăm trượng chợt sụp xuống, ở trong tay nó ngưng tụ thành một quả cầu đá to cả trượng. Cánh tay phải cự quái hung hăng vung lên, cánh tay mang theo mấy cái tàn ảnh, trong không khí truyền đến một đợt tiếng nổ, quả cầu đá lây tốc độ Cơ Hạo cũng không thể thấy rõ bắn nhanh đến, hung hăng đánh vào trên tường bảo vệ. Một tiếng nổ vang, tường bảo vệ kịch liệt chấn động lên. Cự quái ném quả cầu đá lực va chạm cực kỳ cuồng bạo, trên quả cầu đá cũng có phù văn phá chú kỳ lạ lóng lánh, đối với phù văn trận pháp thêm vào trên tường bảo vệ có lực công kích rất mạnh. Chỉ một lần tấn công, năng lượng vu trận cung cấp tường bảo vệ trận tiêu hao một mảng lớn. Các quặng nô không ngừng lui tới buôn đầu, không ngừng đem lượng lớn mỹ ngọc, hỏa ngọc thủy nhét vào vu trận. Vô số phù văn long lánh, quấn quanh mỹ ngọc, hỏa ngọc thủy trồng chất như núi, rất nhanh chuyển hóa thành năng lượng khổng lồ bổ sung vào vu trận tường bảo vệ. Nhưng mọi người đều thấy rất rõ ràng, vừa rồi một đòn nặng nề của con cự quái kia, tường bảo vệ lánh khê cốc thế mà bị đập ra một vết sâu cỡ đầu người. Tuy chỗ tổn thương này không lớn, nhưng cái này chứng minh, kẻ địch đã có tự tin công phá lánh khê cốc. Hắc thủy huyền xa bộ, không có thực lực như vậy, thu phục cử quái như vậy. Cơ báo nhìn 12 con cử quái diêu võ dương oai ngoài thành, lại nhìn người khống chế cử quái phía sau cử quái thân khoác áo choàng màu đen, toàn thân đều bao phủ ở trong một tầng hắc khí nhàn nhạt. Cắn răng nói, chúng ta hiểu rõ hắc thủy huyền xa bộ. Bọn hắn không có cái thực lực này, thu phục, dự trữ nuôi dưỡng cử quái như vậy. Cơ báo đang giải thích, 12 con cử quái đồng thời ra tay, rút ra trên mặt đất lượng lớn cát đá, hóa thành quả cầu đá hung hăng hướng tường bảo vệ ném mạnh tới. Tiếng xe gió nặng nề không dứt bên tai, trên tường bảo vệ ánh lửa vang khắp nơi, tường bảo vệ kịch liệt run rẩy. Thỉnh thoảng có mảnh vỡ to nhỏ từ trên tường bảo vệ sụp đổ. Dựa theo hiệu suất công kích của bọn cử quái này, cho dù lánh khê cốc có quần quận không ngừng mỹ ngọc và hỏa ngọc thủy bổ sung tiêu hao, tường bảo vệ này nhiều nhất có thể kiên trì một tháng, sẽ bị bọn cử quái kia công kích triệt để đánh vỡ. Lao Thạch và một đám đồng bạn thạch quái hắn triệu tập đến rít gào trầm thấp, bọn họ liều mạng đấm ngực, hướng tới cử quái màu đen ngoài thành phát ra tiếng kêu khiêu khích. Trong tiếng kêu trầm thấp, ngoài thân bọn Lao Thạch có phủ văn phong cách cổ xưa hiện lên, trên mặt đất không ngừng có bùn lầy quay cuồng mà đến, chồng chất bao trùm ở trên tường bảo vệ. Những bùn lầy này một khi bao trùm lên tường bảo vệ, liền lập tức hóa thành tầng nham thạch cứng rắn. Tầng nham thạch này lực phòng ngự hiển nhiên không cường hãn bằng bản thể tường bảo vệ. Quả cầu đá của cự quái một khi đánh xuống, lập tức sẽ là một mảng tầng nham thạch dài mười mấy trượng bị đánh thành phấn. Nhưng bọn Lao Thạch quần quận không ngừng triệu hồi bùn lầy, quần quận không ngừng đắp lên tầng nham thạch mới, bọn cự quái điên cuồng công kích, tầng nham thạch sẽ không ngừng dày thêm, hai bên tiêu hao, thế mà miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng đại khái. Cơ báo, cơ hạ đồng thời lộ ra nụ cười, có bọn Lao Thạch rút. Uy hiếp của đám cử quái này đối với lánh khê cốc vẫn to lớn như cũ, nhưng ít nhất đã không tính là nguy hiểm lửa xém lông mày. Như vậy xem ra, bọn cử quái muốn công phá lánh khê cốc, ít nhất cần 3 tháng trở lên mới được. Hạo, theo ta. Cơ báo kéo cơ hạo một cái, mang theo hắn cùng cơ hạ đi vào sâu trong lánh khê cốc. Ngoài lánh khê cốc truyền đến tiếng hô giết rung trời. Liên quân ba tộc lấy hàng vạn để tính lớn tiếng hò hét hướng tường bảo vệ phát động tấn công. Trên tường bảo vệ ánh lửa phun trào, phàm là địch nhân dám tới gần đều sẽ bị vu pháp hỏa diễm đặc thù của hỏa nha bộ công kích, không khí xung quanh càng trở nên dinh dính dị thường, cho dù chiến sĩ tiểu vu cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng leo lên tường thành, nhưng đối mặt chiến sĩ hỏa nha bộ trên tường bảo vệ ở trên cao nhìn xuống tiến công. Bọn hắn thường thường còn chưa leo lên đã bị chém rơi xuống khỏi đầu tường. Nhưng một lần này, có đám cự quái trợ trận, chiến sĩ hỏa nha bộ ở lúc chiến đấu còn phải chú ý tránh né quả cầu đá bắn nhanh đến, hơi không cẩn thận sẽ có chiến sĩ bị quả cầu đá ném tới đánh cho đứt gân gãy xương, trên một đoạn tường thành đấy sẽ lập tức có chiến sĩ ba tộc leo lên. Công phòng chiến ở lánh khê cốc, thế cục không thể nghi ngờ trở nên đặc biệt tác liệt. Sâu trong lánh khê cốc, cơ báo nghiêm túc nhìn cơ hạo, lạnh giọng nói, 7 ngày rồi, Kim Ô Lĩnh một chút tin tức cũng chưa truyền đến, nói cách khác, A Công đã mất đi liên hệ với Kim Ô Lĩnh. Cơ hạ ở một bên bổ sung, chúng ta phái mấy chiến sĩ vụng trộm chuồn ra khỏi lánh khê cốc, muốn lẻn về Kim Ô Lĩnh báo tin. A Công để lại ở trên người bọn họ vu pháp truy tung, bọn họ ở lúc tới gần Kim Ô Lĩnh, đã bị giết. Cơ báo lạnh nhạt nói, có người muốn chúng ta chết ở chỗ này, Hắc thủy thu lão cá trạch kia nói không sai. Cơ hạ lắc lắc đầu, trầm giọng nói, Kim Ô Lĩnh bên kia chưa có tin tức, ngược lại cơ su bên kia, dùng hỏa nha đưa tới tin tức, hắn hướng chúng ta đòi lượng lớn Mỹ Ngọc và Hỏa Ngọc Thủy, nói bọn họ đại chiến với Hắc thủy huyền sa bộ, cần những tài nguyên này trợ chiến. Một đám lửa giận trong lòng cơ hạo xông thẳng lên đỉnh đầu, không còn Mỹ Ngọc cùng Hỏa Ngọc Thủy, Lãnh Khê Cốc chúng ta còn thủ được sao? Kim Ô Linh tin tức ngăn cách, cơ su thế mà lại thuận lợi truyền đến quân lệnh thúc giục tài nguyên tác chiến, ý tứ trong này chất chứa còn cần nói thêm cái gì? Cho dù cơ su là thủ lĩnh chiến sĩ Hỏa Nha Bộ, hắn cũng không có khả năng lấy thúng út voi. Rất hiển nhiên, phương diện này không thể thiếu bóng dáng Tất Phương Bộ. Nếu chúng ta pha vây, rút lui. Cơ hạo lời này mới ra khỏi mồm, đã nhẹ nhàng cho mình một bạt tai. Pha vây, rút lui. Ở dưới tình huống số lượng chiến lược cấp đại vu của kẻ địch vượt qua bên ta, bất cứ phá vây cùng rút lui nào cũng là chỉ còn đường chết. Lãnh Khê Cốc có thi thố phòng ngự hoàn thiện, nếu thế này cũng không ngăn được kẻ địch tiến công, vứt bỏ Lãnh Khê Cốc rút lui chính là tự tìm đường chết. Còn có, A3 ngươi không thể lui. Cơ báo nghiêm túc nhìn cơ hạo, A3 ngươi, nhiều năm như vậy chưa từng thất bại. Nếu hắn bỏ lại Lãnh Khê Cốc không để ý dẫn người đào tẩu, cơ su bên kia lại đã hướng Lãnh Khê Cốc phát đến mệnh lệnh thu thập tài nguyên, cuối cùng nếu Hỏa Nha Bộ chiến bại, tất cả tội lỗi đều sẽ chụp ở trên đầu A3 ngươi. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chút lực lượng này trên tay, ứng phó kẻ địch bên ngoài càng ngày càng mạnh. Cơ hạo nhíu mày, hôm nay bọn chúng có thêm 12 con cự quái, qua vài ngày nữa, bọn chúng còn có thể có thêm cái gì? Cho nên, hạo, hy vọng duy nhất của chúng ta, là ở trên người ngươi. Cơ báo lạnh giọng nói, ngươi và Man Man quan hệ không tệ, đi tìm nàng mượn một cánh quân tới. Thần quân của Trúc Dung Thần Quốc, chỉ cần có mấy nghìn người, Hắc thủy huyền xà bộ liền xong rồi. Trong con ngươi cơ hạo lóe ra tinh quang, yên lặng gật gật đầu. Cơ báo lấy ra một tấm bản đồ gia thú, chỉ vào bản đồ từ từ nói. Hỏa Nha Bộ nằm ở biên cương cực Bắc Nam Hoang, cách lãnh địa Trúc Dung Thần Quốc cực kỳ xa xôi. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn chạy tới Trúc Dung Thần Quốc, phải thông qua vu trận đi qua. Tất Phương Bộ có vu trận đến thẳng Thần Quốc, nhưng mà ngươi không thể đi Tất Phương Bộ. Bộ tộc khác, cũng không đáng tin. May mắn A Công còn biết một cái vu trận. Một khắc đồng hồ sau, cơ hạo từ phía sau Lãnh Khê Cốc vượt núi mà ra, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía nam lao vút đi. Chương 116, Đạo Hữu. Mượn dùng độn pháp thần kỳ của cửu tự chân ngôn đan kinh, cơ hạo giúp Nha Công đi theo dấu kín khí tức, lặng yên rời khỏi Lãnh Khê Cốc. Nha Công trước đó vài ngày bị thương nặng, tuy thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, cơ thịt cuối cánh vẫn đau nhức khó chịu, khó có thể phi hành. Trong mưa to tầm tã, cơ hạo đem Nha Công thân thể thu nhỏ lại ôm trong ngực, thi triển độn pháp, hóa thành một bóng người mông lung như hơi nước, cấp tốc đi qua ở trong rừng rậm. Trong thiên địa tràn ngập thủy nguyên lực nồng đậm, cơ hạo thi triển tiên thiên linh thủy độn, giống như một con cá về tới biển lớn, tự do tự tại lắc đầu vung đuôi. Một ngày một đêm đã độn ra mấy ngàn dặm. Cơ báo là một trong các trưởng lão tư cách lâu năm nhất Hỏa Nha Bộ, ở Nam Hoang, lão nhân sống được đủ lâu, là tài phú lớn nhất của một bộ tộc, kiến thức rộng, hiểu biết đối với các loại bí văn nhiều lắm. Ví dụ như nói, ở trong thâm sơn bí cốc cách Lãnh Khê Cốc 5 vạn dặm, có một tòa chiến bảo loại nhỏ Trúc Dung Thần Quốc bí mật thành lập, bên trong hàng năm có thần vệ đóng. Càng có một tòa trận pháp truyền tống nối thẳng nội địa Trúc Dung Thần Quốc, loại tin tức tuyệt mật này, man nhân bộ lạc Nam Hoang tầm thường sao có thể biết. Nha Công, chúng ta ngày đêm không ngừng, đại khái cần 7 ngày có thể chạy tới. Đem một viên thuốc thanh phục phối chế đưa cho Nha Công, cơ hạo thấp giọng nói. Nha Công không thoải mái vô vô cánh, kêu chấm thấp, vô thần quả một tiếng. Vẹn vẹn 5 vạn dặm khoảng cách. Nếu hắn có thể toàn lực phi hành mà nói, ngắn ngủn một canh giờ có thể chạy tới, nhưng hiện tại, chỉ có thể dựa vào một mình cơ hạo cố gắng. Vốn Lãnh Khê Cốc, còn có hỏa nha cơ báo khế ước có thể cho cơ hạ mượn, nhưng trước đó vài ngày, cơ báo và kẻ địch ác chiến mấy trận, hỏa nha hắn khế ước cũng bị thương nặng, đang khẩn trương khôi phục. Hành động cầu viện quan hệ lãnh khê cốc thắng bại, chỉ có thể gửi gắm cho một mình cơ hạo. Được rồi, nha công, an tâm dưỡng thương, chờ ngươi hồi phục, chúng ta đem đám rắn ra thối kia xử lý toàn bộ. Ngươi nói, chúng ta đi bộ phản, hay là chờ A Bảo huynh đệ trở về. Con mắt nha công trừng thật to, lâm vào trong suy tư thật sâu. Sắc trời sáng lại tối, tối lại sáng, trong nháy mắt 3 ngày 3 đêm trôi qua, cơ hạo không ngủ không nghỉ ở trong núi rừng buôn ba ngày, chạy ra hơn 20 dặm. Dọc theo đường đi mượn dùng cửu tự chân ngôn đan kinh thần diệu, mượn dùng mưa to tầm tạ hiểm hộ, cơ hạo hữu kinh vô hiểm đi ngang qua địa bàn vài con hung thú nguy hiểm, lộ trình đã đi qua một nửa. Nha công liên tục dùng vu dược của thanh phục điều dưỡng thân thể, thương thế lại khôi phục rất nhiều. Nó đứng ở đầu vai cơ hạo, thỉnh thoảng vung cánh, ý bảo chỉ cần tĩnh dưỡng một ngày rồi nữa, nó có thể miễn cưỡng bay lên. Tuy tốc độ khẳng định không bằng thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà ít nhất so với cơ hạo hiện tại thì nhanh hơn nhiều. Lại liên tục chạy như điên non nửa ngày, cơ hạo đột nhiên ngừng lại, thở ra một hơi nặng nề. Trong ngực một đám khí đục ngầu mang theo nhiệt độ cao phun ra xa 10 mấy trượng, toàn bộ giọt mưa ven đường nháy mắt bốc hơi lên, một luồng bạch khí to bằng thùng nước nhanh chóng xuất hiện ở trong màn mưa. Hít thở mấy hơi thật sâu, hai tay cơ hạo kết ấn, thiên địa nguyên khí xung quanh quần cuộn chảy vào thân thể, không ngừng bị tử phủ kim đan nuốt vào. Vừa mới chạy như điên non nửa ngày, đan nguyên pháp lực của tử phủ kim đan tiêu hao trên 9 phần. Cơ hạo vận khí điều tức, pháp lực đang không ngừng khôi phục. Quay quanh cơ hạo, quỹ tích hạt mưa rơi xuống trong phạm vi 100 trượng cũng đã xảy ra vặn vẹo kỳ dị. Các giọt mưa xoay xoay rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng dung nhập nước đọng trong lòng đất, chưa bắn lên chút bọt nước nào. Thậm chí tiếng mưa rơi rào rào trong thiên địa cũng đã biến mất, núi rừng vài dặm bên người cơ hạo im ắng, gió bất động, cây bất động, lá cỏ cũng bất động. Thậm chí tốc độ hạt mưa rơi xuống cũng càng lúc càng chậm, vô số giọt mưa cũng có xu thế đình trệ ở trong không khí. Linh hồn câu thông vũ trụ, giơ tay nhấc chân phong vân biến sắc, cửu tự chân ngôn đan kinh của cơ hạo sau khi ngưng tụ thành kim đan, nhất cử nhất động, một lần hô hấp, đều có các loại dị tượng theo đó sinh ra. Đang toàn lực khôi phục đan nguyên pháp lực, hắn cũng bất chấp che chắn những cảnh tượng kỳ dị này. Ngoài vài dặm, màn mưa trong núi rừng đột nhiên tách ra hai bên, hai nam tử thanh niên mặc áo gai thô màu trắng, chân trần, tóc dài rối tung, cầm một cây trúc côn toàn thân sạch sẽ phá vỡ màn mưa đi ra. Bọn họ mỗi một bước đạp trên đất, đều như có một đám khí kình vô hình nâng thân thể bọn họ, ở trong núi rừng không biết hành tẩu bao xa, trên đôi chân trần của bọn họ vẫn chưa dính một chút nước bùn. Hai người bộ dạng cao lớn tuấn lãng, mũi thẳng, hốc mắt hám sâu, bộ mặt rất có cảm giác lập thể như pho tượng, trong con ngươi thần quang bắn ra bốn phía, nhất cử nhất động đều tràn ngập một loại sức quyến rũ thần bí khó có thể hình dung, như lốc xoáy hấp dẫn lực chú ý của người ngoài. Mang theo nụ cười mịn, thân hình hai người đột nhiên nhẹ nhàng rời mặt đất bay lên, đứng lơ lửng ở đầu cành một cây đại thụ, ngắm nhìn cơ hạo ngoài vài dặm khôi phục pháp lực tạo thành dị tượng. Nụ cười vốn thoải mái thanh thản không còn sót lại chút gì, sắc mặt hai người đều trở nên có chút khó coi. Thiên nhân hợp nhất, hồn nhiên thiên thành, kẻ này tu vi đáng kinh ngạc đáng than thở. Không biết là đệ tử nhà ai. Không ngờ được ở Nam Hoang này, còn có nhân vật đặc sắc như thế. Con nhỏ tuổi, quả thật không dễ dàng gì. Còn có thể là nhà ai. Thiên địa cự lực như chim bay vào rừng, chỉ nạp không ra. Loại thủ đoạn này, trừ mấy nhà đó, Nam Hoang đám mọi dợ này, bọn hắn có thể có thần thông pháp môn cỡ này. Mặc kệ là nhà ai, tóm lại không phải chúng ta. Không phải chúng ta, vậy thì thật đáng chết. Hai người thấp giọng cười nói vài câu, nhìn nhau một cái, gật gật đầu, hai chân khẽ điểm ngọn cây, nhất thời nhẹ nhàng ngự phong hướng cơ hạo lướt đi. Vô thanh vô tức, hai người tới gần cơ hạo 5 dặm, 3 dặm. Hai giảm. cách Cơ Hạo còn có một dặm, gió mát kéo theo trên thân hai người đột nhiên va vào một hạt mưa lơ lửng ở không trung. Cơ Hạo giật mình, như con nhện già chiếm cư ở chính giữa mạng nhện, bị người ta chạm tới tơ nhện mép ngoài cùng, hắn mở choáng mắt, hung hăng hướng phương hướng giọt mưa bị chạm nhìn lướt qua. Trong thần sơn rừng rậm, hai thanh niên áo trắng bay bay, tóc dài bay bay, mặt mang nụ cười quỷ dị sóng vai ngự phong mà đến, tư thế này khiến Cơ Hạo theo bản năng tùy tay bắt phát ấn, thủy khí xung quanh quần cuộn rót vào trong thủ ấn, hóa thành một đạo quý thủy thần lôi vô thành vô tức kích phát. Lúc thần lôi phát động, Cơ Hạo theo bản năng liên tưởng đến rất nhiều truyền thuyết cổ quái nổi tiếng kiếp trước, ai bảo hai nam tử này trang phục quái dị như thế, hơn nữa lúc hành động một chút thanh âm cũng không có, làn da còn trắng non nhắn nhủi giống như thoa phấn như thế. Ở Nam Hoang, Cơ Hạo chưa từng gặp người nào bộ dạng trắng non tuấn mỹ như thế. Quý thủy thần lôi lúc phát động vô thanh vô tức, tốc độ lại mau lẹ tuyệt luân, lôi quang màu đen to bằng nắm tay nháy mắt chợt lóe đã tới trước mặt hai người, sau đó vô thanh vô tức buộc phát ra. Âm kình kéo dài mang theo lực thẩm thấu tàn nhẫn phá xương đục bụng, nhất giống như sóng thần hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hai nam tử trẻ tuổi đang vẻ mặt mỉm cười phi thân đến, chợt một đạo quý thủy âm lôi phát nổ, áo trắng trên thân hai người ầm ầm nổ tung. Lộ ra quần áo trong hoa mỹ lót tơ lụa màu trắng chế thành, đồng thời trên những thứ quần áo trong đó không ngừng phun ra từng đạo bảo quang màu trắng, gắt gao ngăn chặn lực đạo âm nhu của thủy lôi. Vị đạo hữu này, khoan động thủ. Hai người đồng thời kinh hô một tiếng. Đạo hữu. Cơ Hạo nhíu mày, hai vị huynh đệ, các ngươi nói đạo hữu là đồ chơi gì? Có thể ăn sao? Cơ Hạo là quyết tâm giả bộ hồ đồ đến cùng. Chương 117, dừng bước. Đạo hữu tuổi còn trẻ, thật nghịch ngợm. Một vị thanh niên khẽ cười, ngón út tay phải khẽ búng, một luồng bạch quang nhàn nhạt liền hướng Cơ Hạo bắn nhanh đến, bướng bỉnh, nên đánh. Vừa rồi lôi đó quá dọa người, đạo hữu là phải bị hảo hảo giáo huấn một trận mới đúng. Bạch quang nhàn nhạt ở trong màn mưa rất không bắt mắt, xấp xỉ với ven mây mưa trên trời ngẫu nhiên lộ ra một mảng mặt trời. Nhưng một đạo bạch quang này sau khi xuất hiện, một mảng núi rừng to như vậy cũng trở nên nhu hòa. Gió không cuồng bạo nữa, mưa không tầm tã nữa, cỏ cây trong núi rừng tư thái lắc lư cũng trở nên càng thêm mượt mà. Thậm chí dưới bầu trời xám xịt, núi rừng có chút tối tăm, cũng bởi vì một đạo bạch quang này xuất hiện trở nên sáng ngời mà ấm áp. Bạch quang nhàn nhạt xuyên thấu màn mưa, nơi đi qua, toàn bộ hạt mưa trong mười mấy trượng phụ cận đều nở rộ, giống như nụ hoa nở rộ ra, biến thành từng đóa hoa sen nước long lanh trong suốt to bằng nắm tay, theo tiếng ngâm tụng trầm thấp mà uy nghiêm, kéo ra từng cái đường cong ngân nga, hướng quanh thân Cơ Hạo đánh tới. Cơ Hạo trừng lớn mắt, kinh nghi bất định nhìn một chút bạch quang không bắt mắt này. Hoa sen nước lượn vòng đầy trời mà đến tràn ngập mi mắt, chỗ tầm mắt có thể đạt tới. Chỉ có từng đóa hoa sen nước long lanh trong suốt đang bay múa, đang xoay quanh. Hoa sen nước khéo léo, tinh xảo kéo không khí kịch liệt dâng trào, phía sau mỗi một đóa hoa nho nhỏ, đều kéo theo một luồng gió xoáy giống như rồng nổi giận. Hoa sen nước nhìn như tinh xảo không có bất cứ lực sát thương gì, áp lực mang tới cho Cơ Hạo, lại giống như một ngọn núi nhỏ nhằm vào đầu nện xuống. Có chút ý tứ. Cơ Hạo cất tiếng cười to. Sau lưng một mảng ánh lửa màu đỏ vàng phun ra, hai con ngươi kim ô mượt mà ở trong ánh lửa chợt lóe mà qua, trên nắm tay hắn phủ một mảng ánh lửa nhàn nhạt, vung hai nắm tay liền hướng hoa sen nước đập vào mặt đánh tới. Thật mãnh liệt, lỗ mãng, quả thật là mọi rợ Nam Hoang. Hai thanh niên đồng thời lên tiếng chào phúng. Một đóa hoa sen nước nện ở trên nắm đấm của Cơ Hạo, Cơ Hạo thúc giục khí lực toàn thân hung hăng đánh một quyền tới. Nhưng hoa sen nước phía trước trống rỗng, mang theo áp lực vô biên đập vào mặt mà đến, thế mà lại là một mảng ảo ảnh. Nắm đấm của Cơ Hạo nện ở trong không khí trống rỗng, lực lượng toàn thân rơi vào khoảng không, ở không trung đập ra một mảng ánh lửa phạm vi mấy trượng, kéo theo một tiếng nổ lớn. Giả! Cơ Hạo kinh hô. Trong nháy mắt tiếp theo, hàng trăm công kích từ bốn phương tám hướng đánh ập tới, hung hăng nện ở trên người Cơ Hạo. mỗi một đòn đều giống như một ngọn núi nhỏ nện xuống, đánh cho nhuyễn giáp da thú trên người Cơ Hạo hầu như là nháy mắt tổn hại, lộ ra nhuyễn giáp bó sát người phía dưới. Nhuyễn giáp bó người A Bảo luyện chế tản mát ra thanh quang nhàn nhạt, biến ảo thành hoa sen to bằng bàn tay kề sát thân thể Cơ Hạo chậm rãi xoay tròn. Vô số đóa hoa sen nước trong suốt bỗng dưng sinh ra, gào thét rơi xuống, không ngừng đánh vào trên người Cơ Hạo. Trên giáp trụ hoa sen xanh xoay tròn, mặc cho hoa sen nước oanh kích đầy trời, toàn bộ bị hoa sen xanh nghiền thành phấn. Một mảng bạch quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trên trái tim Cơ Hạo, nổ vang một tiếng, bùn đất bên người Cơ Hạo ầm ầm bay lên, hóa thành sóng đất cao trăm trượng hướng bốn phương tám hướng phun ra. Một cái hố to rộng cả dặm, sâu trăm trượng chợt hiện ra ở dưới chân Cơ Hạo. Cơ Hạo bị lực lượng khổng lồ đánh vào, thân bất do kỷ rơi vào trong hố sâu. Thú vị, xem chúng ta phát hiện cái gì. Thanh niên chưa ra tay lạnh nhạt cười nói, nhuyễn giáp sát người này thật đúng là lợi hại. Hai thanh niên không chút nào che giấu ý tham lam trong con ngươi bọn họ, giống như ác lang nhìn chằm chằm Cơ Hạo. Thanh niên vừa mới ra tay vội vàng kêu lên, sư huynh, là ta ra tay. Giáp trụ này có duyên với ta. Sư huynh chưa ra tay lớn tiếng quát, sư đệ, đạo hạnh của ngươi vẫn chưa đủ, tâm cảnh tu vi vẫn hơi kém, ngươi ra tay không sai, nhưng đứa bé này còn chưa bị ngươi đánh chết, giáp trụ này, duyên phận với ta cũng sâu nha. Hai người đồng thời giơ lên côn trúc trong tay dùng sức vung, nhất thời mưa gió phạm vi vài dặm đồng thời phát ra bạch quang nhàn nhạt, vô số hạt mưa nở rộ. Hóa thành các đóa hoa sen nước hướng hố sâu dưới mặt đất tràn vào. Cơ Hạo mặt xám mày cho ghé vào trong hố to, cả người tràn đầy bùn lầy. Một chỉ vừa rồi, nhẹ nhàng bâng cơ lại chất chứa công kích cực kỳ đáng sợ, đó tuyệt đối là lực công kích cấp đại vu. Nếu không phải giáp trụ trên người đắc lực, Cơ Hạo đã bị một chỉ này xóa sổ. Dù là có giáp trụ ngăn cản trên 9 phần lực công kích, lực lượng còn sót lại vẫn xuyên thấu qua giáp trụ, chấn cho lục phủ ngũ tạng Cơ Hạo quay cuồng từng đợt. Đây còn là kết quả Cơ Hạo sau khi nhiều lần được kỳ ngộ, hấp thu thiên địa kỳ chân bao gồm địa mạch nguyên nhũ ở trong, cường độ thân thể tăng cường thật lớn. Nếu không phải khoảng thời gian này thân thể Cơ Hạo được cường hóa, một chỉ vừa rồi đã đủ khiến nội tạng hắn bị thương tổn. Tựa vào trong bùn lầy thật dày, Cơ Hạo cau mày. Từ nơi nào toát ra hai thằng cha này? Thần thông pháp môn của bọn hắn cực kỳ quái dị, ánh mắt Cơ Hạo tập trung hoa sen nước, thế mà một quyền bị trượt. Hơn nữa trong công kích của bọn hắn, loại lực lượng kia làm người ta không tự chủ được trầm tĩnh lại, thân thể và linh hồn đều trở nên nhàn tản, thoải mái, không tự chủ được buồn ngủ mông lung, lại vô cùng uy nghiêm, rộng lớn, rốt cuộc lai lịch thế nào? Đang đau khổ suy tư, đỉnh đầu chợt sáng ngời, công kích cường đại hơn xa so với một chỉ vừa rồi gấp trăm lần hạ xuống, vô số hoa sen nước trong suốt long lanh bay lả tả xuống. Cơ Hạo kinh hãi ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên biến thành màu đỏ vàng thuần túy. Kim ô thần mâu toàn lực phát động, giống như hai vầng mặt trời nhỏ chiếu cả bầu trời, đủ để phá vỡ tất cả vô căn cứ. Cửu tự chân ngôn ngưng kết 9 cái pháp ấn bờn quanh con ngươi màu đỏ vàng cấp tốc xoay tròn, thế giới trước mắt Cơ Hạo đột nhiên thay đổi màu sắc. Xuyên thấu qua ánh sáng nhàn nhạt, màu trắng kia, thiên địa vẫn là một mảng tối tăm, vẫn là núi rừng gió mưa thê lương, hạt mưa rơi xuống đầy trời nở rộ ra hoa sen nước, giống như sao băng từ bầu trời rơi thẳng tắp xuống, hung tợn hướng Cơ Hạo đập xuống. Những đóa hoa sen nước đó kéo theo đường cong kỳ ảo, chấn động không khí hình thành cơn lốc, tất cả đều là ảo tượng. Ở trong ảo giác đầy trời, ở trong vô số đóa hoa sen nước bao vây, hai thanh niên áo trắng cầm côn trúc, đã ẩn nấp thân hình đến bên người Cơ Hạo, côn trúc hung hăng hướng đầu Cơ Hạo đánh xuống. Xem tư thế hung tợn của hai người, bọn họ hoàn toàn đem Cơ Hạo coi là kẻ địch có thù giết cha, không đội trời chung. Hoán khí thật lớn, hai vị đạo hữu, tiểu tử sẽ không phục bồi. Cơ Hạo cười một tiếng sang sảng, thân thể nhoáng lên một cái, chợt hóa thành một đám thủy quang nổ tung. Hai cây côn trúc hung hăng đánh vào trên thủy quang Cơ Hạo biến thành, vô số giọt nước bắn phun ra, hai thanh niên công kích thất bại, Cơ Hạo đã sớm nương gió mưa đầy trời, thi triển tiên thiên linh thủy độn nháy mắt độn ra ngoài trăm trượng. Mi tâm hai thanh niên một đóa hoa sen màu trắng từ từ nở rộ, từng luồng tinh thần dao động tinh thuần hướng xung quanh khuyết tán ra, rất nhanh tinh thần dao động của bọn họ đã khóa thân hình Cơ Hạo. Đạo hữu xin dừng bước, trọng bảo trên người đạo hữu có duyên với ta, còn xin đạo hữu giúp chút. Vị sư huynh kia cất tiếng cười to, dùng tay đem một viên bảo châu màu trắng to bằng nắm tay đánh ra. Chương 118, có duyên. Đạo hữu xin dừng bước. Trong lòng Cơ Hạo rét lạnh, vội vàng thúc giục pháp lực, thân thể hoàn toàn tan vào gió mưa thế lương, dung nhập hơi nước mông lung. Nhưng hai thanh niên phía sau thần niệm lực giống như giỏi trong xương, gắt gao dính ở trên người Cơ Hạo. Thần niệm, linh hồn tu luyện có thành tựu, linh hồn lực phóng ra ngoài, không sợ mưa gió lôi đỉnh các thiên tượng tự nhiên bình thường, có thể xưng là thần niệm. Hai thanh niên này giống với Cơ Hạo, tu luyện thần thông pháp môn đặc thù nào đó, ngưng tụ thần niệm lực các đại vu nam hoàng vĩnh viễn không thể có được. Tu vi bọn họ mạnh hơn Cơ Hạo, đột pháp của Cơ Hạo tất nhiên thần diệu, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không thể thoát khỏi thần niệm hai người tập trung. Bóng người mông lung chợt lóe mà qua, nháy mắt lướt qua gần 10 dặm. Một viên bảo châu mông lung to bằng nắm tay, mang theo bạch quang nhàn nhạt từ trên cao rơi xuống, hung hăng bổ về phía lưng Cơ Hạo. Hào quang giáp trụ trên người Cơ Hạo chợt sáng ngời, cả thể 36 đóa sen xanh xoay quanh mà sinh ra, ùn ùn hướng bảo châu màu trắng cản lại. Bảo châu và sen xanh va chạm, chưa phát ra nửa điểm thanh âm, liền nhìn thấy hào quang trên bảo châu dao động, từng đóa sen xanh liên tiếp ảm đạm, cuối cùng bảo châu thật sự rơi ở trên người Cơ Hạo. Giáp trụ kịch liệt rung động, thanh quang run rẩy mãnh liệt. Một lần này, lực công kích bảo châu chất chứa làm giáp trụ không thể hoàn toàn triệt tiêu, có một bộ phận nhỏ dư kình hung hăng xâm nhập thân thể Cơ Hạo. Cơ Hạo chỉ cảm thấy một lực đạo mênh ngông, to lớn nện ở trên người, chúng xương cột sống phát ra tiếng kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng, hắn có thể rõ ràng cảm giác có vài đoạn xương cột sống cũng đã nứt ra các tia vết nước. Lực lượng mạnh mẽ chấn động lục phủ ngũ tạng, ngực Cơ Hạo nóng lên một trận, ngụm máu tươi lớn trộn lẫn các tia lửa màu đỏ vàng phun ra, ào một cái cả mảng huyết quang sen lẫn ánh lửa phun xuống đất, đem mặt đất thiêu đốt ra một cái hố to kích thước mười mấy trượng. Hơi nóng cuồn cuộn phóng lên cao, cuồng phong cuốn theo mưa to đánh vào trong hố to, trong hố hòa tan nham thạch nóng chảy và nước mưa ập vào nhau, tung tóe lên vô số hơi nước. Cơ Hạo thét dài một tiếng trầm thấp, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành chín chữ chân ngôn nối đuôi ra, bản thân từ trong tới ngoài tản mát ra ánh sáng rạng rỡ, thiên địa nguyên khí, tất cả lực lượng thần bí trong vũ trụ không ngừng ùa vào thân thể, cả người trong suốt long lanh tựa như bảo châu, một tia nguyên khí cũng chưa tiết ra ngoài. Luồng ngoại lực đó đủ để tạo thành thương thế càng thêm thảm thiết gấp 10 đối với Cơ Hạo, như nước lũ bị đê đập phong tỏa. Sau khi ở trong cơ thể Cơ Hạo quay cuồng một trận, liền theo con đường Cơ Hạo mở cho nó, từ trong miệng Cơ Hạo phun ra. Một đạo bạch quang bắn ra ngoài vài dặm, toàn bộ cây gỗ lớn ven đường ùn ùn gây nát. Cuối cùng bạch quang rơi ở trên một đỉnh núi nhỏ, đem ngọn núi nhỏ đó hủy diệt trong nháy mắt. Thương thế trong cơ thể bị cố định ở trong nháy mắt vừa rồi, theo thiên địa nguyên khí không ngừng ùa vào. Tiềm lực sinh mệnh cường đại của bản thân bị kích phát, thương thế nhanh chóng khôi phục. Trên xương cột sống Cơ Hạo vang lên một trận rắc rắc, xương cột sống đau đớn nhanh chóng bị một sự mát mẻ bao phủ, thống khổ cấp tốc tiêu tán. Thét dài một tiếng, Cơ Hạo quay đầu hướng hai thanh niên nhìn một cái, đem gương mặt bọn họ chặt chẽ ghi nhớ dưới đáy lòng, sau đó một đôi cánh do lửa ngưng tụ thành mở ra ở sau người. Trong cơ thể mấy chục đường kinh lạc đối ứng thần thông lưu quang hỏa dược thiêu đốt dữ dội, thiên địa nguyên khí khổng lồ bị những kinh lạc đó cắn ướt, thiêu đốt, một lực thúc đẩy mạnh mẽ chợt thêm vào ở trên người Cơ Hạo. Nha công hưng phấn quát to một tiếng, trong tiếng quạ, hai cái lông chim màu đen trên người nha công bay lên, nhẹ nhàng rơi ở trên chân Cơ Hạo. Lông chim màu đen chợt cháy lên, hóa thành hai cái phù văn thật nhỏ vặn vẹo dính chặt ở trên người Cơ Hạo. Đây là vu pháp phụ trợ nha công thi triển, có hai phù văn này trợ trận, Cơ Hạo ở trong một khắc đồng hồ tới đây, tốc độ đủ để tăng thêm 2 lần. Hai vị đạo hữu hôm nay ban thưởng hậu hĩnh, ngày sau chắc chắn cảm tạ nhiều. Cơ Hạo cất tiếng giống to, thân thể hóa thành một ánh lửa rất nhỏ xé rách màn mưa, lao thẳng tắp lên giữa không trung, sau đó kéo theo cả mảng lớn tàn ảnh hướng mục tiêu lao đi. Lưu quang hỏa dược tốc độ cực nhanh, Cơ Hạo thi triển bí pháp phi hành của cựu tự chân ngôn đan kinh phối hợp, tốc độ càng thêm kinh người. Tuy pháp lực tiêu hao quá mức, loại cấp tốc phi hành này nhiều nhất duy trì 2 khắc đồng hồ, nhưng ở trong mắt hai thanh niên, tốc độ của Cơ Hạo giờ phút này làm bọn họ cũng có chút run sợ trong lòng. Bọn họ toàn lực thúc giục đột pháp, cũng không cách nào bay nhanh giống Cơ Hạo. Trong tiếng xẹt xẹt, vô số mưa rơi ở trên người Cơ Hạo, sau đó bị nhiệt độ cao thúc giục thành hơi nước. Hai thanh niên như lửa đốt ngông bay lên trời, đạp một đám mây trôi nhàn nhạt cấp tốc hướng Cơ Hạo đuổi theo, nhưng rất rõ ràng, tốc độ của bọn họ so với Cơ Hạo chậm hơn khoảng 3 thành. Đặt ở ngày thường, tốc độ của bọn họ so với Cơ Hạo nhanh hơn không ít, nhưng sau khi nha công bỏ 2 cái lông chim, thêm vào vu pháp cho Cơ Hạo, Cơ Hạo đã nhanh hơn bọn hắn. Hai thanh niên tức giận đến mức liên thanh nguyền rủa, nhưng trong con ngươi bọn hắn không ngừng lóe ra tinh quang, biểu cảm tham lam trên mặt càng thêm nồng đậm. Hạt bảo châu màu trắng kia, là sư phụ hai người ban cho vị sư huynh này trọng bảo bảo mệnh. Vị sư huynh này từng dùng dao mổ châu cắt thiết gà, một bảo châu đập chết một con dao long tu vi so với mình còn cao hơn một đoạn, có thể thấy được lực sát thương của bảo châu này lớn bao nhiêu. Trọng bảo như thế, thế mà chỉ đánh cho Cơ Hạo ói ra một ngụm máu, có thể thấy được giáp trụ này trên người Cơ Hạo, so với viên bảo châu này mạnh hơn nhiều, dù sao thực lực chênh lệch của Cơ Hạo và hai người bọn họ bày ra ở đó. Đạo hữu, còn xin dừng bước. Giáp trụ trên thân ngươi có duyên với ta, ngươi không đi được. Hai thanh niên cùng cất tiếng cười to, gã sư huynh kia cắn chốt lưỡi, phun một ngụm tinh huyết ở trên bảo châu màu trắng, bảo châu phóng ra một luồng sáng chói mắt, bao lấy thân thể hắn, tốc độ chợt gia tăng 5 thành, nhanh chóng hướng Cơ Hạo đuổi theo. Phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt vị sư huynh kia chợt trở nên tái nhợt đi rất nhiều. Hiển nhiên nguyên khí của hắn tổn hại rất nặng. Nhưng nụ cười trên mặt hắn lại là như thế nào cũng không che giấu được. Hắn thậm chí rảnh rỗi dương dương đắc ý quay đầu nhìn sư đệ thẹn quá hóa giận một cái. Hắn phen này đuổi theo, giáp trụ trên người Cơ Hạo đã hoàn toàn vô duyên với sư đệ hắn. Cơ Hạo nhíu mày, sắc khí phía sau càng lúc càng nặng. Hai hàng lông mày dài của gã sư huynh kia chậm rãi nhướng lên, một mảng sát ý quanh quẩn mi tâm. Dụng tâm giết người đoạt bảo là rõ ràng như thế. Càng đòi mạng hơn, hao phí bản mạng tinh huyết nhất định, Cơ Hạo muốn chạy, cũng chạy không nổi với gã. Đúng lúc này, Cơ Hạo cấp tốc vòng qua một chân núi nho nhỏ, vừa mới từ bên một vách núi như bình phong vòng qua, phía sau một thanh niên cầm sáo nhỏ, trên người cũng mặc áo vải thô màu trắng đạp một mảng đám mây nước đi lên đón. Vừa thấy Cơ Hạo, thanh niên này liền lớn tiếng cười lên. Đạo hữu, trọng bảo trên người ngươi có duyên với ta, còn xin dừng bước 1-2. Thanh niên vung lên sáo nhỏ trong tay, 3 thanh nguyệt nha loan đao to bằng bàn tay tỏa ra tinh quang bắn nhanh ra, hóa thành 3 dải hàn quang dài hơn 1 trượng hướng vào đầu Cơ Hạo bổ xuống. Cơ Hạo bị dọa nhảy dựng, theo bản năng kinh hô, phi đao. Chương 119, cường tập. Cơ Hạo ánh mắt cuồng nhiệt nhìn 3 thanh phi đao lăng không chém xuống. Thật sự kích động đến mức mỗi một sợi lông toàn thân đều đang run rẩy. Tuy trước mắt là 3 thanh phi đao, nhưng mà không hề nghi ngờ, đây là ngự kiếm thuật. Kiếp trước thời đại mạt pháp, ngự kiếm thuật chỉ là truyền thuyết, Cơ Hạo lật khắp đạo tạng, kinh Phật, điển tịch các nhà lưu phái, có thể nhìn thấy cũng chỉ là ghi chép vụn vặt. Ngự kiếm lăng không, nháy mắt vạn dặm. Ở ngoài ngàn dặm, vung kiếm giết người. Từng có một đoạn thời gian rất dài, Cơ Hạo cũng mê say thật sâu vì phong thái kiếm tiên trong truyền thuyết, cái này cũng là một trong các động lực chủ yếu nhất hắn vắt hết óc tìm hiểu ra cửu tự chân ngôn đan kinh. Ngại là hắn khi đó, ngay cả một thanh bảo kiếm có linh tính cũng không tìm thấy. Mà trước mắt, 3 thanh phi đao tỏa ra tinh quang, linh khí quanh quẩn, đang hung hăng hướng hắn bổ xuống. mang theo một tia tán thưởng, Cơ Hạo thậm chí nhất thời xem nhẹ đây là chiến trường sinh tử. Thân thể hắn nhẹ nhàng lướt qua một cái đường cong, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được ba thanh phi đao. Hắn thậm chí còn từ bên hông rút ra một con dao găm, ở lúc ánh đao lướt qua thân thể mình, dao găm chế tạo từ thép tốt nhẹ nhàng chạm một cái ở trên ánh đao. Vô thanh vô tức, thậm chí cổ tay không thể cảm nhận được nửa điểm khí lực, dao găm rèn từ thép tốt bị ánh đao xay thành phấn. Chỉ là một mảng đao khi ánh đao mang theo đảo qua tay Cơ Hạo, một tầng da thịt thật dày ở mu bàn tay hắn bị đao khí cuốn vỡ nát, lộ ra xương cốt long lanh như tinh thạch phía dưới. Áo giáp A Bảo luyện chế phun ra một đạo thanh quang ngăn cản đao khí, nhưng vừa mới chịu một đòn của Bảo Châu, lực phòng ngự của giáp trụ hiển nhiên còn chưa khôi phục, Cơ Hạo lập tức chịu thiệt lớn. Trên mu bàn tay máu tươi đầm địa, Cơ Hạo đau đến trước mắt tối sầm. Vội vàng ngầm vận bí pháp, mạnh mẽ che lại mạch máu phụ cận vết thương, để vết thương không chảy máu nữa. Ba đạo ánh đao xoay quanh một cái, lại hướng Cơ Hạo chém xuống. Một lần này, Cơ Hạo không dám mạo hiểm nữa, hắn thét dài một tiếng, vội vàng thúc giục lưu quang hỏa dược hướng rừng rậm ở bên chạy trốn. Hai thanh niên phía sau đã đuổi tới, nhìn thấy nam tử thanh niên phía trước chặn đường đi của Cơ Hạo, hai người cùng lên tiếng cười nói. Đại sư huynh, không ngờ được ngươi có nhã hứng như thế. Sáo nhỏ trong tay đại sư huynh nhẹ nhàng vung lên, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi một tiếng, sau đó cười vang nói, hai vị sư đệ, giáp trụ trên người kẻ này chính là bảo vật thật sự, có duyên phận lớn với ta, hai vị sư đệ sẽ không tranh đoạt với ngu huynh chứ. Hai thanh niên phía sau sắc mặt khó coi giống như bị cưỡng bức ăn ba cân phân trâu. Khuôn mặt trắng non xinh đẹp biến thành một mảng đen xì. Nhưng đại sư huynh nhà mình đã mở miệng, hai người chỉ có thể không tình nguyện lắc lắc đầu, cười khan, vật này, quả nhiên, có duyên với đại sư huynh. Ba người cùng cất tiếng cười vui, trong tiếng cười tràn ngập tình nghĩa thân thiết huynh hữu đệ cùng, chỉ là trong mắt đại sư huynh nhanh chóng hiện lên một mảng khinh thường, trong mắt hai sư đệ thì nhanh chóng xẹt qua một tia thẹn quá hóa giận cùng oán hận. Chi tiết nhỏ này không đáng nói với người ta. Đại sư huynh chỉ tay, ba ánh đao hung hăng hướng Cơ Hạo đuổi theo, sau đó hắn đem sáo nhỏ ghé vào bên khoe miệng, nhẹ giọng cười nói, vậy, còn nhọc hai vị sư đệ ngăn trở đứa nhóc này cho ngu huynh. Con nhỏ tuổi, thằng ngãi này quả thật khó chơi. Hai thanh niên cười gượng vài tiếng, mặt âm trầm đẩy nhanh tốc độ, toàn lực hướng Cơ Hạo đuổi theo. Cơ Hạo hướng phía trước chạy như điên, mắt thấy đã sắp chạy vào trong rừng rậm. Hai thanh niên cách hắn còn có hơn nửa dặm, mà ánh đao kia cách Cơ Hạo chỉ có không đến 20 trượng. Nhưng Cơ Hạo tự tin, hắn nhất định có thể ở trước khi ánh đao đuổi kịp mình đã chạy vào trong rừng. Rừng rậm nam hoang, địa hình gập ghềnh, nơi nơi đều là cây mây cỏ tranh, giờ phút này chính là phong thủy bảo địa Cơ Hạo bảo mệnh nhận thân. Nhưng vị đại sư huynh kia lặng yên cười, ngón tay khẽ ấn một cây sáo nhỏ lục trúc chế thành kia, một khúc sáo du dương đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một trận gió mát, ở trong mưa rền gió dữ trong khoảnh khắc truyền khắp phạm vi mười dặm. Cơ Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tử phủ kim đan điên cuồng xoay tròn lên, tiếng sáo du dương dễ nghe ở trong lỗ tai hắn liền biến thành ma âm đòi mạng, giống như vô số thanh đao nhọn hung hăng hướng linh hồn Cơ Hạo đâm xuyên tới. Càng thêm đang sợ là, có vô số ác quỷ hình thù kỳ quái bỗng dưng xông ra ở bên người Cơ Hạo, vươn tứ chi be bét máu thịt muốn bắt được Cơ Hạo. Một luồng khí âm hàn mãnh liệt từ bốn phía đánh út lại, thân thể Cơ Hạo cứng ngắc từng đợt, lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị đông lại. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Cơ Hạo hét lớn một tiếng, cửu tự chân ngôn đấu, trận, liệt ba đại chân ngôn nối đuôi nhau ra khỏi miệng. Toàn bộ tinh thần lực chợt ngưng tụ một cục, một cỗ khí tức mạnh mẽ kiên định như núi không thể phá hủy từ trong cơ thể hắn bừng bừng sinh ra. Miệng mở ra, mảng lớn kim ô thổ tức phun ra, ánh lửa màu đỏ vàng chất chứa một tia vô thượng phá tà lực của thượng cổ kim ô gào thét bao trùm phạm vi mấy chục trượng. Toàn bộ ác quỷ trong bóng đêm cùng kêu lên gào thét lui tan, trước mắt Cơ Hạo chợt sáng ngời, vẫn là một mảng núi rừng báo tố thống trị kia. Phía sau, đại sư huynh kinh dị một tiếng, sáo nhỏ trong tay rắc một cái nứt ra một khe hở nho nhỏ. Thằng ngãi, ngươi muốn chết. Đại sư huynh hét một tiếng giận dữ, chỉ tay, ba đạo ánh đao càng nhanh thêm ba phần, nương trong nháy mắt Cơ Hạo bị tiếng sáo mê hoặc xé ra hư không 20 trượng, hung hăng chém ở trên lưng Cơ Hạo. Cơ Hạo kêu đau một tiếng, thanh quang trên giáp trụ lưu chuyển chặn đao phong không thể cắt vào thân thể Cơ Hạo, nhưng trong ánh đao chất chứa ba đạo đao ý cực kỳ sắc bén có một bộ phận nhỏ xâm nhập vào, giống như vô số thanh đao nhỏ hung hăng đâm ở trên lục phủ ngũ tạng của Cơ Hạo. Bụng đau quặn lên, há mồm phun ra một dòng máu nóng. Ba ánh đao xẹt 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 quay tròn một cái, nhanh chóng xông lên trời cao. Sau đó ánh đao giống như cối xay gió xoay tròn, hướng cổ Cơ Hạo cấp tốc vặn xuống. Cơ Hạo nổi hung, hắn xoay người, hắn cùng ba thanh niên áo trắng vừa lúc ở trên một đường thẳng. Tức giận nhìn ba người, Cơ Hạo cười một tiếng dữ tợn, lấy ra một khối kim bài đại biểu thân phận man man nọ man man đưa tặng, đồng thời kim bài cũng có lực sát thương cực lớn. Tuy chỉ có lực lượng một đòn, nhưng lực công kích của kim bài này tuyệt đối vượt qua cảnh giới đại vu. Ánh lửa chợt lóe, một ánh lửa bắn thẳng tắp ra, ba thanh niên áo trắng vừa lúc ở trên một đường thẳng, tay Cơ Hạo cực vững, không có chút run rẩy. Hồng quang chuẩn xác xuyên thấu đầu ba người, đem đầu bọn họ trực tiếp hóa khí. Ba ánh đao đã sắp rơi ở trên cổ Cơ Hạo, theo đầu đại sư huynh đột nhiên hóa khí, ánh đao chợt ngừng trệ ở không trung, ánh đao tiêu tán. Lộ ra bản thể ba thanh phi đao tỏa tinh quang. Cơ Hạo cười thảm một tiếng, lau lau máu tươi khỏe miệng, đem ba thanh tiểu đao hình trăng non sắc bén đến cực điểm cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay bắt đầu thưởng thức. Cẩn thận cân nhắc một phen, Cơ Hạo dùng thần niệm lực vòng quanh ba thanh đao nhỏ vòng vài vòng, cẩn thận ở trong một cái phù văn nhỏ bé trung tâm nhất của ba thanh đao nhỏ đánh xuống dấu ấn linh hồn của mình. Hắn lập tức cảm nhận được, mình và ba thanh đao nhỏ sinh ra một số liên hệ kỳ dị nào đó. Đắc ý cười vài tiếng, Cơ Hạo đi đến bên ba cái thi thể không đầu, đem mọi vật phẩm trên thân bọn họ lần lượt lục soát ra. Cơ Hạo đắc ý nhất là, bên hông vị đại sư huynh kia, thế mà có một túi gấm to bằng bàn tay, không gian bên trong dài rộng cao đều ở khoảng nửa trượng, đủ để cất chứa lượng lớn tạp vật. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Xuân Phong đắc ý Cơ Hạo hóa thân ánh lửa bay đi, ba cái xác chết đã hoàn toàn biến thành một đám tro bụi. Cơ Hạo chưa phát hiện, ở trong núi rừng, một con khỉ đen xì to bằng bàn tay, đang chừng lớn ba con mắt xanh rờn, gắt gao theo dõi thân hình hắn đi xa. Chương 120, Thần Quốc. U cốc vô danh, trong cốc có một cái hố địa hỏa phun trào, quanh năm suốt tháng phun ra khói xanh lửa tím. Lại càng luôn có nham thạch nóng chảy dinh dính từ trong cái hố phun trào ra. Nham thạch nóng chảy phun ra sau khi nguội đi, từ trong đó luôn có thể tìm được một ít thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, chỉ có thể sâu trong lòng đất mới có. Hơn nữa trong lỗ địa hỏa này, còn thỉnh thoảng có đôi chút hỏa chủng địa hỏa tiên thiên, hậu thiên phun ra, mà bất cứ một hỏa chủng nào, ở trong tay các tồn tại đỉnh cấp của Nam Hoang, đều có thể luyện chế thành vu bảo chân quý. Cho nên, ưu cốc nho nhỏ này bị Trúc Dung Thần Quốc cắt làm lãnh địa trực thuộc, khoanh vòng ngàn dặm quanh ưu cốc, ở trong cốc xây dựng một chiến bảo nho nhỏ, hàng năm có trên trăm thần vệ ở đây thay phiên thủ vệ. Cơ Hạo mở hết tốc độ hướng ưu cốc chiến bảo chạy tới, dọc theo đường đi, hắn không ngừng thưởng thức bảo vật từ trên người ba tên ma quỷ kia thu được. Ba thanh phi đao đã bị Cơ Hạo đánh xuống dấu ấn thần hồn, sau khi phân biệt dùng một giọt tinh huyết ôn dưỡng, ba thanh phi đao đã hóa thành canh kim chi khí sắc bén dị thường, hòa hợp một thể với ba ngón tay của tay trái Cơ Hạo. Ngày thường, khí huyết Cơ Hạo chảy qua ngón tay, đều sẽ ôn dưỡng những phi đao này, dần dần tăng lên uy lực của chúng nó, làm sâu sắc liên hệ của Cơ Hạo với chúng nó. Năm rộng tháng dài, Cơ Hạo đối với những phi đao này tự nhiên có thể khống chế tự nhiên, như dùng tay vậy. Viên bảo châu nọ làm Cơ Hạo bị thương nặng cũng hóa thành một đám bạch khí trầm trọng, dung hợp với tay phải Cơ Hạo. Mỗi ngày nó cũng hấp thu một bộ phận khí huyết của Cơ Hạo ôn dưỡng bản thân, đồng thời viên bảo châu này cũng không ngừng phóng ra một tia khí tức trầm trọng trả lại cho Cơ Hạo. Cái khác không nói, chỉ qua một ngày thời gian, lực đạo nắm tay phải của Cơ Hạo đã so với nắm tay trái nặng hơn không ít, hơn nữa xương khớp tay phải rõ ràng so với tay trái chắc chắn hơn một mảng lớn. Sau khi dung hợp với viên bảo châu này, nắm tay phải của Cơ Hạo cũng có thể coi như binh khí nặng để đập người. Ở trên thân một thanh niên bị đánh chết cuối cùng, Cơ Hạo lục soát ra hai thanh phi kiếm dài 5 tấc. Sau khi tế luyện đơn giản, hai thanh phi kiếm này dung hợp với hai ngón tay cuối cùng của tay trái Cơ Hạo. Lúc này năm ngón tay tay trái Cơ Hạo va chạm lẫn nhau một cái, liền phát ra tiếng kim loại va chạm bén nhọn, nghe cực kỳ dọa người. Loại bí pháp đem bảo vật dung hợp với bản thân này, đến từ bí pháp tế luyện vu bảo các lao vu tế hỏa nha bộ truyền thụ. Đại vu Nam Hoang sau khi đạt được truyền thừa vu bảo cường đại, đều sẽ đem vu bảo hòa hợp một thể với bản thân, do đó khiến bản thân có được các loại uy năng thần kỳ. Cơ Hạ là như thế, Cơ Báo là như thế, thậm chí lúc trước Cơ Võ làm khó Cơ Hạo, hắn cũng làm như vậy. Bận rộn một đường, khi Cơ Hạo xa xa nhìn thấy u cốc vô danh phía trước hỏa khí bốc lên, tu vi hắn chưa gia tăng, nhưng sức chiến đấu lại bất chi bất giác tăng lên một mảng lớn. U cốc nho nhỏ, bởi vì quan hệ miệng địa hỏa phun, núi rừng xung quanh hàng năm khô cháy, khắp nơi đều có đá núi màu đỏ rực. Cho dù là mùa mưa, trong vài dặm phụ cận u cốc lại là một giọt mưa cũng không có, những mưa gió kia còn chưa tới gần đã bị miệng địa hỏa phun ra nhiệt độ cao làm bốc hơi rồi. Ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi ở trên u cốc, Cơ Hạo ở trong rừng rậm mùa mưa mấy tháng trận từ trong màn mưa xâm nhập trong ánh mặt trời, hắn không khỏi nhíu mắt, ngơ ngác đứng ở dưới ánh mặt trời, tận tình giang hai tay. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng thu giống truyền đến, hai con độc giác hỏa mã, ngựa lửa một sừng, gào thét tới, hai thần vệ trọng giáp cười ở trên lưng ngựa lửa cầm cây giáo hình thù kỳ lạ. Đầu giáo dài khoảng nửa trượng phun ra ánh lửa dài hơn một trượng, từ rất xa chỉ về phía chỗ yếu hại ở ngực Cơ Hạo. Thân vệ gương mặt cũng bị giáp mặt che ồm ồm quát, đứa nhỏ, nơi này không phải chỗ các ngươi chơi đùa. Nơi này là lãnh địa thần quốc, con dân Nam Hoang các ngươi dám xông vào, đều là tội chết. Một thân vệ ngữ khí hơi khách khí một chút, nhưng vẫn có thể nghe ra một tia kiêu căng cao cao tại thượng trong thanh âm hắn. Xem ngươi tuổi không lớn, chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi, nhanh rời khỏi đi. Trở về tìm người lớn nhà ngươi, hung hăng đánh ngươi mấy gậy, đừng gây tai họa cho bộ lạc nhà mình. Cơ Hạo không hề răng, chỉ là lấy ra tấm lệnh bài thân phận nọ của Man Man. Hai gã thần vệ thân thể cứng đờ, ngẩn ngơ, sau đó phi thân từ trên ngựa lửa nhảy xuống, vung giáo, tháo mũ giáp. Kính cẩn hướng Cơ Hạo quỳ một gối hành lễ, chúng ta tham kiến quý nhân, xin hỏi quý nhân có người phân phó. Cơ Hạo tán thưởng nhìn hai thần vệ này, trên gò má bọn họ sinh ra vẻ rồng rõ ràng, trên trán có hai đoạn sừng hiệu nho nhỏ, hiển nhiên không phải nhân tộc thuần huyết. Bọn họ thân hình cao lớn dị thường, quỳ dưới đất cũng còn cao hơn Cơ Hạo nửa đoạn, bọn họ đứng lên chiều cao ít nhất ở trên dưới 6 thước. Ta muốn đi chúc dung thần quốc, tìm Man Man có việc, còn mong mượn truyền tống trận pháp dùng một chút. Cơ Hạo nói ra yêu cầu của mình. Các thần vệ cũng không từ chối hoặc là đưa ra nghi vấn gì, bọn họ rất dứt khoát mang theo Cơ Hạo bước vào chiến bảo, mở ra truyền tống trận nối thẳng nội địa trung tâm chúc dung thần quốc cho hắn. Dọc theo đường đi thần vệ đụng tới lúc nhìn về phía Cơ Hạo, trong ánh mắt đều tràn ngập sự kính sợ. Cơ Hạo biết. Mình không đáng để các thần vệ này kính sợ, tất cả ưu đãi đều là khối lệnh bài này của Man Man mang đến. Địa vị trúc dung thần quốc ở trong lòng các thần vệ này hiển nhiên cao cao tại thượng, không có ai dám khiêu chiến uy nghiêm của cao tầng thần quốc. Truyền tống pháp trận màu đỏ rực, mượn dùng lực lượng địa tâm hỏa mạch xây dựng thành phun ra ánh lửa chói mắt. Thân thể Cơ Hạo đột nhiên cứng đờ, một lực lượng khổng lồ đáng sợ từ 4 phương 8 hướng nghiền ép tới. Ép xương cốt toàn thân hắn vang lên rắc rắc, thiếu chút nữa đã đem hắn nghiền nát toàn bộ. May mắn giáp trụ trên người lưu chuyển hào quang, triệt tiêu 99% áp lực cho Cơ Hạo, hắn lúc này mới miễn cưỡng sống qua áp lực đáng sợ đó. Không biết qua bao lâu, ánh sáng tan đi, áp lực biến mất, Cơ Hạo đứng ở trên một quảng trường thật lớn. Xung quanh nhiệt độ cao tuôn trào đánh úp lại, Cơ Hạo hoảng sợ nhìn bốn phía, đánh giá quảng trường khổng lồ, toàn bộ dung ngọc tủy màu lửa đỏ trải thành bên người. Truyền tống pháp trận dài rộng gần ngàn dặm, pháp trận to nhỏ lấy hàng vạn để tính sáng tối bất định, không ngừng có đám đông người đi vào hoặc là đi ra khỏi một trận pháp. Trên bầu trời mấy ngàn con rồng lửa lượn vòng, ngũ trảo cự long thật sự, cả người phun lửa. Bọn nó đạp mây lửa bay lượn ở không trung, trên lưng mỗi con rồng lửa, đều có mấy chục thần vệ thân khoát trọng giáp, cầm giáo đại kích, sau lưng đeo trường cung nỏ cứng ngồi. Các nơi trên quảng trường đều có từng đại đội thần vệ trọng giáp chạy qua lại, tiếng bước chân trầm thấp giống như tiếng trống trận, tuyên dương quyền khống chế tuyệt đối của bọn họ đối với nơi này. Không hề nghi ngờ, nếu có ai dám làm bậy ở trên quảng trường, hoặc là có kẻ địch mượn dùng truyền tống pháp trận xâm nhập, chắc chắn nên đón đả kích mang tính hủy diệt của các thần vệ kia. Như Cơ Hạo, hắn vừa mới từ trong truyền tống trận hiện ra thân hình, ít nhất 10 cây giáo đã đâm vào trên người hắn, đầu giáo sắc bén dính sát ra hắn, từng tia hơi nóng sắc bén khiến Cơ Hạo cứng ngắc cả người, không dám có chút dị động. Một lão nhân mặc trường bào màu đỏ rực tơ vàng dệt thành, dung mạo cổ sơ híp mắt đi tới trước mặt Cơ Hạo, đánh giá hắn cao thấp. Lạ mắt, hương vị trên người cũng không đúng, không phải con dân thần quốc, là mọi dợ từ nơi nào lẻn vào. Bắt, nhốt vào con mỏ, làm khổ công cả đời. Cha xem là người nơi nào thất trách, để thằng nhãi này lẻn vào. Từ trên đến dưới, tất cả biếm làm chiến nô, người nhà bọn hắn, đưa hết vào quặng mỏ bán mạng trăm năm. Chương 121, Thái tử. Lạc Ú, trong một tòa truyền tống pháp trận loại lớn phụ cận Cơ Hạo, một đoàn xe quy mô khổng lồ chậm rãi đi ra. Trên những chiếc xe thật lớn, tinh kim mỹ ngọc các loại kỳ chân dị bảo trồng chất như núi đặt chỉnh tề, đám đông chiến sĩ thân khoác giáp da, khuôn mặt xốp vắc cầm trường thương trường kích bảo hộ ở hai bên đoàn xe. Mọi người đều dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn Cơ Hạo từ trên xuống dưới. So sánh với thần vệ xung quanh, dáng người Cơ Hạo chỉ có thể dùng nhỏ nhắn nhu nhược để hình dung. Các thần vệ này thấp bé nhất cũng cao hơn 4 thước, cán dài của giáo trong tay đã to như đùi Cơ Hạo. Thần vệ cao lớn như thế ước chừng có 10 người vây quanh Cơ Hạo, giáo trong tay càng dính sát vào trên thân hắn. Thấy thế nào cũng là cảnh một đàn ác long bắt nạt một con dê con nhỏ. Không chỉ có hộ vệ đoàn xe vừa tới, người trên quảng trường chú ý tới động tĩnh bên này đều vui sướng khi người gặp họa hướng bên này nhìn lại. Nhưng tuy tò mò, do người trên quảng trường chưa có bất cứ sự hỗn loạn nào, cũng không có ai mở mồm lên tiếng lung tung. Mọi người đều im ắng ở trong truyền tống pháp trận ra ra vào vào, không ai ghé qua xem náo nhiệt. Liên hệ lời của lão nhân này vừa rồi, Cơ Hạo nhất thời hiểu ra, quy củ của Trúc Dung thần quốc nghiêm ngặt bao nhiêu. Chậm rãi giơ hai tay, Cơ Hạo lấy ra lệnh bài của Man Man, trầm giọng nói, ta không phải xông tới lung tung, ta đến tìm Man Man. Dừng một chút, Cơ Hạo nhìn lão nhân vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ quái dị, nói từng chữ một, tên đầy đủ của nàng, hẳn là Trúc Dung Man Man đi, nếu ta không lầm. Lệnh bài trong tay Cơ Hạo lóe lên một đạo hồng quang, một cỗ nhiệt lực bức người quay cuồng trào ra. Lão nhân vốn vẻ mặt uy nghiêm đột nhiên trở nên tươi cười thân thiện, mang theo một tia nịnh nọt hướng Cơ Hạo túi đầu hành một lễ thật sâu. Thì ra là bằng hữu của Man Man tiểu chủ nhân, vừa rồi thật sự là hiểu lầm. Xin hỏi quý nhân lần này đến, có chuyện gì sao? Chúng ta có thể hỗ trợ hay không? 10 tên thần vệ đều nhịp thu hồi giáo, đồng thời hướng Cơ Hạo hành một lễ, sau đó chỉnh tề xếp hàng rời khỏi. Trong toàn bộ quá trình, bọn họ đều không nói một lời, tinh chuẩn chỉnh tề giống như người máy. Có mấy nam tử giống như lão nhân, mặc trường bào màu đỏ tươi đi lên đón, mặt đầy nét cười hướng Cơ Hạo kéo gần quan hệ. Cơ Hạo còn chưa rõ ý nghĩa của lệnh bài trong tay. Nhưng các thần tử Trúc Dung thần quốc này không có khả năng không biết. Lệnh bài trong tay Cơ Hạo là bảo mệnh lệnh bài hỏa thần Trúc Dung ban cho con cái ruột thịt mình. Trong mỗi một cái lệnh bài đều có một giọt bản mạng tinh huyết của hỏa thần Trúc Dung. Chỉ cần thi triển chú ngữ, thủ ấn tương ứng, liền có thể kích phát các loại huy năng mạnh mẽ. Ở Trúc Dung thần quốc, loại lệnh bài này được xưng là hỏa thần lệnh đại biểu, là ý chí tuyệt đối của hỏa thần Trúc Dung. Bất cứ người nào đối nghịch với lệnh bài này, kết quả cuối cùng đều rất thê thảm. Đương nhiên, trừ vô thượng quyền uy của hỏa thần lệnh, sức uy hiếp của bản thân Man Man cũng đủ khiến các quan lại hạ tầng Trúc Dung thần quốc rất cung kính. Ai chẳng biết, đệ nhất ma đầu toàn bộ Trúc Dung thần quốc hiện nay, khiến người ta đau đầu nhất, chính là Man Man. Ta tìm Man Man, dẫn ta đi gặp nàng. Cơ Hạo đem lệnh bài nhét vào áo ra bên hông. Vâng, vâng, chúng ta tuân mệnh. Mấy người vội vàng hướng Cơ Hạo cúi đầu hành lễ, sau đó lao nhân thẳng lưng, hướng về bầu trời vây vây tay, một con rồng lửa dài trăm trượng, toàn thân bốc lên lửa cháy lắc đầu vung đôi hạ xuống. Con rồng lửa nhẹ nhàng đáp xuống đất, đôi mắt đỏ rực to như vại nước nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, ngâm nga một tiếng trầm thấp. Cơ Hạo trừng to mắt, vừa kinh hãi, vừa kinh hỉ, tâm tình cực kỳ phức tạp nhìn con rồng lửa này. Rồng, đồ đằng thú này ở trong trí nhớ Cơ Hạo có địa vị đặc thù. Không là truyền thuyết nữa, không là hình ảnh trên điện ảnh nữa, mà là một con ngũ trảo thần long thật sự cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trước mặt Cơ Hạo. Xương hiệu, thân rắn, ương trảo, râu cá chép, trên vảy rồng thật dày có phù văn thần bí thỉnh thoảng lóe lên, phía sau cái đầu cực lớn, một đám lửa giống như tóc dài múa loạn. Một con rồng thật sự, tản mát ra uy nghiêm cự long đáng sợ. Cơ Hạo vươn tay, do dự một chút, sau đó dùng sức vô vô đầu con thần long này. Xẹt một tiếng, lòng bàn tay Cơ Hạo toát ra một làn khói mỏng. Vảy rồng trên đầu thần long cực nóng, so với tấm sắt nung đỏ hồng còn nóng bỏng hơn gấp trăm lần, dù bản thân Cơ Hạo cũng đã kích hoạt kim ô huyết mạch lực, càng có bí pháp hộ thân. Một tầng da thật dày ở lòng bàn tay cũng bị nháy mắt thiêu hủy. Cơ Hạo xấu hổ cười cười, lão nhân và một đám thần vệ, thần tử ở bên sắc mặt chợt cứng đờ. Qua hồi lâu, Cơ Hạo mới khẽ than thở, không ngờ được, nóng như vậy, các ngươi sao có thể cười ở trên mình nó. Lại qua một lúc lâu, một thần vệ từ trên lưng rồng nhảy xuống mới khàn khàn mở miệng nói, vị quý nhân này, lúc chúng ta cười ở trên lưng rồng lửa, nó cố ý thu liễm hỏa lực trên lưng. Nhưng trừ một đoạn thân rồng chúng ta cưới này, bộ vị khác trên thân nó hỏa lực vẫn không giảm chút nào. Lão nhân cổ sơ cười khàn, quý nhân, tay của ngài, cần bôi một chút thuốc mỡ không? Chúng ta nơi này, có thuốc mỡ chuyên môn phối chế, chuyên môn chữa các loại bỏng, cam đoan một chút vết sẹo cũng không có. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Cơ Hạo vẻ mặt đen sì cười ở trên lưng rồng. Mang theo thuốc mỡ đầy tay mùi thơm sộc vào mũi, ở dưới lao nhân cùng mấy thần tử làm bạn, hướng cung điện thuộc về Man Man cấp tốc bay đi. Rồng lửa tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí tốc độ so với hỏa nha còn nhanh hơn một đoạn, nhưng từ quảng trường khổng lồ kia đến cung điện của Man Man vẫn phải bay hơn nửa ngày, ít nhất phải bay ra mấy chục vạn dặm. Trong lãnh địa của Trúc Dung Thần Quốc, nơi nơi đều là núi lửa sôi trào. Nơi nơi đều là nham thạch nóng chảy tràn ra. Nhưng giữa núi lửa và nham thạch nóng chảy, vô số kỳ hoa dị thảo tính thích nhiệt độ cao mọc vô cùng tốt, khắp nơi đều có bóng cây hoa ảnh, nhìn qua biển lửa, rừng lửa, biển hoa tôn nhau lên thành thú, cảnh đẹp kỳ dị chỗ nào cũng có. Man Man là con gái nhỏ của hỏa thần Trúc Dung, là con gái nhỏ Trúc Dung cưng chiều nhất, cho nên Man Man ở khu vực trung tâm của Trúc Dung thần quốc. Độc chiếm một lãnh địa phạm vi mấy vạn dặm, trong núi rừng mênh mông, có mấy ngàn cung điện lớn nhỏ phân bố bốn phía, mấy ngàn chỗ vườn rừng xa hoa đều là tài sản riêng của Man Man. Trừ các cung điện cùng vườn rừng này, dưới trướng Man Man cũng có một mũi thần vệ đại quân tinh nhuệ, ngày đêm không ngừng trấn thủ cho nàng lãnh địa chỉ thuộc về nàng. Dọc theo đường đi, nghe lão nhân tên là Huỳnh Trúc giới thiệu tình huống lãnh địa của Man Man, rất xa. Cơ Hạo rốt cuộc thấy được trên không một núi lửa to lớn, trên không nham thạch nóng chảy phun trào lơ lửng một tòa cung điện to lớn phạm vi trăm dặm. Trước cửa tòa cung điện này, trên một cái đền thờ ánh lửa bắn ra bốn phía, trên một tấm biển viết siêu siêu vẹo vẹo ba chữ to xấu vô cùng, Man Man cung. Cơ Hạo ngơ ngác nhìn tấm biển kia, đây là chữ Man Man tự tay viết. Chữ viết này đã xấu đến mức có chút khiến Cơ Hạo không thể dùng lời nói mà hình dung được. Đang ở trong lòng mắng thư pháp của Man Man, ở một bên một luồng lửa bay tới, nhanh chóng vượt qua rồng lửa Cơ Hạo cưỡi, chắn trước mặt đám người Cơ Hạo. Trên lưng một con hỏa phượng thật lớn, một thanh niên tóc đỏ mặt như quan ngọc ngồi ở trên một cái ghế đỏ vàng, bưng chén rượu cười tủm tỉm nhìn Cơ Hạo. Ồ! Man Man nơi này có khách. Tiểu Hoa Nhi, ta là thất ca của Man Man, Trúc Dung Thiên Mệnh. Hơi ngẩng đầu lên, Trúc Dung Thiên Mệnh mang theo một tia kiêu căng nói, ngươi cũng có thể gọi ta Thiên Mệnh Thái Tử. Chương 122, Đồng Cung. Trúc Dung Thiên Mệnh. Thiên Mệnh Thái Tử. Cơ Hạo không khỏi bị danh hiệu này chấn kinh một phen. Cái gì là thiên mệnh? Dám dùng thiên mệnh làm tự xưng. Mang theo vài phần cẩn thận, Cơ Hạo cẩn thận đánh giá Trúc Dung Thiên Mệnh. Tóc đỏ, lông mày đỏ, mắt đỏ, thậm chí làn da cũng như cực phẩm hồng ngọc, mơ hồ mang theo một tầng hồng quang long lanh. Có vô số phù văn phong cách cổ xưa, thần bí màu đỏ giống như ảnh ngược của sóng nước. Ở trên người Trúc Dung Thiên Mệnh giống như chớp lóe lên bất định, phụ trợ hắn càng thêm thần dị phi phàm. Một thân đỏ bừng, đây là thân thể Trúc Dung Thiên Mệnh bị hỏa nguyên lực cực độ nhuộm dần tạo thành dị tượng. Có thể tưởng tượng, trong mỗi một sợi lông, mỗi một tế bào của hắn đều tràn đầy hỏa lực khổng lồ vô cùng tinh thuần, lúc này mới khiến Trúc Dung Thiên Mệnh sinh thành loại bộ dáng này. Trừ một thân đỏ chói mắt này, Trúc Dung Thiên Mệnh bộ dạng cao lớn khôi vĩ, khuôn mặt tuấn lãng, từ trên tới dưới, từ mũi tới ngón tay, từ vành thai đến mũi chân, mỗi một chi tiết thân thể đều hoàn mỹ như pho tượng, không có chút tì vết nào. Uy áp mênh mông cuồn cuộn mà đến, Trúc Dung Thiên Mệnh ngồi ở trên ghế vàng đỏ, tựa cười mà không cười nhìn Cơ Hạo, một áp lực to lớn mênh mông từ bốn phương tám hướng không ngừng áp bách lên, giống như một cái bếp lửa lớn treo trước mặt. Sóng nhiệt cuồn cuộn khiến Cơ Hạo nhanh chóng mồ hôi đầy người, mồ hôi lại rất nhanh bị bốc hơi lên, ở trên người hắn chỉ để lại vết muối màu trắng nhàn nhạt. Cơ Hạo không hề răng, chỉ là ngơ ngác nhìn Trúc Dung Thiên Mệnh, biểu hiện như một tiểu tử nghèo ở nông thôn bị quý tộc Thiên Hoàng hậu duệ cao cao tại thượng dọa ngây người, bộ dáng đần độn cỡ đó bị hắn suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Huynh Trúc bọn mấy thần tử thì vội vàng hướng Trúc Dung Thiên Mệnh đại lễ thăm viếng, quỳ gối trên lưng rồng lửa, cái trán gắt gao dán sát vảy rồng của rồng lửa. Thất Thái Tử, đây là Cơ Hạo, Man Man tiểu chủ nhân khách nhân. Trúc Dung Thiên Mệnh cười nhạt, hướng Cơ Hạo đánh giá một cái thật sâu, không nhanh không chậm nói, Man Man khi nào kết giao bọn man nhân bộ tộc này. Lúc phụ thân rời khỏi, muốn chúng ta chiếu cố Man Man cho tốt. Đừng để nó bị người ta lừa dối, làm hư. Dừng một chút, Trúc Dung Thiên Mệnh chỉ vào Cơ Hạo cười nói, bảo người cha cho kỹ, tên nhóc này quen biết Man Man khi nào. Hắn lại là tới thần quốc của chúng ta như thế nào? Huynh Trúc, các ngươi sao lại xun xoe đưa hắn đến cung điện của Man Man? Huynh Trúc kính cẩn nói, trên người vị quý nhân này có hỏa thần lệnh của Man Man tiểu chủ nhân. Trúc Dung Thiên Mệnh buông chén rượu. Ngạc nhiên dùng sức vỗ tay, lớn tiếng kêu lên, thế này lại càng không đúng. Hỏa thần lệnh chính là hộ thân chi bảo phụ thần ban cho chúng ta, Man Man quả thực là càng quái, ngày thường quái phá còn chưa tính, hỏa thần lệnh nó cũng dám tặng lung tung cho người ta. Vốn tươi cười thân thiện sắc mặt Trúc Dung Thiên Mệnh chợt trầm xuống, hắn chỉ vào Cơ Hạo lạnh lùng nói, người đâu, đem hắn bắt lại. Man Man sẽ không đem hỏa thần lệnh đưa lung tung cho người khác, tiểu tử này rốt cuộc dùng hoa ngôn xảo ngữ gì lừa Man Man. Nhốt vào thần ngục cho ta. Nghiêm hình tra tấn. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gầm gừ nặng nề như sấm, cận tuân dụ lệnh thái tử hóa thành sấm rền quần cuộn truyền ra thật xa. Mấy chục đại hán dữ tợn cao mấy trượng, thân khoác trọng giáp, đầu mọc một cái sừng chân đạp mây lửa bay lên trời, cách Cơ Hạo còn mười mấy dặm. Đã dùng sức ném ra xích sắt màu đỏ rực mang theo trên tay. Xiềng xích phun lửa nóng giống như con rồng nổi giận vặn mèo, hóa thành vô số cái trụ hướng Cơ Hạo cuốn tới. Cơ Hạo cười lạnh, lấy ra hỏa thần lệnh của Man Man giơ lên cao cao ở trong tay, Thiên Mệnh Thái Tử. Ta là bằng hữu của Man Man. Xích sắt trong tay các đại hán một sừng ra tay bắt người chợt dừng lại, trong con ngươi màu lửa đỏ của Trúc Dung Thiên Mệnh phun ra hai luồng lửa. Hán lạnh giọng nói, man man xuất thân cao quý, sao có thể có bằng hữu ti tiện như ngươi? Bắt mau, nhốt vào thần ngục, không được sơ suất. Trúc Dung Thiên Mệnh chỉ tay, hỏa thần lệnh trong tay Cơ Hạo kịch liệt chấn động lên, một lực lượng to lớn không thể kháng cự từ sâu trong hỏa thần lệnh trào ra. Năm ngón tay Cơ Hạo đồng thời bị chấn gãy, trong đau đớn hỏa thần lệnh cấp tốc bay lên, hóa thành một đạo hồng quang rơi vào trong tay Trúc Dung Thiên Mệnh. Lệnh bài vừa đi, các đại hán một sừng kia không cố kỵ nữa, bọn họ đều cất tiếng cười to. Xiềng xích trong tay mang theo tiếng xé gió nặng nề, từng vòng hướng Cơ Hạo quấn quanh tới. Xiềng xích cách Cơ Hạo còn xa mấy trăm trượng, lực giam cầm vô hình đã giống như các con mãng xà, gắt gao quấn ở trên người Cơ Hạo. Không thể động đậy, hoàn toàn không thể động đậy. Thân thể Cơ Hạo căng cứng lên, nhưng mặc cho hắn dùng sức như thế nào, lực giam cầm vô hình kia căn bản không thể phản kháng. Các đại hán một sừng ra tay, yếu nhất cũng là tồn tại cấp đại vu đỉnh phong, trong đó càng có hai ba đại hán khí tức như huyên như ngục, khiến Cơ Hạo cũng không dám đoán cảnh giới của bọn họ. Phù văn trên xiềng xích trong tay bọn họ tung bay, mỗi một sợi xích khắc nổi phù văn đều so với truyền thừa vu bảo của Cơ Báo còn nhiều hơn không ít, có thể thấy được những xiềng xích này là cường đại như thế nào. Tu vi đáng sợ, vu bảo cường đại, mấy chục người đồng thời ra tay, Cơ Hạo cho dù có nội tình mạnh nữa, cũng không cách nào thoát thân. Cái này giống như một con rồng con mới ra khỏi trứng, cho dù nó tương lai nhất định có thể bay lượn 9 tầng trời, trở thành vạn thú chi tôn, nhưng ở lúc nó mới ra khỏi trứng, một đám giao long cường đại vẫn có thể thoải mái trêu đùa nó. Cơ Hạo tức giận nhìn Trúc Dung Thiên Mệnh, không cần nhiều lời, hắn đã biết người phía sau Khương Bạc là ai. Thất thái tử của hỏa thần Trúc Dung, thất thái tử lấy Thiên Mệnh làm tên, Khương Bạc và Tất Phương Bộ, quả nhiên đã tìm được một chỗ dựa tốt. Trúc Dung Thiên Mệnh thoải mái thích thú cười, ánh mắt phun lửa đảo qua mấy người bọn Huỳnh Trúc quỳ gối trên lưng rồng lửa, thản nhiên nói, mấy tên phế vật này, để man nhân hạ lưu như vậy lẻn vào trong lòng thần quốc, thật sự là vô dụng, nhốt hết vào thần ngục, dùng hình phạt lửa nóng thiêu thân. Mấy người bọn Huỳnh Trúc sợ tới mức cả người run lên, mồ hôi lạnh soạt một cái phun ra, sợi tóc thái dương lập tức treo giọt nước thật nhỏ. Mười mấy đại hán một sừng cười dữ tợn quái dị, đạp mây lửa hướng bên này bay tới, vượn tay muốn bắt đám người Huỳnh Trúc. Đông dưng, một điểm ánh lửa phun ra ở trước mặt Cơ Hạo, ánh lửa giống như ánh nến vốn cực kỳ ảm đạm, nhưng trong chớp mắt đã hừng hực cháy lên, hóa thành một cột lửa thông thiên chậm rãi hướng hai bên kéo ra, hình thành một cánh cửa bằng lửa. Một bóng người cao lớn khôi ngô từ trong cửa lửa đi ra, nhìn các đại hán một sừng kia, bóng người nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trúc Dung Thiên Mệnh vốn chấn định tự nhiên, tất cả đều ở trong sự khống chế giật mình một cái, vội vàng nhảy lên, kính cẩn hướng bóng người hạ thấp người hành một lễ, đại ca, ngài xuất quan rồi. Bế quan 3 năm, ngài nhất định thần thông tiến nhanh chứ. Các đại hán một sừng kia thì càng quỳ hết ra, không một ai dám ngẩng đầu. Cánh cửa lửa tiêu tán, đại ca trong miệng Trúc Dung Thiên Mệnh xoay người lại, cười lên sang sảng. Cơ Hạo, ta không nhầm tên người chứ? Man man xông vào nơi ta bế quan, đã nói cho ta chuyện của ngươi, nhưng khi đó ta đột phá cửa ải quan trọng nhất, nhà đầu đó. Hắc, hôm nay có thể gặp được ngươi rồi. Ta là Trúc Dung đồng cung đại ca cùng một mẹ với Man Man, ngươi gọi ta đồng cung đại ca là được. Khoe miệng Trúc Dung Thiên Mệnh run rẩy thật mạnh. Toàn bộ xiềng xích trên người Cơ Hạo rắc một cái, ở dưới một cái vô nhẹ nhàng của Trúc Dung đồng cung vỡ nát toàn bộ, mười mấy đại hán một sừng đồng thời miệng phun máu tươi từ trời cao rơi xuống mặt đất. Chương 123, xuất trinh. Man Man cung, trong chính điện. Trúc Dung đồng cung ngồi ngay ngắn chính giữa, Cơ Hạo và Trúc Dung Thiên Mệnh chia bàn ngồi đối diện bên dưới. Cơ Hạo ngồi ở ghế tựa to lớn nạm vàng khảm ngọc, tò mò đánh giá đại điện rộng lớn đến cực điểm này. Trong đại điện rõ ràng giống với bí cảnh hỏa nha bộ trong rừng dâu ở Kim Ô Lĩnh, sử dụng vu pháp trí cường gấp hư không cực kỳ cao thâm, một tòa đại điện đã rộng lớn 10 dặm. Trong điện phủ cực lớn không có một cây cột, một mảng khung đỉnh hình cung phạm vi 10 dặm cách mặt đất trăm trượng có thừa, giống như màn trời bao phủ toàn bộ điện phủ. Chính giữa khung đỉnh là một pho tượng hỏa thần toàn thân ánh lửa hừng hực, xung quanh là vô số phượng hoàng, rồng lửa, ngựa lửa, kỳ lân, hổ lửa, sư tử lửa, chim quý thú lạ vờn quanh cung bái. Trong tay pho tượng hỏa thần đang nâng một đám lửa màu đỏ rực to cỡ vại nước, mắt thường có thể thấy được hỏa khí quần quận từ trong đó không ngừng trào ra, trong toàn bộ đại điện đều là lửa bốc lên, trên mặt đất phiêu đãng đám mây lửa dày khoảng 3 thước. Ngồi trong đại điện, lỗ chân lông toàn thân Cơ Hạo tự nhiên mà vậy mở ra, trong cơ thể hơn 200 kim ô mạch lạc hừng hực thiêu đốt, điên cuồng cắn nuốt hỏa nguyên lực như thực chất xung quanh, kim ô lực đang không ngừng tăng trưởng từng đoạn. Cơ Hạo đại khái tính toán một phen, ở đây tu luyện một ngày, tương đương ở trong bí cảnh rừng dâu của kim ô lĩnh khổ tu 3 tháng. Tòa cung điện này của Man Man, đối với bất cứ người nào tu luyện hỏa hệ vu pháp cũng là phong thủy bảo địa vô thượng. Nhưng tòa cung điện này, chỉ là nơi Man Man hàng ngày ăn nghỉ, nàng có cấm địa chuyên môn tu luyện, điều kiện nơi đó sẽ chỉ mạnh hơn ngàn lần, gấp trăm lần so với nơi này. Đại đội phụ nữ khỏe mạnh thân hình cường tráng, cả người cơ bắp giống như cục sắt, thân khoảng trọng giáp sải bước đi lên, trong tay bưng chậu ngọc, khay ngọc cực lớn, đem vô số trái cây quý hiếm, thịt nướng rượu trắng các loại mỹ thực đưa lên. Rất nhanh trên bài dài rộng chừng mấy trượng trước mặt 3 người bọn Cơ Hạo đã bày đầy các loại chân tu mỹ thực, mùi thịt, hương quả, hương rượu nồng đậm phiêu đãng ở trong đại điện. Cơ Hạo ngửi được mùi thịt đó, nhất thời ngọn lửa 5 màu trong bụng gần như điên cuồng lắc lư. Nhìn Trúc Dung Đồng Cung cử chỉ ung dung, lại nhìn Trúc Dung Thiên Mệnh cười giả dối. Cơ Hạo suy tư trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi, sau đó liền đứng dậy, hướng Trúc Dung Đồng Cung cười lớn lên, Đồng Cung đại ca, một đường buôn ba, ta đói lắm rồi. Vậy, không khách khí nữa. Vừa nói, Cơ Hạo cầm lên cái chân dao long nướng cực lớn trong chậu ngọc lớn nhất trước mặt, đường kính khoảng 8 thước vuông, hung hăng cắn một miếng. Cái chân dao long này chỉ dài 6 thước, nhưng nặng dị thường. Lấy khí lực Cơ Hạo hiện nay, thế mà chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên non nửa đoạn. Cho dù là hung thú cấp đại vu, thân thể chúng nó cũng không có khả năng nặng nề như vậy. Trong lòng Cơ Hạo biết rõ, thịt nướng Trúc Dung Đồng Cung dùng để đại khách, dùng thế mà đều là tứ chi hung thú cấp vu vương. Đặt ở Hỏa Nha Bộ, Cơ Hạo qua 100 năm nữa có lẽ cũng không được nếm một miếng thịt nướng như vậy, nhưng ở Trúc Dung Thần Quốc, có lẽ đây chỉ là một bữa ăn nhẹ nhắm rượu bình thường nhất, tầm thường nhất của bọn Trúc Dung Đồng Cung mà thôi. Không chút khách khí, Cơ Hạo há mồm, hung hăng xé rách chân dao long, từng miếng đem thịt dao long hương nồng đậm thuần hậu kia nuốt xuống. Thân thể hung thú cấp vu vương, được đầu bếp Trúc Dung Thần Quốc dùng bí pháp chế biến, chất thịt trở nên tươi mới ngon miệng, nếu không lấy thực lực Cơ Hạo hiện nay. Sợ là hắn căn bản cắn không nổi thịt trên cái chân dao long này. Một miếng thịt dao long vào bụng, ngọn lửa 5 màu chợt bành trướng mấy chục lần, hóa thành một quầng lửa đem thịt dao long bao bọc hết lại. Thịt dao long trong chớp mắt hóa thành vô số luồng sáng 5 màu rót vào thân thể Cơ Hạo, từ xương tủy đến làn da, trong cơ thể Cơ Hạo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, mỗi một tế bào của hắn đều đang hoan hô nhảy nhót. Ở chỗ cực sâu của thân thể Cơ Hạo mơ hồ có tiếng long ngâm truyền đến, lại bị Cơ Hạo mạnh mẽ trấn áp ở trong cơ thể. Được máu rồng tầm bổ, thân thể Cơ Hạo trải qua chuyển hóa kỳ diệu, đã có nội tình giống với long tộc. Nhưng cho tới nay, Cơ Hạo căn bản không có dư giả năng lượng, để thân thể của mình có được lực lượng cường hãn giống như cự long. Nhưng cái chân dao long này chính là tồn tại cấp vu vương. Huyết nhục tinh hoa chất chứa trong một miếng thịt dao long đã hơn xa toàn bộ tinh huyết lực của một đại vu. Cơ Hạo nuốt từng miếng chân dao long, tướng ăn có thể xưng là cực kỳ chật vật. Trúc Dung Thiên Mệnh vốn còn có vài phần cảnh giác đối với Cơ Hạo, nhưng nhìn thấy bộ dáng Cơ Hạo chật vật như thế, hắn lại khôi phục kiêu căng cùng khinh thường lúc vừa mới ra màn, khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng như trước. Nhẹ nhàng bâng quơ bưng chén rượu tinh tế nhấm nháp. Trúc Dung Đồng Cung thì rất cảm thấy hứng thú nhìn Cơ Hạo, đợi tới lúc một cái chân dao long bị ăn hơn phân nửa, Trúc Dung Đồng Cung cất tiếng cười nói, Cơ Hạo huynh đệ bụng thật to, nam nhi nam hoàng ta, phải ăn được mới có khí lực, mới là hảo hán tử chân chính. Chỉ vào chậu ngọc, Trúc Dung Đồng Cung cười nói, con hung dao này, còn là cấp dưới của ta vì chúc mừng ta xuất quan, mấy ngày trước vừa mới săn giết. Cơ Hạo huynh đệ đã thích. Người đâu, đem con hung dao đó mang hết lên. Cả một con dao long dài hơn 2 trượng bị khiêng lên, bị Cơ Hạo mặt không đổi sắc nuốt xuống toàn bộ. Con dao long này thể tích không lớn, nhưng nó tu vi mạnh mẽ, trong mỗi một tấc máu thịt của thân thể đều chất chứa huyết nhục tinh khí khổng lồ vô cùng. Cơ Hạo sau khi nuốt vào dao long, cả người mồ hôi ra như tương, nhiệt lực cuồn cuộn không ngừng từ trong từng cái lỗ chân lông phun ra. Một vị Vu Vương có được lực lượng mạnh bao nhiêu? Cơ Hạo không thể làm một sự đánh giá tiêu chuẩn xác thực cho thực lực con dao long này, nhưng sau khi nuốt con hung dao này, chiếm được 1% huyết nhục tinh khí của dao long này, trong cơ thể Cơ Hạo khí lực tung hoành, chỉ cường độ thân thể đã đủ để so sánh với đại vu vừa mới đột phá. Lau lau mồ hôi trên trán, Cơ Hạo hướng Trúc Dung Đồng Cung hạ thấp người hành một lễ, đa tạ Đồng Cung đại ca, Cơ Hạo thất lễ. Là đủ vô lễ, Trúc Dung Thiên Mệnh ở một bên chậm rãi cười nói, một con dao long nho nhỏ tính cái gì? Ngày thường, ta nơi này. Trúc Dung Thiên Mệnh muốn dùng lời nói nhục nhã Cơ Hạo, nhưng hắn chưa thể nói hết một phen lời. Đã ở trong ánh mắt nghiêm khắc của Trúc Dung Đồng Cung rút hết về. Ngượng ngùng cười, Trúc Dung Thiên Mệnh cúi đầu, nắm chặt chén rượu, một ly lại một ly không ngừng đem rượu chút xuống. Trúc Dung Đồng Cung không tiếng động cảnh cáo Trúc Dung Thiên Mệnh một phen, sau đó cười hướng Cơ Hạo hỏi, Cơ Hạo tiểu huynh đệ, ngươi cứu mạng Man Man, chính là đã cứu Trúc Dung Đồng Cung ta, nếu Man Man xảy ra chuyện gì, phụ thân ít nhất phải đem ta đánh gần chết. Xung quân đi nơi cực hoang thật xa săn giết thái cổ hung vật, đời này cũng đừng nghĩ trở lại. Trầm mặc một phen, Trúc Dung Đồng Cung nghiêm túc nói, Man Man những ngày qua không phân thân được. Ngươi có chuyện gì, cứ việc hướng ta nói, ở Nam Hoang, mặc kệ có chuyện gì, còn rất ít có việc Trúc Dung nhất tộc chúng ta không làm được. Cơ Hạo vừa nghe lời này, cũng không để ý tới hỏi thăm Man Man xảy ra chuyện gì. Vội vàng đem chuyện Lãnh Khê Cốc bị vây nói ra. Sự tình là như thế, còn xin Đồng Cung đại ca phái tinh binh, giải vây Lãnh Khê Cốc ta, cứu A Ba, A Mộ những người thân của ta. Ha, ha ha. Trúc Dung Đồng Cung cười lạnh 3 tiếng, xoay người nhìn về phía Trúc Dung Thiên Mệnh, lao thất, tất phương bộ, sao lại thế? Trầm mặc một phen, Trúc Dung Thiên Mệnh lạnh nhạt nói, hoặc là, muốn lập công. Đại ca hỏi ta cái này thật có ý tứ, phía Bắc là địa bàn đại ca ngài luôn phụ trách, không lẽ ta còn có thể có gì quan hệ với tất phương bộ hay sao? Trong đại điện trầm mặc thật lâu, Trúc Dung Đồng Cung đột nhiên cười to lên, người đâu, điều binh, xuất chinh. Chương 124, diệt khẩu. Mùa mưa phiền lòng sắp qua đi, giống như ống nước bị người ta bịt lỗ hổng, mưa gió khắp trời đột nhiên nhỏ đi nhiều. Mây mưa trên trời tiêu hao toàn bộ khí lực, huề vải chậm rãi tán đi. Đứng ở trong rừng rậm ngẩng đầu nhìn trời, mép tầng mây dày đã có thể nhìn thấy ánh sao lấp lánh. Cho dù là ban đêm, rừng rậm Nam Hoang vẫn là một mảng sinh động như cũ. Manh thú ở trong xào huyệt quận mình mấy tháng đều hoạt động thân thể, mài nanh vuốt, chuẩn bị đi ra ngoài săn bắn. Gió đêm đưa tới tiếng vô số cánh chim vỗ, đàn chim cũng đã nghẹn khuất mấy tháng. Cũng đang khẩn cấp chuẩn bị cho bữa tiệc thịnh soạn. Ban đêm tối tăm, ánh lửa cuồn cuộn xen lẫn khói đen lao thẳng lên trời cao. Một bộ lạc quy mô cực lớn lâm vào biển lửa, chiến sĩ chết trận bị vứt vào trong lửa, dần dần cháy thành tro tàn. Từng đại đội lão nhân không đáng tiền bị dây mây trói lại thành chuỗi, bị chiến sĩ hỏa nha bộ kéo đến cạnh dòng sông lớn bên cạnh bộ lạc, giơ tay chém xuống chặt đầu. Thi thể trực tiếp ném xuống sông. Vô số cá sấu, ba ba rùa đang điên cuồng tranh ăn, quấy nước sông quay cuồng một trận. A Công. Một thanh niên mười mấy tuổi khàn giọng thét chói tai, từ trong một căn nhà tranh bốc cháy lao ra, lao về phía một vị lão nhân vừa mới bị đẩy xuống sông ở bờ sông. Nhưng một chiến sĩ hỏa nha bộ sải bước đuổi theo, trường mâu trong tay hung hăng gõ một cái ở trên gáy thanh niên, đem hắn đánh ngã xuống đất, đặt một cước ở trên đầu hắn. Hai chiến sĩ khác lao lên, cầm dây mây đem thanh niên trói thật chặt, tùy tay ném vào trong lồng giam treo trên thân tứ nha mãnh mã bên người. Mấy trăm con tứ nha mãnh mã lẳng lặng đứng ở cạnh bộ lạc thiêu đốt, trên người treo lồng giam cực lớn, trong từng cái lồng giam đều nhét đầy thanh niên trai tráng, phụ nữ cùng trẻ con hát thủy huyền xa bộ. Khi lồng giam của toàn bộ tứ nha mãnh mã đều bị lấp đầy, ngay cả một đứa trẻ con cũng không thể nhét vào nữa, kèm theo một tiếng huýt dài. Toàn bộ tứ nha mãnh mã đồng thời sải bước đi vào trong rừng rậm tối tăm. Sâu trong rừng rậm, Cơ Su mang theo mấy chục gã tâm phúc cấp dưới, lẳng lặng đứng ở giữa cỏ cao. Ở ngoài trăm trượng đối diện bọn hắn, hai nam tử ngu tộc mang theo gần trăm chiến sĩ gia tộc, cũng không nói một tiếng đứng ở nơi đó. Tứ nha mãnh mã đem toàn bộ tù binh vận chuyển tới, trong rừng rậm đại đội kiếm phong chi chu cùng phó binh chiến sĩ lặng yên đi ra. Toàn bộ tù binh đều bị nhét vào khoang bụng rộng rãi của kiếm phong chi chu. Ở bên có hai phe phân biệt phái người cẩn thận kiểm kê nhân số. Bận rộn hơn nửa canh giờ, kiếm phong chi chu và phó binh chiến sĩ mang theo vô số tù binh đi vào rừng rậm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai thanh niên ngu tộc dẫn đội hài lòng cười cười, hướng về Cơ Su tiến lên hai bước, tiêu căng mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ, Cơ Su đại nhân. Thật ra thực lực kiểm ma đoàn chúng ta không nhỏ yếu hơn huyết nha đoàn. Lần này Cơ Su đại nhân có thể thay đổi thái độ hợp tác với chúng ta, hy vọng mọi người đều có thể có thu hoạch hài lòng. Vừa nói cười, thanh niên mang theo một tia ý tứ bố thí, từ trong tay háo lấy ra một cái túi gấm được khảm tơ vàng, tùy tay ném cho Cơ Su. Cơ Su cân nhắc túi gấm trong tay, tháo dây thừng bịt miệng hướng bên trong nhìn quét một cái. Sau đó hài lòng gật gật đầu. Cái túi gấm này, là khí cụ trữ vật một lần, bên trong chứa đựng rất nhiều quân giới cùng giáp trụ hoàn mỹ, đúng số lượng, Cơ Su đòi. Đem túi gấm buộc ở bên hông, Cơ Su nhìn hai thanh niên không vui vẻ nói, mỗi lần đều là loại đồ chỉ có thể dùng một lần này. Lần sau, ta muốn một món vũ khí thật sự, có thể chứa đựng lượng lớn quân giới. Hai thanh niên đồng thời hé miệng mỉm cười, không nói một lời xoay người nhập vào trong rừng rậm. Chữ vật pháp bảo, đây là trọng khí có tính chiến lược, nhất là đối với bộ tộc Nam Hoang Đường gặp gềnh khó đi mà nói, một món chữ vật pháp bảo chính là một kho hàng vật tư mang theo bên người, bất cứ một bộ lạc nào có thêm một món chữ vật pháp bảo, sức chiến đấu cùng nội tình bộ lạc đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Đoàn buôn nô lệ của ngu tộc, sao có thể đem bảo vật có tính chiến lược chân quý như vậy giao dịch cho Cơ Su? Đồ chết tiệt! Cơ Su nghiến răng, hung hăng siết chặt nắm tay, bọn nô lệ này, bọn hắn sau khi mang về, ít nhất có thể có lợi gấp 10. Thậm chí còn không chỉ thế. Nữ nhân hắc thủy huyền xà bộ giá người rất khá, có thể bán được giá cao hơn. Cơ Hồng đứng ở phía sau Cơ Su tiến lên một bước, làm một cái thủ thế cắt cổ. Cơ Su trầm mặc một phen, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Huyết nha đoàn đột nhiên toàn quân bị diệt, Cơ Su mất đi quan hệ buôn bán nô lệ cũ. Hiểm ma đoàn là đối tượng hợp tác bọn hắn mới cấu kết, hiện tại tất phương bộ hướng thủy viên bộ phát động chiến tranh toàn diện, mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn tù binh bị buôn bán làm nô lệ, Cơ Su tạm thời còn chưa tách khỏi người của hiểm ma đoàn được. Đợi thêm một chút, chờ người của huyết nha đoàn khôi phục liên hệ với chúng ta. Cơ Su có chút nóng nảy thấp giọng rít gào, chuyện quái quỷ gì cũng xuất hiện. Lãnh Khê Cốc bên kia, sao còn chưa có tin tức? Chuyện phương diện này nếu như bị bóc trần, bọn hắn ai có thể có kết quả tốt? Rúc rúc, rúc rúc, Cơ Su đang lúc oán giận, sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng cu kêu. Cơ Su sắc mặt vui vẻ, hắn vội vàng hướng Cơ Hồng nháy mắt, hai người bảo chiến sĩ tâm phúc đi theo phía sau nhanh chóng trở về. Sau đó nhanh chóng nhập vào trong rừng rậm. Ở trong rừng rậm chạy như điên một khắc đồng hồ, lấy thực lực cấp đại vu của hai người, ít nhất chạy ra mấy trăm dặm, theo tiếng kêu của con cu kia chỉ dẫn, hai người tới trước một vách núi nho nhỏ. Khương Bạc mặc trường bào lẳng lặng đứng ở dưới vách núi, mặt không biểu cảm nhìn Cơ Xu cùng Cơ Hồng. Cơ Xu còn chưa thấy rõ sắc mặt Khương Bạc, đã vội vàng kêu lên, "A ba, có phải có tin tức tốt hay không? Rốt cuộc Lãnh Khê Cốc bên kia." Thân thể Khương Bạc đột nhiên bốc cháy lên, một mảng lửa trong vắt giống như lưu ly từ dưới chân hắn cháy lên, chậm rãi lan tràn đến đỉnh đầu của hắn, đem hắn luyện thành từng hạt châu màu trắng to bằng ngón cái. Cuối cùng toàn bộ Khương Bạc biến thành 18 hạt bảo châu màu trắng, đây là một tia dấu vết lưu lại cuối cùng của hắn trên thế gian. Cơ Xu và Cơ Hồng hoảng sợ nhìn một màn Khương Bạc bị luyện hóa sống, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng một tiếng ngâm sướng quỷ bí khó lường quanh quẩn ở bên thai bọn hắn, cả người bọn hắn như nhũn ra, một chút khí lực cũng không còn, hai chân bủn rủn căn bản không có sức nhúc nhích. Thực đáng tiếc, các ngươi làm việc quá không đáng tin cục diện tốt đẹp, lại bị các ngươi biến thành rối tinh rối mù. Thanh thản ổn định làm thủ lĩnh bộ lạc của ngươi, thanh thản ổn định buôn bán nô lệ là được, vì sao nhất định phải chém tận giết tuyệt? Các ngươi thật sự có thể giết người một nhà đó, cũng sẽ không có hậu hoạn gì nữa. Nhưng các ngươi vô năng đến loại trình độ này, một nhà già trẻ đã thất bại bị đuổi ra khỏi Kim Ô Lĩnh, các ngươi thế mà lại trêu chọc ra nhiều thị phi như vậy. Cả nhà bọn hắn đã chưa chết, chỉ có thể là các ngươi chết hết. Tất cả đều là nhân quả, các ngươi gieo nhân, nhưng không cách nào thu gặt quả đó, hậu quả xấu này cũng chỉ có thể báo ứng ở trên người các ngươi. Nhân quả, thật sự là đáng sợ. Trong tiếng than nhẹ, thân thể Cơ Xu và Cơ Hồng cũng cháy lên, ánh lửa màu trắng trong vắt, đem bọn họ cũng luyện thành bảo châu màu trắng. Chỉ là so sánh với Khương Bạc, thực lực của họ yếu hơn nhiều lắm, Cơ Xu bị luyện thành 3 hạt bảo châu, Cơ Hồng chỉ là một viên mà thôi. Chương 125, tranh chấp. Trúc Dung Thần Quốc. Đỉnh núi cao, mây lửa vờn quanh đầy trời. Trúc Dung Đồng Cung hai tay chắp sau lưng đứng ở bên cạnh Tuyết Bích, mang theo một tia cười nhìn đại quân mênh mông quần cuộn bên người không ngừng ngang qua. Trúc Dung Thiên Mệnh đứng ở phía sau Trúc Dung Đồng Cung, không cho là đúng nhìn những Trúc Dung thần quân đó cưỡi rồng lửa, hoặc là khống chế chiến xa bốn bánh bay qua không trung. Hỏa thần Trúc Dung đi xa bộ phản. Tất cả công việc Trúc Dung Thần Quốc đều có Trúc Dung Đồng Cung nắm giữ thay, Trúc Dung Thần Quân quân đoàn chính quy mạnh nhất thần quốc này, cũng chỉ có Trúc Dung Đồng Cung mới có thể điều động. Trong con ngươi hiện lên một mảng tham lam, Trúc Dung Thiên Mệnh ra vẻ cười nhạt nói, "Đại ca, vẻn vẹn một tên cơ hạo, ngại danh răng cũng chưa mọc đủ, ngươi hậu đại hắn như vậy làm chi?" Vẻ mặt Trúc Dung Đồng Cung không thay đổi một chút nào, nhẹ nhàng thản nhiên nói, "Trẻ con răng cũng chưa mọc đủ, ở trong tay hơn 1000 ác quỷ gia tộc, cứu ra Man Man. Lão thất, ngươi lúc mười mấy tuổi nếu đụng phải loại chuyện này, sợ là đã sớm bị người ta băm thành thịt vụn." Trúc Dung Thiên Mệnh chợt biến sắc, phẫn nộ hừ một tiếng, "Ta huyết mạch thần tộc, thần lực tăng lên tự nhiên rất chậm chạp, có thể so sánh với đám mọi dợ man hoang đó sao?" Trúc Dung Đồng Cung nhẹ nhàng nói, "Vậy ngươi cũng không bằng hắn. Đây là nhân tài thì phải được hậu đãi, đây là phụ thần nói. Thiên địa không yên, thiên hạ đại loạn, Nam Hoang ta có thể an phận ở một góc, là vì phụ thần chưa từng keo kiệt bồi dưỡng bất cứ một nhân tài hữu dụng nào." Dừng chút, Trúc Dung Đồng Cung cười nói, "Đương nhiên, cơ hạo cho dù là kẻ ngốc, ta cũng muốn giúp hắn. Bởi vì hắn, đã cứu Man Man. Man Man cùng một mẹ với ta. Cho nên ta xuất động Trúc Dung thần quân càng hợp tình hợp lý." Trúc Dung Thiên Mệnh trầm mặc không nói, ngẩng đầu, nhìn về phía một đám mây lửa chân trời rất xa, khóe miệng mang theo một tia cười giả tạo tà mị. Nhưng rất nhanh, Trúc Dung Đồng Cung lại mở miệng, "Lao thất, Bắc Cương của Nam Hoàng, là địa bàn của ta, đây là chuyện phụ thần định ra. Tất Phương Bộ, cũng là thần thuộc của ta, bọn họ thế mà đầu phục ngươi, đây là phản bội. Cho nên Tất Phương Bộ phải bị trừng phạt. Vạch ra một nửa địa bàn của bọn họ bổ sung cho Hỏa Nha Bộ, đây là quyết định của ta." Sắc mặt Trúc Dung Thiên Mệnh chợt biến đổi, nhưng không đợi hắn mở miệng, Trúc Dung Đồng Cung đã một tay đặt ở trên vai hắn, một lực lượng khổng lồ áp bách xuống, xương khớp toàn thân Trúc Dung Thiên Mệnh liên tục vang rắc rắc, gương mặt hồng nhuận chợt biến thành một mảng trắng bệnh. Lao thất! Thất phương bộ là thứ của ta. Từ nhỏ ngươi đã thích tranh đồ với ta, nhưng ngươi còn nhớ, mỗi lần ta đều đem ngươi đánh thành bộ dáng gì không? Đã lâu không bị đánh, ngươi nhắm chừng là quên rồi. Trúc Dung Đồng Cung cười một tiếng quái dị, bóp chặt cổ Trúc Dung Thiên Mệnh, hung hăng đem hắn ném xuống khỏi vách núi dựng đứng. Vách núi dựng đứng này cao tới trăm dặm, Trúc Dung Đồng Cung dùng sức ném, Trúc Dung Thiên Mệnh rít lên một tiếng, kéo theo một đạo hồng quang như sao băng rơi xuống đất, hung hăng rơi xuống vách núi. Nổ vang một tiếng, đại địa phạm vi ngàn dặm kịch liệt lay động. Trúc Dung Đồng Cung ném một cú này, Trúc Dung Thiên Mệnh ở dưới đất đập ra một cái hố to rộng vài dặm, sâu tới mười mấy dặm. Trong cái hố toàn bộ nham thạch, bùn cắt đều nháy mắt hóa khí, một chút cặn cũng không có. Trúc Dung Thiên Mệnh phun ra từng ngụm máu, chật vật nằm trong hố to không thể động đậy. Trong con ngươi Trúc Dung Đồng Cung ánh lửa lóe lên, ở trên cao nhìn xuống quan sát Trúc Dung Thiên Mệnh, thản nhiên nói, lao thất, ta vẫn thích cái tên ban đầu của ngươi. Cái gì Thiên Mệnh Thái Tử? Tên này quá khó nghe. Chẳng qua, ngươi đã thích cái tên này, đại ca cũng tùy ngươi. Nhẹ nhàng bâng cơ vung tay, Trúc Dung Đồng Cung lạnh nhạt nói, thần Trúc, Trúc, thuộc hạ, trong cung thất thái tử vô năng, không thể khuyên can chủ nhân nhà mình theo khuôn phép. Tất cả đều có tội. Đi một đội người, đem toàn bộ thần Trúc trong cung thất thái tử chém hết, người nhà của tất cả, biếm hết làm nô lệ, đi đi. Dạ một tiếng, mấy vạn thần vệ cưỡi rồng lửa bay lên trời, chậm rãi hướng xa xa bay đi. Nằm trong hố to, xương cốt toàn thân gãy mất vài cái Trúc Dung Thiên Mệnh lại nôn ra một ngụm máu, dứt khoát nhắm mắt lại không nhúc nhích nữa. Trúc Dung Đồng Cung cúi đầu nhìn đệ đệ nhà mình, thản nhiên cười nói, lao thất, ta nói rất nhiều lần rồi, không được cướp đồ của ta. Ta mới bê quan ba năm, người tất phương bộ đã đầu nhập vào ngươi. Bọn ngu xuẩn này, giữ bọn hắn lại còn có tác dụng gì? Tay áo vung lên, trước mặt một ánh lửa phóng lên cao, một cánh cửa bằng lửa từ từ mở ra, Trúc Dung Đồng Cung bước vào cửa lửa, thân hình ở trong cửa lửa dần dần tiêu tán. Cửa lửa tán đi, nằm trong hố to Trúc Dung Thiên Mệnh đột nhiên mở mắt, chậm rãi đứng dậy, hoạt động gân cốt toàn thân một phen. Một mảng ánh sáng nhàn nhạt quanh quẩn ở ngoài thân Trúc Dung Thiên Mệnh, vết máu toàn thân nhanh chóng biến mất, không bao lâu thương thế trong cơ thể Trúc Dung Thiên Mệnh khôi phục toàn bộ. Đại ca, bế quan ba năm, thần lực của ngươi mới gia tăng một chút như vậy. Ngươi là thật sự chỉ có chút thu hoạch như vậy, hay là ngươi cũng đang diễn trò? Hắc, lần này đánh ta không đau không ngứa, còn không bằng lúc còn nhỏ ta và ngươi tranh đoạt mấy nữ phó mỹ mạo đó, ngươi đánh gãy xương cốt cả người toàn thân ta đau đớn. Xuy, Thiên Mệnh Thái Tử cái xưng hô này ngươi bất mãn sao? Nhưng Trúc Dung Thiên Mệnh ta chính là Thiên Mệnh gửi gắm, số mệnh đã định trở thành thiên địa chi chủ, Trúc Dung Đồng Cung ngươi không phải là có mẫu thân tốt, có mẫu tộc tốt chiếu cố sao? Bỏ qua những cái này, ngươi tính là cái rắm. Nhổ thật mạnh một cục đờm xuống đất, Trúc Dung Thiên Mệnh cắn chót lưỡi, bước ra một ngụm máu tươi bôi ở trên mặt, thất tha thất thểu nâng một đám mây lửa bay lên trời, chậm rãi hướng phương hướng cung điện nhà mình bay đi. Trong Thiên Mệnh Cung quy mô không ở dưới Man Man Cung máu chảy thành sông, vô số đầu người quay cuồng ở dưới đất. Làm Trúc Dung thất thái tử đã trưởng thành, Trúc Dung Thiên Mệnh có được quyền lực tự tổ chức thành viên của mình, tự xây thần quân. Trong Thiên Mệnh Cung, chỉ cần thần tử xử lý tất cả công việc lớn nhỏ trong lãnh địa khổng lồ cho Trúc Dung Thiên Mệnh đã có gần vạn nhân, khác nữ phó, nô lệ sổ lấy 10 vạn kế, cũng có vô số thần vệ. Thần quân ngày đêm thay phiên công việc tòa chấn. Nhưng Trúc Dung Đồng Cung phái thần quân chiến sĩ vừa đến, một khối hỏa thần lệnh treo cao không trung, toàn bộ người từ trên xuống dưới trong Thiên Mệnh Cung tất cả đều ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất, mặc cho Trúc Dung thần quân chiến sĩ đem bọn họ kéo từng người ra một đao chém chết. Máu tươi nóng hầm hập ở trên đất đọng thành dòng suối nhỏ, hội tụ thành con sông, theo bậc thang trước Thiên Mệnh Cung chảy xuống. Vô số đầu người lăn lung tung khắp cung điện, có đại vu tế của Trúc Dung thần quân cầm các loại vu phiên, đem toàn bộ linh hồn nhét hết vào trong vu phiên, ngày sau đem bọn họ luyện hóa, uy năng vu phiên này lại có thể gia tăng một mảng lớn. Trúc Dung Thiên Mệnh lảo đảo bay đến trước Thiên Mệnh Cung, giơ tay háo che mặt cất tiếng khóc giống, rơi lệ đầy mặt quỳ rạp xuống đất, thống khổ có thể lấy đầu chạm đất, chán đập mặt đất vang lên thùng thùng. Nhưng dưới tay háo che lấp, trên khuôn mặt tuấn tú của Trúc Dung Thiên Mệnh lại đầy một mảng đắc ý cười lạnh. Giết tốt, giết hết tốt. Bọn khốn kiếp này ai cũng vô năng, bên trong ít nhất có một nửa số người đều là thai mắt của huynh đệ khác, giết sạch rồi, không thể tốt hơn. Giết sạch sẽ, về sau thần trúc của ta sẽ đều là tâm phúc của ta. Máu tươi cuồn cuộn theo bậc thang chảy xuống, chạy tới bên người Trúc Dung Thiên Mệnh, đem toàn thân hắn đều ngâm ở trong máu tươi.